Lời nói đầu. Nhưng khi đọc bộ Tích Truyện Pháp Cú, là bộ sớ giải về kinh Pháp Cú của tôn giả Phật Âm soạn vào thế kỷ thứ 5, tôi nhận thấy rằng đây là một bộ sách lý thú, vì chú giải toàn bộ bản kinh Pháp Cú của Nguyên Thủy Nam Tông bằng những câu chuyện có thật trong thời Phật tại thế, mà cho tới ngày hôm nay, thời đại văn minh vật chất, đọc lại vẫn thấy có giá trị sâu sắc lạ thường và có ý nghĩa quan trọng cho người tu Phật. Như việc làm lành thế nào mới được phước đức trọn vẹn, như quy y Tam Bảo hay thọ trì ngũ giới có được quả báo gì không, hay người nào gặp Phật rồi được Phật quá độ cho thì thế nào cũng đạt được lợi ích an vui trong giáo pháp của Ngài. Vì thấy tầm quan trọng của bộ Tích Truyện Pháp Cú này như vậy, nên chúng tôi có nhã ý viết thành tập sách nhỏ bé này để đóng góp một phần công đức đến cho người học Phật, nhất là Phật tử của chúng ta thời nay, có được tầm nhìn rộng mở vào thời Phật xa xưa. Từ đó, soi lại chính mình ngày hôm nay mà rút ra bài học thiết thực trong cuộc sống của mỗi người sao cho phù hợp với đạo pháp. Mong rằng khi mỗi người cầm trên tay cuốn sách này đều được cảm nhận niềm vui chung này. Trân trọng, Đà Lạt, rằm tháng 10 năm Giáp Ngọ 2014. Phật dạy làm phước đức. Làm người ai cũng muốn mình được giàu sang phú quý, chứ không ai muốn mình bần cùng hèn hạ. Nhưng sự thật trên đời không như mình mong muốn, kẻ giàu thì giàu thêm lên, còn người nghèo lại nghèo hoài. Tuy có lúc cũng có trường hợp ngoại lệ. Trường hợp ngoại lệ đó xảy ra trên thân phận của người giàu bỗng biến thành kẻ nghèo hèn một cách trớ trêu, và người nghèo bỗng trở thành kẻ giàu sang lạ thường. Thật ra, điều đó không có gì xa lạ. Nếu ta biết cuộc sống trên thế gian này hoàn toàn đều do luật nhân quả chi phối cả. Hơn nữa, sự thay đổi đó, hay nói thực tế hơn, số phận của người đó đối với kiếp hiện tại này âu cũng là do biết và không biết mà ra cả. Biết là biết gì, và không biết là không biết gì. Chẳng qua là biết hay không biết gieo trồng cội phước cho mình ở đời này và đời sau mà thôi. Vậy thì gieo trồng cội phước bằng cách nào để đời sống vui sướng giàu sang trọn vẹn mà không bị hoàn cảnh trái nghịch làm cho mình bị sa lầy khổ sở? Suy cho cùng, làm phước bằng hai cách, là tự mình làm phước cho mọi người và tự làm phước cho chính mình. Tự mình làm phước cho mọi người là sao? Hay gọi là phần lợi tha là sao? Nghĩa là mình vì người khác mà làm lợi ích, mà phần này quan trọng nhất là bố thí cúng dường. Bố thí là một trong những hành nguyện của hàng Bồ Tát, đứng đầu trong 6 hoặc 10 hành Ba La Mật của Bồ Tát. Đây là công việc không chỉ riêng cho hàng xuất gia tu hành giải thoát buông xả, mà ngay cả hàng Phật tử tại gia và vượt cả hai hạng Phật tử của Phật nữa. Vì người ta ai cũng biết bố thí giúp đỡ người, tức là giúp đỡ cho chính mình. Song có một điều là họ hoàn toàn không hề hay biết rằng bố thí cúng dường như thế nào thì được lợi lạc, đó mới là quan trọng. Và còn phải tùy thuộc vào đối tượng cũng như hành động của người cho và người nhận nữa, thì cách bố thí ấy mới đem lại phước báo nhiều hay ít thôi. Đức Phật dạy cúng dường bằng tấm lòng chân thành cùng với người nhận cúng dường là bậc chân tu giải thoát thì không phước báo nào sánh được. Như Kinh Pháp Cú có dạy trong Phẩm Phật Đà, câu 195: cúng dường bậc đáng cúng, chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt hí luận, đoạn diệt mọi sầu bi. Câu 196: cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai lường trước được. Thật vậy, xin nêu ra hai câu chuyện cảm động trong Tích Truyện Pháp Cú để chứng minh rằng bất cứ ai thành tâm cúng dường Đấng Chí Tôn đều được phước báo vô cùng tận. Có một bà lão nghèo, nghe tin vua A Xà Thế giàu có như vậy mà còn phát tâm cúng dường Phật cả ngàn ngọn đèn dầu. Bà nghĩ, sở dĩ mình hôm nay nghèo là do kiếp trước không biết bố thí làm phước lành. Vì vậy, bà quyết định cúng dường ngay trong lúc này. Bà thu vén toàn bộ gia tài vốn có của bà, chỉ là 2 đồng bạc, liền đi mua dầu cúng dường Phật. Người bán dầu biết lòng thành của bà, nên hảo tâm rót cho bà thêm 3 đồng dầu nữa. Được dầu, bà đem vào nhà cúng dường đèn dầu của vua A Xà Thế và phát nguyện rằng nếu bà sau này được thành chánh quả như bà mong muốn thì xin ngọn đèn cháy mãi không tắt. Thế là lời phát nguyện của bà được thành tựu, cháy mãi không tắt. Vì sáng hôm sau, ngài Mục Kiền Liên thổi tắt hết tất cả các ngọn đèn của vua A Xà Thế, nhưng chỉ có ngọn đèn của bà, dù làm cách nào để dập tắt cũng không thể tắt được. Vua A Xà Thế hay tin mới thắc mắc hỏi: tại sao ta cúng dường cho Phật nhiều như vậy mà không được cảm ứng bằng bà lão nghèo kia chỉ có một ít đèn dầu? Đại thần Kỳ Bà mới đáp: bởi vì bệ hạ cúng dường mà không thành tâm. Cúng dường mà không thành tâm, dù cúng dường nhiều nhưng kết quả không được là bao, việc đó đành rành rồi vậy. Vì nó thể hiện tế nhị nơi lòng thành, và hơn thế nữa, lòng thành khi phát ra thì phải mau mau thực hiện ngay lập tức, đừng chần chờ mà đánh mất đi cơ hội quý báu đem lại nhiều sự thăng hoa trong việc làm phước thiện, như trong kinh dạy. Câu 116: hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành, y ưa thích việc ác. Người nào gặp việc lành mà không nhanh tay làm liền, đó là do ý còn dương dấn việc xấu ác. Với bài kệ trên, Đức Phật dạy nhân một câu chuyện của bà La Môn tên là Tiểu Nhất Y. Bà La Môn Đại Nhất Y, thời Phật Tỳ Bà Thi, kiếp hiện tại tái sanh ở Xá Vệ tên Tiểu Nhất Y. Ông chỉ có độc một nội y, vợ ông cũng vậy, và cả hai xài chung một ngoại y. Như vậy, khi bà La Môn hoặc vợ ra khỏi cửa thì người kia phải ở nhà. Một hôm người ta loan báo có thuyết pháp tại Tinh Xá, cả hai thỏa thuận đi nghe pháp, bà ban ngày còn ông ban đêm. Ngồi trước mặt Thế Tôn, toàn thân của ông quan hỷ uống từng giọt pháp, vì thế ông phát tâm cúng dường. Nhưng nếu dân y này đến Thế Tôn thì không còn ngoại y nào cho cả hai người. Một ngàn niệm ích kỷ không dân y nổi lên bên trong, thì có một niệm sùng tính lại muốn dân y. Hai bên tranh chấp lẫn nhau mãi cho đến khi canh một trôi qua và canh hai lại đến, và rồi ông vẫn chưa dân y lên Thế Tôn. Đến canh cuối, bà La Môn nghĩ rằng hai canh đã trôi qua, nếu cứ dạng co mãi và nếu niệm vị kỷ gia tăng mạnh mẽ thì sẽ không nhấc đầu ra khỏi bốn đường khổ. Do đó ông quyết cúng dường, lấy y đặt dưới chân Thế Tôn. Ông kêu to 3 lần: ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng. Vua Ba Tư Nặc xứ Kosala tình cờ cũng dự thính, nghe thế ngạc nhiên, bảo quân lính hỏi chuyện, rồi thưởng cho ông một cặp y. Bà La Môn lại cũng dâng y này cho Thế Tôn, vua lại tặng ông gấp đôi, tức là lần thứ nhất 2 bộ y, rồi 4 bộ, 8 bộ, cuối cùng 16 bộ. Bà La Môn dâng hết cho Như Lai, nhà vua lại tặng 32 bộ còn lại. Dù bà La Môn có dâng hết những gì ông có đến 100 lần, vua cũng vẫn đáp ứng tương xứng. Trong một tiền kiếp, Đại Nhất Y giữ 2 bộ trong 64 bộ nhận được. Vua thấy bà La Môn là một việc rất khó làm, nên ra lệnh tìm 2 cái mền trong phòng thiết triệu mang tặng ông. Mền đó trị giá đến 1.000 đồng. Bà La Môn tự thấy mình không xứng đáng đắp, nhưng mình đó thích hợp với giáo đoàn của Phật, nên ông lấy làm màn, một tấm treo trong hương thất để che giường của Thế Tôn, và một tấm treo trong nhà mình để che nơi các tỳ kheo thường đến thọ thực. Buổi tối, vua đến thăm Thế Tôn, nhận ra mình, hỏi Phật, thì ra là Tiểu Nhất Y cúng dường. Như vậy khi vua có niềm tin và hạnh phúc với niềm tin đó, thì người bà La Môn này cũng vậy. Sau đó, vua tặng cho ông 4 voi, 4 ngựa, 4.000 đồng, 4 phụ nữ, 4 tỳ nữ và 4 ngôi làng tốt nhất. Được lợi dưỡng như vậy là quá tầm cỡ của người bà La Môn này rồi, thật là quá sức tưởng tượng của ông ta. Thế nhưng, khi nghe các thầy tỳ kheo bàn tán về câu chuyện này, Đức Phật lại bảo: các tỳ kheo, nếu Tiểu Nhất Y cúng dường cho ta vào canh đầu, ông đã nhận quà tặng mỗi thứ 16 cái. Nếu vào canh giữa, ông đã nhận mỗi thứ 8 cái. Nhưng vì để trễ đến canh cuối, nên ông chỉ nhận mỗi thứ bốn cái. Ai làm việc thiện đừng chần chờ, mà phải làm tức khắc. Một việc công đức làm chậm trễ đem lại phước báo cũng chậm trễ. Do đó, ta phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng. Trong giáo pháp của Phật, dù là đại thừa hay tiểu thừa, cũng chỉ có một vị giải thoát là duy nhất. Cúng dường bậc đã lìa khỏi tham dục, sân hận, si mê, thì phước đức ấy không cùng tận. Đừng nói chỉ đối với Phật thôi mới đạt được những kết quả tương xứng như mong muốn khi vui cúng, mà ngay cả chính các vị đệ tử A-la-hán của Ngài cũng thành tựu những phước báo vô biên. Như ta đã biết, tôn giả Maha-ca-diếp có tâm hạnh rất từ bi. Ngài luôn luôn nghĩ đến, thương tưởng đến những hạng người bần cùng trong xã hội. Ngài chỉ đi khất thực ở những gia đình nghèo khổ thôi, là ý muốn gieo ruộng phước cho những người nghèo khổ này, cho họ có cơ hội thăng qua lên, bằng cách cúng dường Ngài mà thọ hưởng phước báo ở cõi cao sang hơn. Chuyện kể rằng, khi tôn giả Đại Ca Diếp ngụ ở hang tiêu, Ngài nhập định 7 ngày rồi xuất định. Quan sát bằng thiên nhãn những nơi sắp đi khất thực, Ngài trông thấy một phụ nữ canh giữ cánh đồng đang rang những bông lúa vừa gom được, và biết người này có niềm tin khôn ngoan và tháo giác, sẽ giúp đỡ Ngài và được phước báo nhiều. Rồi Ngài đắp y, ôm bát đến đứng gần ruộng lúa. Bà thấy Ngài phát tín tâm, toàn thân quan hỷ, và nhanh nhẹn đi lấy gạo rang trút vào bình bát, xong đảnh lễ Ngài và ước nguyện: Bạch tôn giả, xin cho con được tham dự vào giáo pháp mà Ngài đã thấy. Trưởng lão hứa khả, tín nữ chào Ngài và trở về, lòng cứ nghĩ đến sự cúng dường cho Ngài. Nhưng khi tín nữ bước trên đường dọc theo ruộng lúa, đến chỗ có con rắn độc trước đây không cắn được trưởng lão vì y vàng phủ kín chân, nó bò ra và cắn bà té sắp xuống đất, và bà đã chết trong tín tâm. Bà tái sinh lên cõi trời 33 như người ngủ thức dậy, trong một thiên cung bằng vàng rộng 33 dặm, dốc dáng cao bằng 3/4 dặm, mặc một thiên y dài 12 dặm làm nội y, và một thiên y bằng như thế làm ngoại y, với 1000 thiên nữ tùy tùng. Cổng chính thiên cung trang hoàng, có treo một bình vàng đầy hạt lúa bằng vàng do công đức kiếp trước dâng gạo rang cho trưởng lão Đại Ca Diếp. Cúng dường hay bố thí cũng vậy, phải biết chọn đối tượng cúng dường, coi đó là những ai nên cúng, và khi ấy cúng cho một vị, dù với số lượng ít ỏi theo lượng sức của mình, còn hơn cúng cho nhiều người. Nhiều năm với số lượng nhiều nhưng kết quả không được bao nhiêu, vì nhiều người mà vẫn hoàn toàn chất chứa tham sân si. Dù họ có nhận bao nhiêu cũng không ích lợi cho mình lắm, bởi họ không chịu phản tỉnh và quy hướng vào tam bảo để tu hành đoạn trừ phiền não, mà chỉ làm cho họ thêm tham sân si thôi. Có chăng là chỉ cứu vớt họ trong lúc túng thiếu tức thời, rồi họ vẫn nghèo đói lại như cũ. Nếu cứ làm phước thiện bố thí cho họ hoài như vậy, dĩ nhiên là không đưa tới mục đích cao hơn, mà chỉ là gieo duyên thôi. Bởi lẽ, bố thí cho họ cũng vẫn được phước như bố thí cho các loài hữu tình khác. Song, nếu cúng dường cho bậc đã giải thoát, mình mới có may mắn tạo phước duyên lành để tiếp nối cho đời sau được tốt hơn như chuyện vừa nêu trên. Hãy nghe Indaka nói bài kệ do vị thần này kinh nghiệm trong việc bố thí cúng dường. Như hột giống, mặc dù rất nhiều, gieo trên đất xấu, không gặt hái nhiều, không làm nông dân vui thích. Vật cúng dường dù nhiều, dân người ác, không gặt quả nhiều, không lợi ích cho người thí. Còn hột giống dù ít, gieo trên đất tốt, sẽ gặp nhiều kết quả, nông phu vui lòng. Như thế, cúng dường người đức hạnh, chính trực và thánh thiện, dù ít vẫn được kết quả tốt, phong nhiêu. Bài kệ này được ghi nhận rằng, nhân dịp Ngài A Nậu Lâu Đà đi khất thực, Indaka cúng dường tôn giả một muỗng thức ăn của mình. Trong khi đó, Ankura đã đốt hàng ngàn lò sưởi trên quãng đường dài 12 dặm trong 12.000 năm và bố thí rất nhiều, nhưng việc làm của Indaka được kết quả lớn hơn. Vì vậy nên khi Đức Thế Tôn đã lên cung trời 33, đã ngồi vào pháp tòa, chư thiên của 10.000 thế giới vây quanh và hầu tiếp Ngài. Trên cõi trời 33, khi Đức Phật đấng tôn quý của mọi loài ngồi dưới cội san hô trên tòa hoàng thạch, thần tiên 10.000 cõi tụ về và hầu tiếp. Đấng tối thắng ngồi nơi cao nhất của cõi trời, không ai chói sáng bằng Ngài, chỉ mình Ngài độc nhất rực rỡ ác chư thiên. Hoàng hậu Maya từ cõi trời đâu xuất đến, ngồi bên tay phải của Đức Phật. Trời Indaka cũng đến ngồi bên tay phải Phật, và trời Ankura đến ngồi bên tay trái Phật. Khi các vị trời đầy quyền lực đến dự hội, Ankura phải rời khỏi chỗ và ngồi một chỗ cách xa 12 dặm, trong khi Indaka còn ngồi bên tay phải Phật. Thế Tôn quan sát cả hai. Ngài muốn dạy về phước báo lớn lao của sự cúng dường xứng đáng, nên bảo Ankura: dù trong 10.000 năm ngươi đã cho lập nên những lò sưởi trên suốt quãng đường dài 12 dặm và cúng dường vô số phẩm vật, sau thời gian dài ấy, bây giờ ngươi đến đây, nên trong chúng hội của ta lại ngồi xa ta nhất tới 12 dặm. Tại sao thế? Thế Tôn nhìn Ankura và Indaka, tuyên bố ai cúng dường giá trị. Ngài nói: Ankura, ngươi cúng dường vô số, vậy mà sau một thời gian dài ngươi ngồi chỗ thật xa, hãy đến đây. Âm thanh ấy dội xuống mặt đất, dân chúng đang cắm trại dưới ấy đều được nghe. Được đấng đạo sư thức tỉnh, Ankura nói: những thứ cúng dường ấy đã đem lại ích lợi gì cho con? Người xứng đáng được cúng chẳng đem lại phước báo gì ư? Và xoa Indaka này chỉ dâng chút ít phẩm vật, vậy mà ông ấy sáng hơn hết thầy chúng con, như mặt trăng sáng hơn tất cả tinh tú. Khi Ankura nói như thế, Đức Phật hỏi Indaka: này Indaka, ngươi ngồi bên tay phải ta, vì sao ngươi ngồi đây mà không dời đi? Indaka đáp: bạch Thế Tôn, như một nông phu gieo một ít hột giống trên thửa ruộng tốt, con nhận phước lành này nhờ cúng dường đáng giá. Thế Tôn bảo: này Ankura, phải nhận xét trong khi cúng dường. Với phương cách đó, giống như gieo giống trên đất tốt, vì cúng dường được quả tốt. Nhưng ngươi không làm như thế, nên phước báo ngươi không đủ. Ngài nói kệ: cúng dường với sự xét đoán được quả đây, người như thế được sanh thiên. Như Lai khen ngợi sự cúng dường với óc phán đoán: nên cúng dường đến người xứng đáng nhất, sẽ gặp quả tốt như hạt giống gieo đất tốt. Ngài nói những câu pháp cú tiếp theo: cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại đời người, bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người ly dục, do vậy được quả lớn. Điều này không những trong kinh điển Nam Tông Nguyên Thủy, mà ngay trong kinh điển Đại Thừa Phát Triển cũng có nói đến vấn đề này. Như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương thứ 11 nói: cho 100 người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn, cho 1.000 người thiện ăn không bằng cho một người thọ ngũ giới ăn, cho 1.000 người thọ ngũ giới ăn không bằng cho một vị Tu Đà Hoàng ăn, cho 100 vị Tu Đà Hoàng ăn không bằng một vị Tư Đà Hàm ăn, cho 1.000 dạng vị Tư Đà Hàm ăn không bằng một vị A Na Hàm ăn, cho 1 ức vị A Na Hàm ăn không bằng một vị A La Hán ăn, cho 10 ức vị A La Hán ăn không bằng cho một vị Bích Chi Phật ăn, cho 100 ức vị Bích Chi Phật ăn không bằng cho một vị Phật ba đời ăn, cho 1.000 ức Phật vị ba đời ăn không bằng cho một vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng ăn. nghĩa là cúng dường dù cho nhiều người mà không có đức hạnh gì không bằng cúng dường một bậc chân tu thạc đức hay người có phẩm vị cao hơn. Bố thí cho nhiều người không bằng bố thí cho một người biết làm lành lánh dữ và đã thọ tam quy ngũ giới theo Phật dạy. Nói tóm lại, cúng dường bố thí phải theo những điều kiện sau mới gặt hái được nhiều lợi lạc. 1. Vật bố thí hoàn toàn hợp pháp. 2. Tác ý thiện tâm, cả ba thời hoàn toàn trong sạch. 3. Người thọ nhận vật bố thí phải là bậc có giới đức hoàn toàn trong sạch. Bậc ấy phải là Đức Phật Toàn Giác hoặc Đức Phật Độc Giác hoặc bậc A-La-Hán. Nếu đủ ba điều kiện này thì phước thiện mới có năng lực mạnh và nhiều. Thí chủ có ý nguyện nào thì ý nguyện ấy cũng dễ dàng được thành tựu. Trích trong Tìm Hiểu Phước Bố Thí của Tỳ Kheo Hộ Pháp. Nếu ta biết cách bố thí cúng dường thì được lợi lạc không cùng. Ta không nên chần chờ cân nhắc làm gì khi gặp bậc chân tu thạc đức, mà hãy mau phát tâm cúng dường ngay. Với tâm niệm hy sinh những gì mình có ở trong đời này, dù nghèo khổ, chỉ một ý niệm được thăng hoa thêm lên, hoặc ở ngay trong kiếp này hay chuyển sang kiếp sau và sau nữa. Như tiền kiếp của trưởng giả Ram, khi cúng dường Phật Độc Giác, phần cơm duy nhất của ông trong lúc đói kém, ông nghĩ rằng, vì quá khứ ta không hề cúng dâng nên giờ này mới chịu nạn đói kinh khủng. Phần cơm này chỉ giúp ta sống một ngày. Nếu cúng dường Phật, ta sẽ thoát dòng sanh tử trong nhiều kiếp. Tạo phước đức nhiều như thế, nếu đầy đủ duyên lành, công thành quả mãn đưa đến, gặp Đức Phật ra đời, sẽ sớm thành tựu chánh quả không mong. Đó là câu chuyện có thật về chú Sa Di Sukha mới 7 tuổi mà đã chứng quả A-La-Hán vào thời Đức Phật còn tại thế. Tiền thân của chú Sa Di này là một anh chàng nhà quê bán củi. Hôm đó, anh chở củi lên thành. Để tiết kiệm, anh đến nhà người bạn ở nhờ. Nhân dịp đó, anh được bạn dẫn đi xem cách ăn của trưởng khố Ganta. Ngửi mùi thức ăn thơm phức, anh nhà quê thèm quá, nhờ bạn mình xin giùm. Trưởng khố không cho, anh bạn lại xin nữa và cho biết không ăn được thèm quá sẽ chết. Mặc trưởng khố vẫn từ chối. Sau nhiều lần xin quá, trưởng khố bắt buộc phải lên tiếng. Này ông, mỗi miếng cơm đáng giá 100 tới 200 đồng đó. Ai đòi cũng cho thì ta lấy gì ăn? Anh bạn vẫn cù nhây. Ông chủ, người nhà quê không được miếng cơm của ông sẽ chết, xin ông cứu mạng hắn. Không được. À, nhưng mà để ta xem. Nếu thật vậy, hãy bảo hắn làm cho ta 3 năm, ta sẽ cho hắn bát cơm. Anh nhà quê đồng ý và làm mọi công việc rất trung thành. Dù ở nhà, ở rừng, dù ngày, dù đêm, dân trong thành gọi anh là người kiếm thức ăn, Bata Batika. Mãn hạn, viên quản gia đến báo cho ông chủ biết, không quên khen ngợi anh nhà quê. Trưởng khố ra lệnh cho anh 2.000 đồng cho bữa ăn tối, 1.000 đồng cho bữa ăn sáng, tất cả là 3.000 đồng. Và bảo mọi người trong nhà, trừ cô vợ yêu là Sintamani, ngày hôm ấy hầu hạ ông ta, xem như là ông chủ. Anh được tắm trong phòng tắm pha lê, ngồi ghế pha lê sau khi tắm, mặc y phục trưởng khố. Rồi Ganta sai người đánh trống trao rằng, Bata Batika làm thuê cho trưởng phố Ganta để nhận một bát cơm. Hãy đến xem sự lộng lẫy quy hoàng trong bữa ăn bát cơm ấy của anh ta. Chỗ nào anh nhìn đến đều rúng động. Xung quanh anh vũ nữ đứng phục vụ và gia nhân bưng cơm đặt trước mặt. Khi anh rửa tay thì một vị Phật Độc Giác đắp y ôm bát bay trên không và đặt chân xuống giữa hội chứng đứng trước mặt anh. Trước đó trên núi Ganta Madana xuất định sau 7 ngày, ngài đã thấy là anh có niềm tin, chịu ban ơn và sẽ được nhiều phước báo. Bata Batika hiểu rằng trưởng khố mời anh ta đến cho 1.000 đồng và xin anh ta chia phần phước đức sau khi bố thí số tiền ấy. Anh nhà quê bằng lòng và trưởng khố lại chia gia tài của mình ra làm hai, cho anh ta phân nửa. Nghe chuyện Bata Batika vui dời anh đến, ban cho 1.000 đồng để đổi bình bát của anh, cho anh nhiều của cải và phong làm chưởng khố. Hai chưởng khố Banta Batika và Ganta kết bạn với nhau, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Mạng chung, Banta Batika sanh thiên, hưởng phước suốt thời gian giữa hai đức Phật. Thời Phật hiện tại tái sanh vào nhà một thí chủ của trưởng lão Xá Lợi Phất ở Xá Vệ, tên là Sunkha Kumara. Lớn lên được 7 tuổi, chú xin cha mẹ cho xuất gia theo tôn giả Xá Lợi Phất tu học và chứng quả A-La-Hán luôn trong năm đó. Qua câu chuyện kể trên, ta rút ra một bài học cho mình. Khi đã biết thân phận ta nghèo cùng là do đời trước ta không biết làm phước thiện. Do đó, ta nên suy nghĩ lại, hãy tận tâm tận lực làm phước thiện ngay trong kiếp sống này, không kể tài sản mình tạo ra là bao nhiêu, chỉ mong sao kiếp sau hoàn thiện hơn nhiều. Lúc đó, của cải ta có dư thừa, mặc tình vừa hưởng thụ đúng theo pháp mà cũng vừa hết lòng cúng dường bố thí để dung bồi cội phước thêm lên. Đó chính là ta biết cách trồng cội phước đời này và đời sau vậy. Cũng là người như nhau, mà người này biết bố thí là được phước cho đời mình, mà người kia chỉ biết tận dụng những gì mình có được để hưởng thụ thôi. Thế nhưng, khi biết kết quả đáng khích lệ, người kia liền làm theo chủ đích của người này, nên cả hai đều thành tựu phước đức của mình. Sau đây là 4 loại sở đắc mà khi cúng dường được phước báo vô lượng. Về của cải, như một bậc A-la-hán hay vị chứng tam quả sau khi xuất định đáng nhận được của cải. Về tứ vật dụng, do sống liêm chánh và công bằng. Về trí tuệ, trí tuệ có được từ tri thức kết hợp với hỷ thọ, do bố thí cúng dường trong 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Về thần thông, sau thời gian thiền định, như vị Phật độc giác đã thi triển. Nói như vậy, không có nghĩa là bác bỏ không bố thí cho kẻ mồ côi, nghèo hèn hay kẻ ăn xin. Vì Phật có dạy rằng, bố thí cho con vật thức ăn còn có phước lành thay, huống gì là người ta. Phước đức do bố thí cúng dường được thành tựu như trên, đó là phước bố thí ngoại tài, nghĩa là những việc mình làm phước thiện bằng đồng tiền, tài sản riêng tư mình có đem bố thí. Song, đối với những ai không có ngoại tài như vậy, nhưng muốn cúng dường bố thí tạo phước lành, thì Phật dạy các bố thí nội tài. Cách bố thí này đơn giản là chính mình tạo tác, đem thân ra phục vụ một cách đắc lực bằng mồ hôi nước mắt, công lao vất vả của bản thân mình. Đối với xã hội, đó là việc làm công ích, còn ở trong đạo Phật, gọi đó là làm công quả. Thuở xưa, tiền thân của vua trời Đế Thích là một bằng chứng cụ thể về cách bố thí nội tài này. Chuyện ấy kể như sau. Xưa có một ông hoàng tên Manga sống trong làng Makala thuộc vương quốc Ma Kiệt Đà. Một hôm, ông đến chỗ buôn bán tỳ tứ, lấy dân gạt sạch bụi đất để có một chỗ đứng thoải mái. Nhưng một người khác lại đến đẩy ông ra chiếm chỗ. Thấy vị giận người ấy, ông kiếm một chỗ khác dọn sạch để đứng. Lại một người cũng đến đẩy ông ra chiếm chỗ. Ông dặn lòng đừng giận và lại tìm chỗ khác. Rồi hết người này đến người nọ tiếp tục đuổi ông đi. Ông nghĩ rằng những người này dường như khoái chí, việc làm của ông mang đến niềm vui cho họ, quả là một việc đáng làm. Việc làm này rất kỳ lạ và hy hữu. Vì sao? Trên thế gian này, không ai không muốn chỉ hưởng thụ và hưởng thụ trên thành quả lao động của người khác. Khi bị chiếm đoạt bằng bất cứ lý do nào, họ cũng tỏ ra phản kháng quyết liệt, chứ không thể nhân nhượng cho không một cách vui vẻ và sẵn sàng như ông hoàng Manga này. Tuy nhiên, ai đó làm được việc như vậy, tức là đã biết bố thí cúng dường nội tài với tấm lòng chí thành rồi đó vậy. Hãy đọc tiếp. Hôm sau, ông mang cuốc dẹp dọn một khoảng đất rộng bằng sân phơi lúa, tức thì thiên hạ đến chiếm chỗ. Mùa lạnh, ông đốt lò sưởi ấm họ, vì thế đây là nơi mọi người thích đến. Rồi ông thấy có bổn phận phải làm một con đường bằng phẳng dễ đi, nên sáng sớm ông bắt đầu làm đường, chặt bỏ hết những cành cây vướng víu. Ông đã dành thì giờ để làm những việc như thế. Có người thấy như vậy bèn hỏi ông: Thưa ngài, ngài đang làm gì thế?
Tôi đang bước trên đường dẫn đến cõi trời.
Cho tôi cùng đi với.
Thưa ngài, hãy đi với tôi. Thiên đường là nơi an lạc cho nhiều người.
Thấy hai người đang làm việc, người thứ ba đến và tương tự như trước xin gia nhập. Rồi người thứ tư, thứ năm, cuối cùng là đến người thứ 33. Họ dùng cuốc và triều làm một con đường dễ đi và bằng phẳng dài chừng 1-2 dặm.
Đã biết cách làm phước bằng sức lực của mình, lại còn bày chỉ cho mọi người cùng làm theo nữa, thì phước báo ấy còn gì hơn.
Thôn trưởng nghe tin đến xem xét việc họ làm và tỏ vẻ bực bội vì không kiếm chắc gì được cho riêng mình. Ông thuyết phục họ đừng làm nữa vì không phải là việc của người tại gia, và ông khuyên họ đi câu cá, săn thú rừng, hoặc dè chén say sưa, hoặc vui chơi thỏa thích. Nhưng họ không nghe ông, vẫn một mực làm con đường dẫn lên cõi trời. Thôn trưởng tức giận muốn phá họ, bèn tâu dối vua đó là bọn cướp. Vua truyền lệnh bắt 33 chàng trai cho voi chà. Trước cơn nguy khốn, Manga nhắn nhủ đồng bọn: các bạn, chúng ta không còn chỗ nào để ẩn náu ngoài lòng từ bi. Hãy để tâm an tĩnh, hãy yêu thương, đừng sân hận bất cứ ai. Nên rải tâm từ đến nhà vua, thôn trưởng và đến cả con voi sắp dẫm chân lên chúng ta. Thật là đáng kính cho những ai dù bị lâm vào cảnh nguy hiểm khốn cùng vẫn an nhiên, không khởi tâm sân hận mà còn trải lòng từ đến kẻ hãm hại mình.
Ba mươi ba chàng trai vâng lời thủ lãnh của họ. Sức mạnh của tình thương đã khiến con voi không dám đến gần họ.
Vua nghe báo tưởng rằng vì nhiều người nên voi không dám đến, nên ra lệnh phủ lên người họ tấm thảm dày. Nhưng từ xa voi đã thối lui.
Vua đoán biết chắc là có lý do gì đây, nên gọi họ lại xem có phải bọn họ là băng ăn cướp len lỏi trong rừng hay không. Được biết họ bị thôn trưởng vu oan, vua ra lệnh bắt thôn trưởng cùng với vợ con làm nô lệ cho họ, tặng một con voi để cưỡi và cả ngôi làng ấy để tùy nghi sử dụng.
33 chàng trai thấy rõ công đức mang đến lợi lạc ngay đời này, họ càng thêm phấn khởi, nên khi cưỡi voi về làng, họ bàn tính sẽ làm thêm nhiều công đức nữa. Cuối cùng, họ nhất trí xây dựng một nhà khách cho dân chúng tại ngã tư đường lớn, một tòa nhà an toàn và kiên cố. Họ mời chủ thầu đến giao việc và cấm không cho phụ nữ dự phần vào, vì họ đã dứt được lòng tham dục đối với phụ nữ. Lúc bấy giờ, có bốn bà ở trong nhà Manga là Quan Hỷ, Trầm Tư, Thiện Tánh và Thiện Sanh. Thiện Tánh bí mật đến gặp chủ thầu hối lộ để ông ta chạm câu: căn nhà này của Thiện Tánh, vào tháp nhọn trên mái nhà. Chủ thầu giữ được món bở, đồng ý ngay và cho hạ một cây khô, rồi đẽo, bào, khoan thành một tháp nhọn, xong quấn vải cất lại. Khi căn nhà đã hoàn thành, đến ngày dựng tháp, chủ thầu giả bộ hoảng hốt tìm 33 chàng trai báo tin là còn thiếu cây tháp. Họ hối phải làm ngay, nhưng không thể làm với cây tươi được. Chủ thầu lúc đó bảo họ tốt nhất là đi tìm nhà nào đã làm sẵn tháp để bán. Họ tìm kiếm khắp nơi và chỉ trong nhà Thiện Tánh là có sẵn tháp. Họ chịu mua với giá 1.000 đồng. Nhưng Thiện Tánh không bán mà chỉ muốn góp phần vào công trình xây dựng. Các chàng trai ban đầu từ chối, diện vẫn không muốn cho phụ nữ tham gia. Nhưng sau bị chủ thầu thuyết phục là chỉ có cõi Phạm Thiên mới loại trừ đàn bà, nên họ nhận tháp để công trình sớm hoàn tất. Rồi họ chia căn nhà ra 3 phòng, một dành cho vua, một cho người nghèo và một cho người bệnh.
họ xây tiếp 33 chỗ ngồi, dặn con voi khi có khách đến ngồi vào chỗ nào thì mời khách đến nơi vị chủ của chỗ ngồi đó, để chủ làm bổn phận với khách như xoa bóp chân và lưng khách, dâng thức ăn cứng và mềm dọn chỗ ở, tức là làm tốt mọi việc phục vụ khách. Manga trồng một cây mung gần tòa nhà và xây một ghế đá dưới gốc cây. Khách vào tòa nhà nhìn tháp nhọn đọc tên của thiện tánh đã khắc chạm vào đó mà không thấy tên 33 chàng trai đâu cả. Quan Hỷ thấy thiện tánh khéo góp phần vào trong khi mình chưa có gì hết, bèn nghĩ cách đào một hồ nước để cung cấp nước uống và nước tắm cho khách. Đến lượt Trầm Tư cũng vậy, biết rằng ai đã bước vào tòa nhà sau khi uống nước và tắm đều trang điểm vòng hoa trước khi đi ra, nên cho trồng một vườn hoa tráng lệ với nhiều hoa đẹp và trái quý, đến nỗi không ai bảo bông trái này chắc chắn là từ vườn hoa của Trầm Tư. Riêng phần Thiện Sanh là em họ và cũng là vợ của Manga, nên nghĩ rằng công đức của Manga nàng sẽ được hưởng lây, cũng như công đức của nàng Manga vẫn hưởng chung. Do đó nàng chẳng làm gì cả, chỉ lo trang điểm. Như vậy Manga người phụng dưỡng cha mẹ, tôn kính bậc trưởng thượng, nói sự thật không lỗ mãng, không nói sau lưng, bỏ lòng tham, không nổi sân, tức là đã làm tròn 7 giới luật nên được làm vua cõi trời 33 sau khi tái sanh. Các bạn đồng hành cũng đều sanh thiên nơi đó. Còn người chủ thầu thì làm trời Visakhamma ở cõi trời 33. Cung trời 33 này khoảng cách từ cổng đông sang cổng tây là 10.000 dặm, từ cổng bắc đến cổng nam cũng vậy. Cung trời có 1.000 công, tô điểm với vườn cảnh và hồ nước. Do quả báo từ việc xây cất nhà khách, nổi lên ngay giữa cung một điện cát tên là Chiến Thắng, cao 700 dặm, cờ phướng dài 300 dặm treo la liệt. Trên cột vàng treo cờ ngọc, trên cột ngọc treo cờ vàng, trên cột san hô treo cờ hổ phách, trên cột hổ phách treo cờ san hô, trên cột bằng 7 loại đá quý, treo cờ bằng 7 loại đá quý. Quả báo việc trồng cây mung khiến mọc lên cây san hô ôm 100 dặm. Quả báo của việc xây chỗ ngồi dưới gốc cây khiến hiện ra dưới gốc san hô một ngai bằng đá vàng. Màu vàng ửng đỏ giống như hoa lài, dài 60 dặm, rộng 50 dặm và dày 15 dặm. Khi Đế Thích ngồi lên ngai thì bị lún xuống một nửa, nếu đứng dậy thì trồi lên hết, vì được tái sinh làm trời Eravana. Vì cõi trời không có loài vật nên muốn đến vườn giải trí, voi phải bỏ thân trời hiện tướng voi trở lại, cao lớn cỡ 150 dặm. Voi Eravana làm ra 33 dải nước cho 33 chàng trai, mỗi cái chu vi 3/4 dặm. Đúng ngay trung tâm, voi tạo một bồn nước tên là Mỹ Lệ dành cho trời Đế Thích, chu vi 30 dặm. Bên trên có che một dòm làm toàn bằng ngọc quý rộng 12 dặm. Quanh dòm cách khoảng đều treo những lá cờ dài một dặm bằng 7 báo, một hàng chuông len keng dính vào biên dưới lá cờ. Mỗi khi gió thổi rung lên, một điệu nhạc êm dịu như âm thanh phát ra từ 5 loại nhạc cụ hay tiếng hòa của chư thiên. Giữa lầu cát đặt sẵn một giường bằng ngọc dài một dặm cho Đế Thích tựa mình trang trọng. Trong 33 dải nước của 33 vị trời, mỗi dải mọc lên 7 ngà voi, mỗi cái dài 50 dặm và chứa 7 hồ sen. Mỗi hồ sen nhô lên 7 cọng sen, mỗi cọng sen nở 7 hoa sen. Mỗi hoa có 7 nhánh và trên 7 nhánh có 7 thiếu nữ đang múa. Như thế, trong phạm vi 50 dặm ở mọi phía đều có hội chúng nhảy múa lơ lửng trên vô số ngà voi. Vua Đế Thích đã thụ hưởng lạc thú sung mãn như vậy. Thiện tánh qua đời cũng tái sanh về cõi trời, đồng thời xuất hiện giảng đường thiện tánh. Nhà luận nghị của chư thiên rộng 900 dặm, đẹp không nơi nào bì kịp. Và tại đó, vào ngày thứ 8 hàng tháng có thuyết pháp. Từ đó trở đi, ai trông thấy nơi nào lộng lẫy cũng nói giống nhà nghị luận của chư thiên, tức giảng đường thiện tánh. Quan Hỷ và Trầm Tư đều sanh thiên, đồng thời hiện ra một hồ sen tên Quan Hỷ rộng 500 dặm và một khu rừng dây leo tên Trầm Tư rộng 500 dặm. Nhưng riêng Thiện Sanh tái sanh thành một con sếu ở trong hang núi, và nhờ Đế Thích khéo hướng dẫn, sau trở thành vợ của vua trời Đế Thích luôn. Đây mới là chuyện đáng thương. Chồng làm phước, chồng được phước, chứ không thể nhờ chồng làm phước mà vợ được hưởng lây. Song cũng nhờ chồng còn biết nghĩ tới mình mà ra ơn cứu giúp, nên mới thành tựu kiếp sống chung vui sau này. Như vậy, câu chuyện này cho ta thấy rằng ai làm phước nào thì người đó hưởng quả báo tương xứng đối với phước mình làm đó, và nhất là tự mình làm mình hưởng, chứ không ai làm thế giùm cho ai được, dù là người thân của mình. Bố thí có bốn cách: bố thí ngoại tài, nội tài như đã nói ở trên là hai, kế tiếp là bố thí vô úy, tức là bố thí không sợ sệt. Cách bố thí này cũng giống như bố thí nội tài, nghĩa là tự mình dẫn dắt mọi người hay bất cứ chúng sanh nào cần đến đi qua chốn hiểm nguy sợ sệt được an toàn. Có khi qua một khu rừng hoang vắng có thú dữ, trộm cướp hay ma quỷ hoành hành, những nơi đó không ai dám bước chân tới, song nhờ mình có đủ tư cách gan dạ anh hùng nên sẵn sàng đem thân ra cứu giúp mà không đòi hỏi một yêu sách gì. Hoặc có khi gặp con đường lầy lội bùn dơ, đi sẽ bị lấm lem trượt té, mình ra công san bằng sạch sẽ cho mọi người cùng đi với tấm lòng hân hoan vui thích. Hoặc nơi nào con đường bị gai gốc lùm bụi chắn ngang đường, không thể nào dám qua được, mình xung phong vào dọn dẹp để thành con đường êm ả không chướng ngại. Đó chính là cách bố thí vô úy. Việc làm này được Đức Phật tán thán qua câu chuyện kể sau. Một buổi sáng sớm, người Bà La Môn ra khỏi thành, dừng lại chỗ các sa môn thường vấn y. Ông đứng quan sát. Chỗ ấy có mọc cao rậm rạp. Khi một sa môn khoác y vào, chéo y quét qua cỏ, dính xương đẫm ướt, ông tự nhủ: đám cỏ này phải được dọn sạch. Hôm sau, ông đem cuốc ra rẫy cỏ, dọn sạch chỗ đó, nó trở nên bằng phẳng quang đãng. Hôm sau nữa, ông lại đến quan sát. Khi các tỳ kheo khoác y vào, chéo y quét trên đất và dính bụi, ông nghĩ thầm: ta sẽ rải cát ở đây. Ông lại đem cát đến đổ cho sạch nơi đó. Vào một ngày, sáng sớm trời đã nóng bức, dịp ấy ông thấy các tỳ kheo mặc y mồ hôi đổ giọt. Người Bà La Môn nghĩ: ta sẽ cất một cái trại nơi đây. Lập tức ông che lên một cái lều cho các tỳ kheo. Lại ngày khác, sáng sớm trời đổ mưa, dịp này ông lại thấy các tỳ kheo bị tạt ướt. Ông nghĩ thầm: mình phải cất nhà mới được. Nghĩ là làm. Và khi ngôi nhà hoàn thành, ông tổ chức lễ khánh thành. Ông mời Phật và chúng tăng đến đó, mời ngồi bên trong và bên ngoài, rồi dâng thức ăn. Sau bữa ăn, ông cầm lấy bát của Đức Phật, xin Ngài hồi hướng công đức. Ông nói: bạch Thế Tôn, khi con đứng nơi này, đầu tiên nhìn các tỳ kheo đắp y, con thấy như thế và đã làm như thế, như thế. Và bắt đầu từ khởi điểm, ông kể cho Phật nghe toàn bộ câu chuyện. Phật nghe xong nói: này Bà La Môn, người trí làm việc lành cũng vậy, hết lúc này đến lúc khác, từng việc một dứt bỏ những nghiệp xấu. Ngài nói kệ: bậc trí theo tuần tự, từng sát na trừ dần, như thở vàng lọc bụi, trừ cấu uế nơi mình. Thứ tư là bố thí pháp. Bố thí pháp thật không giản đơn chỉ hiểu mà nói, mà còn phải thực hành như pháp đã nói. Cách bố thí này có hai. Thứ nhất là bố thí bằng lời nói, như những vị pháp sư chuyên giảng dạy những đề tài có ích cho thính chúng. Họ một khi đã nghe lọt tai rồi thì niềm tin về Tam Bảo ngày một sâu sắc, và thực hành được kết quả lợi lạc lớn lao. Cách bố thí thứ hai là viết sách chỉ dẫn đường lối tu hành theo chánh pháp hay làm phước đạt đến quả vị như nguyện. Song việc làm phước thiện theo lời Phật dạy không phải chỉ mình làm, mà còn phải khuyến khích trợ giúp cho mọi người cùng làm thì quả báo mới to lớn được. Như Kinh Pháp Cú trong phẩm Thế Gian, Phật dạy: các cư sĩ, trên thế gian này ai bố thí nhưng không khuyến khích người khác bố thí, ở kiếp sau sẽ có phước báo về tài sản nhưng không có phước báo được nhiều người theo. Nếu không tự mình bố thí mà chỉ khuyên người khác bố thí thì sẽ có phước báo được nhiều người theo nhưng không có tài sản. Không tự mình bố thí và cũng không khuyên người bố thí thì sẽ không có phước báo nào hết. Nhưng người vừa tự bố thí vừa khuyên người khác bố thí sẽ nhận được cả hai phước báo về tài sản và tùy tùng. Và Phật còn khuyên bảo người già chưa biết làm phước thiện thì hãy mau mau làm để có chút tư lương cho đời này và đời sau. Như Phật dạy cho Takasila, một ông lão thợ bạc cả đời chẳng chịu làm phước, được các con ông khéo làm phước để hồi hướng phước thiện cho ông. Này ông lão, ông đã già nua, thân thể ông như lá héo úa, ông không tạo việc lành để làm tư lương cho đời sau. Hãy tạo cho mình một chỗ an trụ, hãy làm người khôn ngoan, đừng làm kẻ si mê. Phật nói kệ, câu 235. Người này giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi, ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Câu 236. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, đến thánh địa chư thiên. Đức Phật từ bi chỉ dạy làm phước thiện rõ ràng như vậy. Ngài còn nói, câu 122. Chớ khinh chê điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí đầy thiện đức, do chất chứa dần dần. Và còn khuyên bảo việc thiện đã làm nên tiếp tục làm thêm. Câu 118. Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Đó là cách tự mình làm phước cho người. Tuy làm phước cho người là tốt, nhưng Đức Phật vẫn tán thán ca ngợi và khuyến khích chúng ta nên làm phần tự lợi này, như bài kinh Pháp Cú dạy như sau. Câu 166. Dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tự lợi. Nhờ thắng trí tự lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Vì đây là phần tu căn bản cho bản thân mình. Vậy tự làm phước cho chính mình là sao? Đó là những phương pháp trợ lực trực tiếp cho mình ngay trong kiếp hiện tại này được an lạc giải thoát. Người biết tu hành theo Phật là phải biết chuyên cần thực hành những pháp môn căn bản để tự lợi mình. Những pháp môn ấy là nghe kinh, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, trì trai, giữ giới, mà phải chuyên tâm mới được thành tựu. Một người khi đã chọn cho mình một pháp môn tâm đắc hợp duyên với mình rồi thì chỉ cần chuyên tâm tí chí suốt đời, thế nào cũng được kết quả mong muốn. Giả sử số phần có hạn hữu đi chăng nữa, vẫn còn có phước báo tương xứng với phần công phu tu tập của mình. Vì đó là định luật nhân quả, và gieo nhân lành nào gặt quả tốt thế ấy. Nghe kinh thế nào mà được phước báo, và kết quả của việc nghe kinh ấy sẽ được lợi ích gì? Ta hãy nghe câu chuyện kể về tiền thân của 500 vị tỳ kheo trẻ là 500 con dơi nghe kinh mà được chuyển kiếp tu hành thành chánh quả. Chuyện này trong kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà, lúc Đức Phật lên cung trời 33 để an cư kiết hạ. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, 500 tỳ kheo này là bầy dơi nhỏ. Chúng ở trong một đồng núi, và có hai thầy tỳ kheo cư ngụ trong ấy đọc tụng kinh A Tỳ Đàm. Chúng nghe âm thanh luận tạng khi bay chung quanh đó và đâm ra yêu thích âm thanh ấy. Với các câu: đây là các uẩn của chúng sanh, đây là các đại của chúng sanh, tuy chúng không hiểu ý nghĩa, nhưng vì yêu mến tiếng đọc tụng kinh, chúng được sanh thiên. Vào thời giữa Phật Ca Diếp và Thích Ca, họ ở cung trời hưởng khoái lạc và tái sanh vào xá vệ. Trong gia đình vọng tộc, do sự kính tinh và thần thông song hành, họ xuất gia theo tôn giả Xá Lợi Phất và trở thành những người đầu tiên thông đạt thức giác chi. Đó là công đức nghe kinh được chuyển kiếp làm người, và nhờ có túc duyên lành ấy nên gặp Phật tu hành sớm được giác ngộ. Còn tụng kinh thì sao? Chẳng hạn như câu chuyện về một người đem hết cả đời chỉ chuyên tâm tụng kinh, và ngay trong gian phòng tụng kinh của người đó sẽ hiện biến tướng nhiệm màu. Gian phòng đó sáng rực rỡ trong đêm tối, lại còn được chư thiên tới tán qua cúng dường, cũng như hòa tấu các điệu nhạc trời theo tiếng gõ mõ tụng kinh nữa. Câu chuyện kể như sau. Có hai huynh đệ cùng học một thầy. Sư huynh muốn đi tham học các nơi để học hỏi mở rộng thêm kiến thức. Sư đệ ở nhà chỉ biết tụng kinh bái sám thôi, chứ không làm việc gì khác. Trải qua hơn 10 năm du học, sư huynh ôm một mớ kiến thức trở về thăm lại sư đệ của mình tu hành hiện giờ tới đâu rồi, và biết đâu mình về có thể giúp ích gì cho sư đệ chăng. Khi sư huynh hỏi thăm ra mới biết sư đệ suốt ngày chỉ lo việc tụng kinh bái sám, chứ không có gì mới mẻ. Sư huynh tỏ ra quá thất vọng cho sư đệ của mình. Sư huynh định bụng sẽ chia sẻ biết bao là kiến thức cho sư đệ để đền ơn tri ngộ. Và hôm đó vì mới đi về đường xá xa xôi nên sư huynh mệt mỏi muốn đi nghỉ sớm. Sư đệ như thường lệ, hôm ấy cũng như hôm nào, vẫn lặng lẽ thắp hương đốt đèn làm lễ tụng kinh một mình. Sư huynh đang nằm ngủ ngon, bỗng giật mình thức giấc, mở mắt lóng tai nghe sư đệ tụng kinh. Sư huynh hết sức ngạc nhiên khi nghe trong tiếng tụng kinh có những âm thanh kỳ lạ hòa theo nhịp kinh, thánh thoát du dương làm sao. Sư huynh mới choàng dậy qua chỗ tụng kinh của sư đệ, chợt thấy một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Trên không trung trong chánh điện, không biết qua từ đâu rơi xuống và thơm lừng, và nhất là cả gian phòng đều sáng rực thứ ánh sáng không phải do đèn dầu mà tạo nên được như vậy. Thấy cảnh giới kỳ diệu, sư huynh lúc này mới có ý niệm hồi tâm lại những gì mình đã suy nghĩ, và cảm thấy vô cùng hổ thẹn sau bao nhiêu năm tu học của mình. Tụng kinh mà được cảnh giới bất khả tư nghị như vậy, kể ra đâu phải ai ai cũng thực hành được. Đó chính là phước báo do tụng kinh thành tâm chiêu cảm nên vậy. Niệm Phật nếu đạt được nhất tâm bất loạn thì được Phật và Thánh chúng trước về cõi Phật ở Tây Phương. Về pháp môn ngồi thiền hay dù tu pháp môn nào, hễ nhất tâm vào định rồi sẽ có kết quả thù thắng theo từng cấp bậc thiền mà mình tu. Nghĩa là tu chứng tới quả nào thì sau khi chết được sanh vào cõi trời tương xứng với công phu tu tập của mình, mà hiện đời được an lạc nữa. Đó là nói đến pháp tu của phàm phu ngoại đạo mà còn thành tựu như vậy. Huống nữa là biết quy hướng về Tam Bảo Phật Pháp Tăng là ba ngôi báo ở thế gian. Bởi tu hành theo chánh pháp là đã hành ngộ biết bao nhiêu rồi, nhất là đưa đến quả vị an vui giải thoát ngay trong hiện đời như liệt vị thiền sư đã thể hiện. Giữ giới tinh chuyên thì được thiên thần hộ giới ủng hộ triệt để, như trường hợp Tổ Luật Sư Đạo Tuyên đã chứng minh vậy. Ngài đang đi vừa muốn dấp té, liền khi ấy có Thái tử Na Tra, con của Thứ Thiên Dương xuất hiện ngay tức thì để dìu dắt ngài liền. Còn nói về giữ năm giới cấm đối với hạng Phật tử tại gia, Phật dạy rất rõ. Khi mình giữ giới hoàn toàn thì không những ngay kiếp này được an vui hạnh phúc, mà kiếp sau sẽ sanh trở lại làm người sung sướng nữa. Năm giới cấm ấy là: không sát sanh, còn phải biết phóng sanh thì tránh được bệnh tật, ốm đau. Không trộm cắp, phải biết bố thí để được giàu có của cải. Không tà dâm, phải biết giữ gìn chánh hành để được thân thể đẹp đẽ. Không nói dối, phải biết nói lời chân thật để người tin tưởng, kính trọng. Không uống rượu thì được thông minh trí tuệ. Và thập thiện, tức là 10 điều lành, nếu giữ trọn vẹn thì ngay đời này được nhiều lợi lạc, và sau khi chết được tái sanh lên cõi trời. 1. Không sát sanh. Từ bi không sát hại sanh mạng sẽ được khỏe mạnh trường thọ. 2. Không trộm cướp. Ngay thẳng, không lấy của người sẽ được giàu có an ổn. 3. Không tà dâm. Trong sạch không quan hệ bất chính sẽ được xinh đẹp, hạnh phúc. 4. Không nói dối. Chân thật, không dối gạt sẽ được quy thế tiếng tâm. 5. Không theo dệt. Trung thực không xảo ngôn sẽ được mọi người kính mến. 6. Không đâm thọc. Hòa hợp không nói lời ly gián sẽ được nhiều người ủng hộ, 7. Không nói lời thô ác. Hòa nhã, không cay nghiệt, không thô tục sẽ được cao sang. 8. Không sang tham, tức là rộng rãi, thí xả sẽ được vô lượng phước báo. 9. Không sân hận, tức là từ hòa nhẫn nại sẽ được vô lượng duyên lành. 10. Không si mê, tức là sáng suốt tỉnh giác sẽ được vô lượng trí tuệ. Trong Luật Tỳ Kheo có nói Ba La Đề Mộc Xoa, có nghĩa là giữ trong sạch giới nào thì riêng được giải thoát theo giới đó, nên còn gọi là biệt giải thoát là vậy. Qua những điều trên cho thấy, những gì mình làm trong kiếp hiện tại này đều có kết quả lợi ích cho riêng mình, nên nhà Phật gọi đó là làm phần tự lợi. Phần tự lợi này tức là gieo ruộng phước cho mình chứ không vì ai khác. Dù là loài người hay súc sinh cũng vậy, nếu chuyên tâm hành trì thì phước đức vẫn như nhau. Và trong kinh Phật cũng khuyên hàng Phật tử là nên bố thí và khuyến khích bố thí. Như trong Tích Truyền Pháp Cú Phẩm Ác có lần, dân chúng ở Xá Vệ họp từng nhóm cúng dường tăng đoàn của Phật. Khi hồi hướng công đức, Thế Tôn bảo: các cư sĩ, trên thế gian này ai bố thí nhưng không khuyến khích người khác bố thí, ở kiếp sau sẽ có phước báo về tài sản nhưng không có phước báo được nhiều người theo. Nếu không tự mình bố thí mà chỉ khuyên người khác bố thí thì sẽ có phước báo được nhiều người theo nhưng không có tài sản. Không tự mình bố thí mà cũng không khuyên người bố thí thì sẽ không có phước báo nào hết. Nhưng người vừa tự mình bố thí vừa khuyên người khác bố thí thì sẽ nhận được cả hai phước báo về tài sản và tùy tùng. Một điều đáng ghi nhớ là mình đã làm phước lành thì hãy đón nhận đó là một việc làm tốt đẹp trong nhân gian. Vì làm lành thì được quả báo lành, nhưng làm với tâm trạng vô tư, chứ không nên móng tâm mong cầu. Bởi như thế tức là tham lam, mà tham lam là trái với tư cách bố thí, nghĩa là xả bỏ. Cho nên, khi mong cầu mà đạt được mục đích thì hăng hái làm việc nghĩa tiếp. Trái lại, mong muốn mà không thỏa nguyện như ý thì dễ sanh tâm chán nản, đưa đến sự bất an cho chính mình. Rốt cuộc, nhân lành mà thành quả dữ hồi nào không hay. Đó là cái bệnh chung của việc làm lành mà ít ai chịu suy xét cho tường tận. Thực ra, trong giáo lý nhà Phật đề cập tới vấn đề nhân quả rất công bằng và cụ thể. Nhân quả thường xảy ra trong thời gian ba thời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Có khi mình làm lành trong hiện tại mà được quả báo lành ngay trong hiện đời. Đó là do quả báo lành được thành tựu từ nhân lành có sẵn trong quá khứ, rồi còn sót lại mà nay mình tiếp tục thụ hưởng. Còn như việc làm lành trong đời này tuy hoàn tất nhưng chưa được quả báo tương xứng như ý, tức là nó còn phải chờ đủ cơ hội hay nhân duyên hội tụ sẽ tự thành tựu thôi, chứ không mất đâu hết. Vì biết đâu nợ cũ chưa trả kịp ở đời trước, nay mình cố gắng trả cho xong. Nếu trả xong rồi chắc chắn sẽ được quả báo lành đáp ứng ngay trong hiện đời thôi vậy. Như trong kinh Tăng Chi Bộ Phẩm Tế Đàn, Phật dạy rất rõ về điều này. Này Sariputta, ở đây ai bố thí không với tâm cầu mong, bố thí không với tâm trói buộc, bố thí không với mong cầu được chất chứa, bố thí không với ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau, bố thí không với ý nghĩ lành thay sự bố thí, bố thí không với ý nghĩ cái này đã được cho trong đời quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên, bố thí không với ý nghĩ do ta bố thí vật bố thí này, tâm được tịnh tính, hỷ duyệt khởi lên. Nhưng vị ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm. Do vị ấy bố thí như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở phạm chúng thiên, và khi vị ấy nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị bất lai, không trở lui trạng thái này. Trong Tích Truyện Pháp Cú có nêu một câu chuyện về Tôn giả Mục Liên. Khi Tôn giả lên cõi trời thì gặp những vị trời hổ thẹn vì là một chút phước lành nhỏ mà được sanh lên thiên giới hưởng phước lạc ở cõi trời. Một hôm, Tôn giả Mục Liên đi dạo nơi cung trời, thấy một vị trời có thần lực rất lớn đang đứng trước cung điện của mình. Thiên thần ấy đến chào Tôn giả. Tôn giả hỏi: "Này thiên thần, ông có uy lực lớn, ông đã làm gì mà được như thế?"
"Ồ, bạch ngài, xin đừng hỏi tôi. Vị trời này chỉ là một việc thiện nhỏ nên xấu hổ không muốn nói."
Tôn giả cứ hỏi lại, yêu cầu nói cho nghe. Cuối cùng thiên thần nói: "Thưa Tôn giả, tôi không hề cúng dường, tôn kính hay nghe pháp. Tôi chỉ nói thật mà thôi."
Tôn giả đến cung điện khác, hỏi một vài thiên nữ khác. Họ cố giấu việc mình làm nhưng không qua được Tôn giả. Một người nói: "Thưa Tôn giả, tôi không bố thí hay làm việc về tôn giáo, nhưng vào thời Phật Ca Diếp, tôi lại đầy tớ có một ông chủ tàn bạo hà khắc. Ông ta chỉ có đánh đập, nhưng khi tư tưởng sân hận nổi lên, tôi tự an ủi mình rằng ông ấy là chủ mình, có thể bắt giam mình hoặc xẻo mũi mình hay xẻo bất cứ nơi nào, đừng giận dữ. Như thế tôi làm lắng dịu lòng mình, chỉ có thế tôi được phước quả này."
Người khác nói: "Thưa Tôn giả, khi tôi đang canh chừng ruộng mía, tôi có cúng một cây mía cho một sa môn. Tôi cúng một Timbarasaka, một Elaluka, một Farusaka. Tôi cúng một nắm củ cải. Tất cả đều kết luận bằng cách ấy chúng tôi đạt được quả phước."
Tôn giả trở về bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, có phải người được sanh cõi trời chỉ vì đã nói thật, hay đã chế ngự cơn giận, hay bố thí một nắm đậu, vân vân?
Vì sao ông hỏi ta điều ấy? Tất cả thiên thần đã chẳng kể rõ cho ông sao?"
"Thưa dân, con tin rằng chỉ vài điều thiền nhỏ như thế cũng đủ sanh thiên."
Phật dạy: "Này Mục Liên, chỉ với lời nói thật, chỉ với việc chế ngự cơn giận, hay tặng một quà nhỏ, người được sanh thiên."
Ngài nói kệ, câu 224: "Nói thật không phẫn nộ, của ích thí người sinh, nhờ ba việc lành này, người đến gần thiên giới."
Nói như vậy là đủ biết, gieo nhân duyên lành thì gặt được quả báo lành chứ không mất mát đi đâu. Chỉ là khi đạt được quả báo, thấy như không tương xứng thì chớ nên tự phụ, tự hào, làm tổn phước của mình, mà hãy nghĩ rằng phước báo hiện thời mình có được là do đời trước mình gieo trồng thôi. Cuối cùng, thật ra mà nói, Đức Phật vì căn cơ và nghiệp duyên của mỗi chúng sanh sai khác nên Ngài có nhiều phương tiện giáo hóa như vậy. Chứ chỉ làm phước bố thí cúng dường không thôi, ấy không phải là mục tiêu duy nhất Phật muốn nhắm đến. Điều rốt ráo mà Phật chủ trương là con đường đi đến giác ngộ giải thoát khổ đau trong ba cõi. Vì dù được sanh lên cõi trời, hưởng thọ những phước mình tạo được có bao lâu chăng nữa, đến khi hết phước đó rồi, nếu không biết tu hành sẽ bị trôi lại trong ba đường ác, thì nguy hiểm biết chừng nào. Vì vậy, đối với Phật giáo, làm phước thiện chỉ là trợ duyên cho đời sống mình thăng hoa thêm lên. Bởi nếu xét kỹ trong tạng kinh Phật dạy, ta thấy hầu như Ngài chỉ khuyến khích người Phật tử tại gia làm phước thôi, chứ ít nhắc đến những người tu hành xuất thế, mặc áo giải thoát. Nếu có thì là phước trí nhị nghiêm thân. Thế mà thời nay, việc làm ấy không có ranh giới nào cả giữa hai hạng ấy, thì biết người tu thời nay ra làm sao rồi vậy? Mùng 1 tháng 2 năm Nhâm Thìn năm 2012.
Độ cả người thân. Có lần tôi gặp một người Phật tử. Tôi hỏi thăm anh ta rằng, cả gia đình anh đã quy y Tam Bảo hay chưa? Anh ta bảo với tôi rằng, Đạo Phật vốn tôn trọng tự do tín ngưỡng. Ai muốn phát tâm tu theo thì tự tìm hiểu lấy. Thấy thích hợp thì hãy tin theo, chứ không nhất thiết phải bắt buộc người ta theo đạo như các tôn giáo khác. Mới nghe thì thấy nó hay hay, có lý. Song xét trên phương diện giáo lý thâm sâu của Đạo Phật thì vẫn có tâm ích kỷ, hẹp hòi, chỉ lo cho phận mình sung sướng ở đời này và đời sau mà không đoái tưởng đến người khác, kể cả người thân trong gia đình mình. Bởi vì Đạo Phật không chủ trương ban ơn giáng quả như phần đông các tôn giáo khác. Tuy nhiên, phải nói cho tường tận, có tình, có lý, thì Đức Phật là vị dẫn đường, dẫn dắt chúng sanh ra khỏi biển mê, lên bờ an vui giải thoát. Dẫn dắt có nghĩa là khuyên bảo người tu Phật phải tự mình tu, tự mình giải thoát bằng tấm lòng tha thiết của họ. Nghĩa là Phật vẫn hết lòng để tâm hướng đến chúng sanh. Ngài thường quán xét nhân duyên, coi trong ngày hôm đó ai là người có duyên và Ngài sẽ độ người đó. Trong kinh điển A Hàm, Phẩm Tiểu Duyên, Phật vẫn giải thích việc các giai cấp không có giai cấp nào mà có thể tự cho mình là cao quý cả. Nếu như giai cấp đó không biết giữ gìn năm giới trọng đại ở thế gian cho chu toàn, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nếu như người trong bất cứ giai cấp nào mà hành động càng quấy, sanh ra tội lỗi như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu say sưa mặc tình, làm hư hỏng bản thân mình mà còn làm ảnh hưởng đến xã hội nữa, thì người đó làm sao xứng đáng cho mình thuộc giai cấp cao quý? Phật bảo bà Tất Ra: Này bà Tất Ra, có bốn chủng tánh gồm cả người lành, người dữ. Được người trí khen, cũng bị người trí chê. Bốn chủng tánh ấy là Sát Lỵ, Bà La Môn, Cư Sĩ, Thủ Đà La. Này bà Tất Ra, hẳn người đã từng nghe trong dòng Sát Lỵ có kẻ sát sinh, có kẻ trộm cắp, có kẻ dâm loạn, kẻ dối trá, kẻ nói hai lưỡi, kẻ nói ác độc, có kẻ ỷ ngữ, có kẻ sang tham, có kẻ tật đố, có kẻ tà kiến, thì trong dòng Bà La Môn, Cư Sĩ, Thủ Đà La cũng có lẫn lộn đủ hạng người trong 10 ác hạnh đó. Này bà Tất Ra, phàm làm điều bất thiện thì có quả báo bất thiện, làm điều hắc ám thì có quả báo hắc ám. Nếu rằng quả báo đó chỉ có với dòng Sát Lỵ, Cư Sĩ, Thủ Đà La chứ không có với dòng Bà La Môn, khi ấy người Bà La Môn mới nên tự cho dòng Bà La Môn ta là tối cao bậc nhất, còn các dòng khác thấp hèn, dòng ta trắng trẻo, các dòng khác đen điêu. Dòng Bà La Môn ta xuất hiện từ Phạm Thiên, từ miệng Phạm Thiên sinh ra, hiện tại thanh tịnh, về sau cũng thanh tịnh. Trái lại, nếu rằng làm điều bất thiện thì có quả báo bất thiện, làm điều hắc ám thì có quả báo hắc ám. Quả báo đó bất cứ Bà La Môn, Sát Lỵ hay Thủ Đà La đều có như nhau. Thời người Bà La Môn không thể tự xưng chỉ dòng ta là thanh tịnh tối cao bậc nhất. Cho nên, việc giúp cho mọi người đều biết tu tâm dưỡng tánh, biết làm lành lánh dữ, tự hoàn thiện cho mình và người cùng xã hội tốt đẹp mãi thêm lên, thì người đó dù ở trong giai cấp nào cũng vẫn là cao quý hơn hết. Huống hồ gì trong gia đình là cha mẹ đối với con cái, là chồng đối với vợ con, hay vợ đối với chồng con đã sống chung với nhau là đã có duyên nợ kháng khích với nhau rồi. Chẳng lẽ không mở rộng lòng từ bi thương xót với nhau mà khuyến khích khuyên bảo nhau làm lành lánh dữ để cùng sống tốt với nhau sao? Làm lành lánh dữ là sao? Tức là khuyên bảo nhau giữ gìn năm giới cấm của Phật dạy trong việc đối nhân xử thế cho tốt đẹp đó, là quy y Tam Bảo để giúp cho người thân với nhau sống trong đời này và đời sau không rơi vào đường tà nẻo ác đó vậy. Về điều này, trong kinh Tạp A Hàm, Phật cho rằng có ba hạng con đối với cha mẹ hay cha mẹ đối với con cái. Bài kinh ấy như sau: Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong giường cấp cô độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Có ba hạng con. Thế nào là ba hạng con? Con sinh ra theo cha mẹ, con sinh ra hơn cha mẹ, con sinh ra kém thua cha mẹ. Thế nào là con sinh ra theo cha mẹ? Nghĩa là cha mẹ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì con cái cũng học theo, không sát hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đây là hạng con sinh ra theo cha mẹ. Thế nào là con sinh ra hơn cha mẹ? Nếu cha mẹ chẳng lãnh thọ năm giới, chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu, nhưng người con có thể lãnh thọ năm giới, chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu. Đây gọi là con sanh ra hơn cha mẹ. Thế nào là con sanh ra kém thua cha mẹ? Nghĩa là nếu cha mẹ giữ năm giới, chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu, nhưng con không thể lãnh thọ năm giới, chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu. Đây là con sinh ra kém thua cha mẹ. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: Sinh con quý, con ngoan, cha sáng suốt mong muốn, chẳng muốn sanh con kém, vì thế chẳng tiếp nối, làm con trong nhân đạo, sẽ làm ưu bà tắc, đối Phật Pháp Tăng bảo, siêng tu tâm thanh tịnh, mây tan ánh sáng hiện, làm rạng rỡ quyến thuộc. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Vì sao lại giữ gìn năm giới cấm trong sạch mà được duyên thù thắng, là hiện đời làm người tốt, và đời sau quyết định sinh ra lại làm người tốt hơn? Đơn giản là, khi mình giữ giới không sát sanh giết hại một sinh mạng nào, dù là một con vật bé nhỏ, nếu lỡ mình làm cho nó tổn thương, mình cũng cảm thấy xót xa, ân hận chỉ vì mình bất giác. Đó chính là mình đã gieo nhân lành cho mình rồi đó. Hoặc mình có đủ điều kiện thì nên phóng sanh, khiến cho các loài ham sống sợ chết đều được an vui, sống lâu thêm nữa. Tức là tự mình kéo dài thêm mạng sống của chính mình vậy. Và sống trong niềm an vui, thanh thoát vậy. Còn trái lại, đã không biết giữ giới không sát sanh, mà còn mặc tình giết hại theo bản năng của mình, thì chính là mình vô tình làm giảm tuổi thọ cho mình hồi nào không hay, mà còn đau bệnh hoài không khỏi vậy. Về việc giữ giới không trộm cắp tài vật của ai, tức là mình ban cho mọi người sự an vui chân thật, không sợ mất mát của cải. Một người thực hiện được như vậy và nhiều người cùng làm được như vậy, thì xã hội tự nhiên tươi sáng, phong nhiêu, không ai nghi ngờ ai, không ai lo âu gì nữa, mà nhà nhà đều được ấm no thanh bình. Người giàu có là do phước của họ chiêu cảm, còn người nghèo thiếu một chút cũng tự an ủi, có đủ cái ăn cái mặc rồi. Và nhất là trong tình thương bao la của người với người, sẽ sẵn lòng chia sớt cho nhau, vô tình làm cho xã hội ngày thêm sung túc. Về việc giữ giới thứ ba là không tà dâm hay tà hạnh, đã làm cho mỗi gia đình đều được hạnh phúc, an vui, lành mạnh, tinh thần thêm sáng, con cái tự hào có cha có mẹ sống hòa thuận vui vẻ bên nhau, có một gia đình sống đàng hoàng nghiêm túc, và nhất là con cái không bị sự khổ tâm đau đớn giằng xé vì cha mẹ sống bất hòa bởi tà hạnh riêng tư. Người giữ giới này trong sạch hiện đời được mọi người tôn trọng, kính mến, mà đời sau khi tái sanh làm người trở lại cũng được nhan sắc xinh đẹp, khả ái. Giới thứ tư là không nói dối, nghĩa là luôn luôn phải nói lời chân thật ngay thẳng. Thế thế nào nói thế ấy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng giúp cho người xung quanh mình có niềm tin vững vàng trong cuộc sống. Vì chỉ có niềm tin yêu mới thiết tha sống, mới có thể tồn tại lâu dài được. Vì mất lòng tin rồi thì dù là thần tượng đi nữa cũng dễ dàng sụp đổ trong giây phút. Bởi vậy, không nói dối tức là đem lại lợi ích cho mình ngay trong hiện đời, được mọi người tin dùng. Có nói năng gì cũng êm xuôi, không lấp vấp, ngọng nghịu, vì có một nội tâm trong sạch vững vàng và nhiều người ngưỡng mộ kính phục. Đó là tạo nhân lành cho mình ngay đời này và đời sau sinh ra được quả báo tốt đẹp hơn. Về giữ giới không uống rượu, vì rượu là chất gây nghiện, làm say sưa quên mất chính mình, không làm sao tự chủ được lời nói và hành động, gây ra lỗi lầm, ác hại cho mình và cho người. Cho nên, không uống rượu thì tinh thần luôn sáng suốt, lành mạnh, tâm tư tỉnh táo, nhớ nghĩ sâu xa, thân thể cường tráng. Đó chính là cách giúp cho mình sống một đời sống đẹp, an vui và khỏe mạnh vậy. Chỗ này cần nói thêm về những chất gây nghiện khác có liên quan tới xã hội thời nay mà ngày xưa thời Phật còn tại thế chưa phát sinh để Phật chế giới. Như việc hút xì ke, á phiện, ma túy, những chất độc hại và nguy hiểm vô cùng cho bản thân mình và cho cả xã hội. Trên đời này, ai sinh ra đời cũng đều mong muốn mình sống lâu, giàu sang, xinh đẹp, được người tin yêu, kính trọng và có một tinh thần tươi sáng, lành mạnh cả. Nhưng nếu như không giữ tròn năm giới cấm của Phật dạy mà muốn được như ý thì không bao giờ có lẽ đó vậy. Vào thời Phật còn tại thế, có những vị cư sĩ cho rằng giữ giới này quan trọng hơn đối với giới khác. Nhưng Phật thì bảo giới nào cũng quan trọng cả, vì tất cả giới đều khó giữ như nhau. Có 500 tín đồ, người này chỉ giữ giới bất sát, người khác chỉ giữ một giới khác. Ngày kia họ bàn tán, người nào cũng cho rằng giới của mình khó giữ, việc của mình khó nhất, và họ đến chỗ Phật kể lại câu chuyện. Phật dạy: không có giới nào là quan trọng ít, giới nào là quan trọng nhiều. Tất cả các giới đều khó giữ. Ngài nói kệ: ai ở đời sát sinh, nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho, qua lại với vợ người, uống rượu men rượu nấu, người sống đam mê vậy, chính ngay tại đời này tự đào bới gốc mình. Vậy người hãy nên biết, không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp, làm người đau khổ dài. Cho nên khuyên bảo nhau làm lành lánh dữ, bằng cách cùng nhau gìn giữ cả năm giới cấm để ngăn ngừa tội lỗi phát sinh và làm tốt đẹp cho mình và cho người ở đời này và đời sau. Không lẽ như vậy mà cho là bắt buộc hay sao? Nếu như mình không giảng giải rõ lợi ích thiết thực ấy cho người thân trong gia đình mình nhận biết, thì nếu họ bị lỡ lầm sa chân vào đường tà rồi, thì mình dẫu có ân hận đi nữa cũng đã muộn màng. Do đó, giúp cho người thân của mình hiểu biết từ nơi chính mình bằng nhiều cách trực tiếp hay gián tiếp đều cùng hưởng sự thanh cao lợi lạc. Đó tức là độ cho cả người thân của mình rồi vậy. Độ là độ ngay khi họ còn sống và sáng suốt ngay trong hiện tại, chứ đâu phải chờ đến khi họ sanh ra lỗi lầm đáng tiếc hay chết đi mờ mịt rồi mới tụng kinh cầu an hay cầu siêu mới gọi là độ được hay sao? Thế thì, một người Phật tử đã quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới rồi, còn cần phải trợ duyên cho người chưa quy y Tam Bảo để họ có những nhận thức đúng đắn về phép quy y Tam Bảo, có những lợi lạc gì ở đời này và đời sau nữa, mới thực sự là người Phật tử biết ơn và đền ơn đối với Tam Bảo. Hồi Phật còn tại thế, Ngài rất hoan hỷ cho những ai thực hiện hành động đưa đến quả báo lành để không những làm lợi lạc cho mình mà còn cho người. Bằng chứng là trong kinh Tạp A Hàm, Phật tán thán ông trưởng giả các cô độc, vị đại cư sĩ có niềm tin sâu sắc đối với Tam Bảo. Ông trưởng giả Cáp Cô Độc là người ở nước Xá Vệ của vua Ba Tư Nặc. Nhưng khi đi qua thành Dương Xá của vua Tần Bà Sa La thăm ông bạn trưởng giả mà được gặp Phật, chuyện ông gặp Phật rất nhiệm màu chưa từng có. Nên sau khi ông quy y Phật rồi, với một lòng tin sâu sắc, ông liền phát tâm thỉnh Phật về nước Xá Vệ để làm lợi ích lớn cho mọi người trong nước ông. Để Phật và chư tăng có nơi an trú tại Xá Vệ, ông trưởng giả Cáp Cô Độc mua đất cất ngôi tinh xá Kỳ Hoàng để cúng dường cháo đoàn. Tại nơi tinh xá này, nhờ ông thưa hỏi mà Phật chỉ dạy một bài kinh hết sức quý giá rằng: trong nhà ông ai cũng có lòng tin thanh tịnh là do quy y Tam Bảo đó, thì khi mệnh chung họ đều được sanh lên cõi trời. Đó là một sự thật hiển nhiên, chứ không do ai bảo mà được như vậy. Bài kinh đó ngắn gọn như sau: tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong vườn Cáp Cô Độc. Bây giờ trưởng giả Cáp Cô Độc đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu những người ở trong nhà con đều có lòng tin thanh tịnh, thì khi những người này mệnh chung được sinh lên cõi trời chăng? Phật đáp: lành thay trưởng giả, đây là câu hỏi thâm diệu, là một bề thọ báo. Ở giữa đại chúng rống lên tiếng sư tử nói rằng: những người ở trong nhà con đều có lòng tin thanh tịnh, khi mệnh chung đều được sinh lên cõi trời. Có tỳ kheo đại đức thần lực nào đã nói với ông, hễ người nào trong nhà ông mạng chung đều sinh lên cõi trời chăng? Trưởng giả bạch Phật: bạch Thế Tôn, không. Phật lại hỏi: hay là tỳ kheo ni nào, chư thiên nào, hay người trước mặt ta đã nghe ta nói? Trưởng giả thưa: bạch Thế Tôn, không. Thế nào trưởng giả, hay là ông tự thấy biết những người trong nhà ông mệnh chung được sinh lên cõi trời? Trưởng giả bạch Phật: bạch Thế Tôn, không. Phật bảo trưởng giả: ông đã không nghe từ vị tỳ kheo đại đức thần lực, không phải tỳ kheo ni, không phải chư thiên, không phải ở trước mặt ta đã nghe ta nói, không phải tự ông nhận biết. Thế mà lại có câu nói: nếu những người trong nhà tôi mệnh chung đều được sinh lên cõi trời. Do đâu ông nói lên những lời sâu xa đó và nói lên một cách quyết định, ở giữa đại chúng trống lên tiếng sư tử nói rằng: hễ người trong nhà tôi mệnh chung đều được sinh lên cõi trời? Trưởng giả bạch: bạch Thế Tôn, không có tỳ kheo đại đức thần lực nào đến với con, cũng không phải tỳ kheo ni, không phải chư thiên, không phải ở trước mặt Thế Tôn đã nghe Thế Tôn nói, không phải tự con nhận biết. Thế mà lại có câu nói: nếu những người ở trong nhà con mệnh chung đều được sinh lên cõi trời. Đó là do khi con thấy những người mang thai, con bày cho họ nên vì con mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y tỳ kheo tăng. Sau khi đứa bé chào đời, con lại dạy cho nó về tam quy. Đến khi nó thấy biết, lại dạy nó trì giới. Giả sử tôi tớ hạ tiện, người khác có mang và sinh con cũng chỉ bày như thế. Nếu có người bán nô tỳ, con liền đến nói với họ rằng: hiền giả, tôi muốn mua người, nhưng anh nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y tỳ kheo tăng, thọ trì giới cấm. Theo lời tôi dạy, thọ trì giới cấm, sau đó tùy giá mà mua. Nếu anh không theo lời chỉ dạy của tôi, thì không được nhận. Hoặc có khách trọ hay người làm thuê, con cũng bảo họ trước phải thọ tam quy ngũ giới, rồi sau đó con mới nhận họ. Lại nữa, nếu có người đến xin làm học trò hay đến xin trao đổi, vay lãi, con cũng khuyên họ quy y giữ năm giới, sau đó con mới nhận. Lại nữa, những khi nhà con cúng dường Phật và tỳ kheo tăng thì đọc tên cha mẹ, anh em, vợ con, thân thuộc quen biết, quốc dương, đại thần, chư thiên, long thần, hoặc kẻ còn người mất, sa môn hay bà la môn, nội ngoại quyến thuộc cho đến nô bộc đều đọc tên họ để xin chú nguyện. Hơn nữa, được nghe Thế Tôn dạy do nhân duyên xưng tên chú nguyện đều được sinh lên trời, hoặc do bố thí ruộng vườn, nhà cửa, giường nằm, hoặc nhân thường bố thí, hoặc bố thí cho người đi đường, cho đến bố thí cho chúng sinh một nắm nhỏ, do những nhân duyên này được sinh lên cõi trời. Phật bảo: lành thay trưởng giả, ông nhờ có lòng tin nên nói ra được như vậy. Như Lai đối với điều đó có cái thấy vô thượng, biết vô thượng, nên biết rõ những người trong nhà ông mệnh chung đều sinh lên cõi trời. Phật nói kinh này xong, trưởng giả Cấp Cô Độc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ Phật rồi ra về. Tuy nhiên, phải nói một lẽ thật rằng, không phải người nào trong gia đình mình, ai ai cũng có duyên với nhau để nghe lời khuyên bảo đó hết. Bởi lẽ là do nghiệp duyên của mỗi người mỗi khác, có sâu có cạn. Người bị chướng duyên sâu dày thì họ khó nhổ gốc mê lầm, cho nên khó mà chuyển hóa cho họ được thôi. Chỉ khi nào mình có đủ năng lực hay cơ duyên được chín mùi thì mới có cơ may giúp họ nhận biết được lợi ích thiết thực của việc quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Họ sẽ từ từ chuyển hóa làm lành theo ý muốn của mình được. Như câu chuyện sau, ông trưởng giả Cấp Cô Độc là một Phật tử thuần thành vào thời Đức Phật. Thế mà đứa con trai của ông rất kỳ quặc. Dù ông cố khuyên bảo anh ta thế nào đi nữa, thì anh ta cũng không để ý đến những việc như khi Phật tới nhà thì ra gặp Phật, hoặc chào thưa, hay nghe Pháp, hoặc phụng sự chúng tăng. Song ông sống với niềm tin đối với Tam Bảo và đã có chỗ an ổn lâu dài, là chứng quả thánh thứ hai trong bốn quả thánh Thanh Văn rồi. Nên ông thương con, muốn con mình cũng thành tựu được sự giải thoát khỏi ba đường ác như ông. Vì vậy, ông tận dụng mọi phương tiện xoay chuyển khiến cho con ông có được niềm vui trong chánh pháp như ông. Kala là con trai của trưởng giả Cấp Cô Độc, một người cha nổi tiếng và đầy tin kính Phật Pháp. Mặc dù như thế, chàng không hề gặp Phật, hoặc ra chào khi Phật ghé nhà, hoặc nghe Pháp, hoặc phụng sự chúng tăng. Khi cha chàng khuyên, này con đừng làm thế, chàng cũng không để ý đến lời cha. Trưởng giả suy nghĩ, nếu con ta có thái độ như vậy và hành động theo ý đó, nó sẽ rơi vào địa ngục A Tỳ. Thật không có gì tốt đẹp khi chính mắt ta thấy nó bị đọa. Được thôi, không có ai trên trái đất này không bị mua chuộc bởi tài vật. Ta sẽ dụ dỗ nó. Và ông bảo Kala, này con, nếu con giữ giới trong ngày trai, đi đến tinh xá nghe Pháp, khi về, cha sẽ cho con 100 đồng. Thật cha sẽ cho con chứ? Đúng vậy. Sau khi cha chàng lặp lại lời hứa 3 lần, Kala tuân giữ ngày trai giới và đi đến tinh xá. Nhưng chàng không chú tâm nghe Pháp. Chàng tìm nơi dễ chịu, nằm ngủ một giấc và trở về nhà sớm. Ông trưởng giả bảo gia nhân, cậu đã giữ giới trọn ngày trai, hãy đem thức ăn ngon đến cho cậu nhanh lên. Nhưng Kala nói, con chưa nhận tiền là con không ăn. Chàng cương quyết từ chối mọi thứ đem đến. Cha chàng không thể ép con ăn, bèn ra lệnh mang tiền đến. Chàng cầm tiền trên tay rồi sau đó mới ăn uống. Ngày hôm sau, ông trưởng giả bảo con, này con, cha sẽ cho con 1.000 đồng nếu con đi đến chỗ Thế Tôn học thuộc một bài kệ ngắn và trở về nói lại cho cha nghe. Lập tức Kala đi đến tinh xá, đứng trước Phật. Chẳng bao lâu chàng thuộc một câu kệ và muốn ra đi. Đức Phật khiến chàng không hiểu nghĩa câu kệ ấy. Kala tự nhủ, ta sẽ học thuộc câu sau. Vì vậy chàng ngồi nán lại và tiếp tục nghe Pháp. Ai nghe Pháp với tất cả chú tâm sẽ chứng sơ quả và các quả còn lại. Kala nghe Pháp với tất cả chú tâm, nhưng Đức Phật cũng khiến chàng không hiểu nghĩa. Chàng nghĩ ta sẽ hiểu rõ hơn câu kệ tiếp theo. Chàng cứ nán lại và nghe, rồi chứng sơ quả. Ngày hôm sau, chàng tự động đi theo chư tăng, có Đức Phật dẫn đầu, vào thành Xá Vệ. Trưởng giả thấy con trai đi sau chúng tăng, tự nhủ: hôm nay thái độ của con ta làm ta hài lòng. Còn Kala thì nghĩ thầm: mong rằng cha sẽ không đưa tiền cho ta ngày hôm nay trước sự hiện diện của Phật. Mong rằng cha ta giữ kín việc vì có tiền ta mới giữ giới ngày trai. Nhưng Đức Phật đã biết trước điều này. Trưởng giả dâng cơm cho chư tăng, có Đức Phật thọ trai và cũng cho con trai những thức ăn ấy. Kala ngồi im, uống súp, ăn thức ăn cứng và cơm. Khi Phật thọ trai xong, trưởng giả đặt túi tiền 1.000 đồng trước mặt con và nói: này con, chắc con nhớ cha đã yêu cầu con giữ giới đúng ngày trai và đi nghe pháp, rồi sẽ cho con 1.000 đồng. Đây là tiền của con. Kala thấy cha chàng đưa tiền ngay trước mặt Đức Phật, rất ngượng và nói: con không cần tiền. Ê, cầm tiền đi con. Chàng cứ từ chối, không động đến túi tiền. Trưởng giả đảnh lễ Phật và bạch: bạch Thế Tôn, thái độ của con trai con hôm nay làm con rất mừng. Vì sao? Ngày hôm kia con bảo hắn đi đến Tinh Xá, hứa cho 100 đồng. Hôm qua hắn về nhà không chịu ăn cơm khi chưa có tiền. Nhưng hôm nay khi con cho tiền, nó cứ từ chối không nhận. Đúng vậy, này trưởng giả, hôm nay con trai ông đã chứng sơ quả, y đã đạt điều vượt hơn việc được làm chuyển luân chương hay sanh thiên hay làm phạm thiên. Ngài nói kệ: hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ tể vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Trích truyện Pháp Cú Phẩm Thế Gian. Còn gì hơn thế, từ một đứa con ngỗ nghịch không biết vâng lời cha, thế mà qua lòng thương vô hạn của người cha đã khiến cho người con vào dòng thánh an vui, vĩnh viễn không còn bị sa đọa trong đường tà ác nữa. Điều đó không xứng đáng hay sao? Tuy nhiên, có lúc cha mẹ cũng theo con cái. Vì cha mẹ dù sinh ra trước con cái nhưng không may mắn biết Phật ra đời giáo hóa chúng sanh, thì cũng như người còn mê mờ trong bóng tối vô minh mà thôi. Người đó đã thật sự mất hết lợi lành. Đáng lẽ gặp Phật thì họ sẽ được chứng thánh quả ngay trong hiện đời, được an vui giải thoát. Nhưng trước sau gì, họ cũng vẫn là hai con hạt già mà thôi, chứ không làm lợi ích gì cho ai, ngay cả chính họ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong giường cấp cô độc. Bây giờ sáng sớm, Thế Tôn đắp y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực, có Tôn giả A Nan theo sau. Khi ấy có một cặp vợ chồng già sức lực suy yếu, lưng còng như móc câu. Họ dẫn nhau đến đầu ngõ hẻm làng, chỗ đốt rác rưởi, ngồi chồm hổm hơ lửa. Thế Tôn thấy hai vợ chồng già giống như hai con hạt già nhìn nhau với tâm triều mến. Thế Tôn nói với Tôn giả A Nan: A Nan có thấy hai vợ chồng già kia tuổi lớn, sức mòn lưng còng như móc câu, ngồi chồm hổm hơ lửa, giống như hai con hạt già nhìn nhau với tâm dục nhiễm chăng? A Nan bạch Phật: bạch Thế Tôn, con thấy. Phật bảo A Nan: hai vợ chồng già này, nếu lúc thiếu niên tráng kiện, siêng năng tìm cầu tài vật, cũng có thể giàu có nhất trong thành Xá Vệ. Còn nếu họ cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chánh tín không nhà, xuất gia học đạo, tinh cần tu tập, thì cũng có thể chứng được quả A-la-hán đệ nhất. Nếu ở giữa phần hai cuộc đời còn tráng kiện, siêng năng tìm cầu tài vật, thì cũng có thể trở thành người giàu thứ hai trong thành Xá Vệ. Nếu họ lại cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chánh tín không nhà, xuất gia học đạo, cũng có thể chứng được quả A-na-hàm. Nếu ở giữa trung niên phần ba cuộc đời, siêng năng tìm cầu tài vật, cũng có thể là người giàu thứ ba trong thành Xá Vệ. Nếu họ cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chánh tính không nhà, xuất gia học đạo, cũng có thể chứng được quả Tư Đà Hàm. Nhưng ngày hôm nay, thọ tuổi cao, các căn suy yếu, không có tài vật, không có phương tiện, không có khả năng. Nếu có tìm kiếm tài vật, cũng không hơn người được. Thế Tôn liền nói kệ: vì không hành phạm hạnh, tuổi trẻ không tài sản, suy nghĩ việc xa xưa, nằm ngủ như cây cung, không tu hành phạm hạnh, tuổi trẻ không tài sản, giống như chim hạc già, rủ chết nơi đầm hoang. Phật nói kinh này xong, Tôn giả A Nan nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh Tạp A Hàm, quyển 4, kinh số 162, chương 23. Cho nên, con cái mà gặp được Phật Pháp sớm chừng nào sẽ giúp cho cha mẹ có cái nhìn sáng suốt về Phật Pháp là một điều vinh hạnh cho cả gia đình. Như câu chuyện sau đây là một điển hình để cho chúng ta noi theo. Tại xá vệ, có một người đồ tể mổ bò. Ông ta giết hại biết bao nhiêu con bò, thường chọn phần thịt ngon nhất cho mình, sai vợ nấu nướng rồi ngồi vào bàn ăn, cùng vợ con nhậu thịt bò. Phần còn lại ông bán lấy tiền. Suốt 55 năm ông giữ nghiệp này. Trong thời gian ấy, mặc dầu Đức Thế Tôn ở tại tinh xá bên cạnh nhà, không bao giờ ông cúng cho Thế Tôn một muỗng cháo hay muỗng cơm. Trừ thịt bò ra, ông ta không mang cơm. Ngày nọ, trời về chiều, sau khi bán vài miếng thịt, ông đưa cho vợ miếng thịt để nấu bữa tối và đi ra ao tắm. Một người bạn đến nhà ông hỏi bà vợ: hãy để cho tôi ít thịt, nhà tôi có khách. Thịt bán hết rồi, ông ấy vừa đi tắm. Thế còn miếng thịt nào, chị vui lòng để cho tôi. Chẳng còn miếng thịt nào, trừ miếng thịt ông ấy dặn tôi làm đồ ăn cho ổng. Người bạn nghĩ: nếu đã hết thịt bán, chỉ còn lại thịt dành riêng cho bữa ăn, và ông ấy sẽ không ăn nếu không có thịt. Chắc gì ông ấy đã chịu để miếng thịt đó cho mình. Và người này tự động xách miếng thịt ra đi. Tắm xong, người đồ tể trở về. Khi bà vợ dọn ăn, chỉ có rau cải. Ông hỏi: còn thịt đâu? Không có ông ạ. Chứ tôi không chừa cho bà một miếng thịt trước khi tôi đi sao? Một người bạn đến nhà nay mua thịt vì nhà có khách. Tôi trả lời hết thịt bán, mà ông cứ xách miếng thịt của ông đi về. Dù tôi có nói miếng thịt đó cốt để làm thức ăn cho ông, nếu thiếu nó ông không ăn cơm được. Trừ khi có thịt tôi mới ăn, tôi không ăn nữa, bà dẹp đi. Trời ơi, làm sao bây giờ? Thôi, ông chịu khó ăn cơm không thịt một bữa. Đã nói là không. Bắt vợ dẹp mâm cơm, ông ta xách dao ra đi. Có một con bò bị cột gần nhà. Ông bước tới chỗ con bò, thò tay vào miệng nó, lôi lưỡi nó ra, xẻo luôn chiếc lưỡi, rồi xách trở vô nhà. Ông nướng chiếc lưỡi bò trên lò than, xong đặt nó trên cơm, rồi mới chịu ăn uống. Ông ăn một miếng cơm và một miếng thịt. Vừa để miếng thịt vào lưỡi, lưỡi ông đứt làm đôi và rớt xuống đĩa cơm. Đúng lúc đó, ông nhận hình phạt mà ông gây ra, máu tuôn thành dòng từ miệng. Ông bò quanh sân nhà, rống lên như bò sắp chết. Con trai ông đứng gần đấy, nhìn cha mình dễ chết. Mẹ nó bảo: này con, hãy nhìn đó, hình phạt tương tự sẽ đến với con. Con đừng lo cho mẹ, hãy tìm đường an ổn mà đi. Đứa con sợ hãi trước cảnh tượng ấy, từ giã mẹ chạy đi. Nó đi về thành Takashila. Người đầu tể, sau khi trống lên một lúc, bò quanh sân và chết, rồi đọa vào địa ngục A Tỳ. cả con bò cũng chết. Đến Takashila, đứa con học nghề thợ bạc, ngày nọ chủ của nó đi về làng dặn dò: hãy làm món nữ trang như thế này thế này. Chú nhỏ làm theo lời dặn, và khi người chủ về nhìn món trang sức làm khéo léo theo ý mình, ông nghĩ chú nhỏ này sẽ thành nghề và kiếm ăn dễ dàng. Khi chú trưởng thành, được chủ gả con gái cho, rồi sanh con trai con gái, các con trai của ông lần lượt trưởng thành làm nghề khác, dời nhà qua thành Xá Vệ và trở thành Phật tử thuần thành của Đức Thế Tôn. Còn ông cha của chúng, tức con người đồ tể ngày xưa, ở lại Takashila để thời gian trôi qua mà không làm được chút công đức nhỏ, rồi già nua kéo đến. Các con ông mới mời ông cụ trở về nhà mình nuôi nấng. Chúng bàn nhau: chúng ta hãy cúng dường nhân danh cha chúng ta. Họ mời Đức Phật và chư tăng về nhà thọ trai. Họ sắp đặt bàn ghế tại nhà, dâng thức ăn lên Đức Phật và chư tăng hầu hạ kính cẩn. Cuối bữa ăn, họ bạch Phật: bạch Thế Tôn, thức ăn dâng cúng hôm nay là tạo phước cho cha già hiện đang sống của chúng con. Xin Thế Tôn ban phước cho ông cụ. Đức Phật khuyên ông: này ông lão, ông đã già nua, thân thể ông như lá héo úa. Ông không tạo việc lành để làm tư lương cho đời sau, hãy tạo cho mình một chỗ an trụ. Hãy làm người khôn ngoan, đừng làm kẻ si mê. Phật nói kệ: người này giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, đến thánh địa chư thiên. Nghe xong, ông cụ chứng sơ quả, chúng hội cũng được hưởng lợi ích. Ngày hôm sau, các con ông cũng thỉnh Phật và chúng tăng thọ trai. Cuối bữa ăn, họ cũng xin hồi hướng phước báo cho cha già. Đức Phật chúc phước cho ông cụ, nói thêm hai bài kệ: đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến diêm vương. Giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, chẳng trở lại sanh già. Tích truyện Pháp Cú, phẩm Cấu Uế. Một khi mình đã được an vui lợi lạc mà biết thương tưởng đến người thân trong gia đình còn lầm mê, không ai không thương xót, không ai không muốn cứu vớt họ. Ở đây xin nói thêm một điểm quan trọng nữa là việc làm của con cái đối với cha mẹ như vậy có nghĩa là một cách báo hiếu thâm ân rất có ý nghĩa của người con Phật. Như trong kinh Tăng Chi Bộ, phẩm Tâm Thăng Bằng, Phật có dạy về cách báo hiếu cho các tỳ kheo, cũng là dạy cho hàng Phật tử chúng ta. Có hai hạng người, này các tỳ kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các tỳ kheo, nếu một bên vai cõng cha. Làm vậy suốt trăm năm cho đến trăm tuổi. Nếu đấm bóp, thoa sức, tắm rửa, xoa gội và dầu tại đấy, cha mẹ có vải tiểu tiện, đại tiện. Như vậy, này các tỳ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn nữa, này các tỳ kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báo này, như vậy, này các tỳ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các tỳ kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. Nhưng này các tỳ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin? Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới. Đối với mẹ cha sang tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí. Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các tỳ kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha. Thực ra, việc làm này không chỉ riêng người Phật tử tại gia thôi, mà người xuất gia tu chứng giải thoát vẫn phải thực hiện. Như trường hợp của ông Tôn giả Xá Lợi Phất, vị tướng quân chánh pháp, vị thượng thủ của Đức Phật thuở xưa. Ngài vì người mẹ mà giáo hóa cho vào dòng thánh trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Và ngay cả Đức Từ Phụ của chúng ta cũng vậy. Hồi còn tại thế, lần đầu tiên Phật về thành Ca Tỳ La Vệ sau bao năm học đạo và ra giáo hóa chúng sanh. Phật dẫn độ cho tất cả những người thân trong hoàng gia, từ cha mẹ đến vợ con hồi chưa xuất gia, bằng cách thuyết pháp khiến cho họ nghe mà chứng đắc thánh quả. Riêng người em trai cùng cha khác mẹ với Ngài là Nang Đà. Một người còn đắm say dục lạc thế gian, thế mà Ngài vẫn một lòng dứt khoát độ cho Nang Đà xuất gia tu chứng giải thoát mới cam lòng. Câu chuyện được ghi chép trọn vẹn trong Tích Truyện Pháp Cú như sau. Sau khi bắt đầu chuyển Pháp Luân, Thế Tôn rời Dương Xá và đến ngụ tại Venuvana. Ngay sau đó, cha Ngài, Đại Vương Tịnh Phạn gửi sứ giả đến. Người này tiếp người nọ, mỗi người mang theo 1.000 tùy tùng với lời dặn dò. Hãy tìm con trai ta và rước mời về trước mặt ta. Chính sứ giả đã đến nơi, chứng A-la-hán và không trở về. Sau cùng, trưởng lão Kala Udayi đến và cũng chứng A-la-hán. Biết rằng đã đến lúc đạo sư lên đường, trưởng lão mô tả những cái hay cái đẹp trong cuộc hành trình và hướng dẫn Đức Phật cùng 20.000 A-la-hán đi Kapilapura. Tại đây, giữa thân tộc vây quanh, Đức Đạo Sư đã lấy trận mưa rào làm đề tài giảng pháp và kể chuyện bổn sanh Bồ Tát Vesantara tiền thân Ngài. Ngày hôm sau, Ngài vào thành khất thực với bài kệ bắt đầu bằng câu nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Đức Phật độ vua Tịnh Phạn chứng quả dự lưu. Và với câu hãy khéo sống chánh hạnh, Ngài độ Maha Pasapati đắc sơ quả và vua Tịnh Phạn đắc thêm nhị quả. Cuối bữa ăn, Phật thuật lại chuyện bổn sanh Kanda Kinnara vì ân nghĩa của mẹ La Hầu La đối với Ngài. Ngày hôm sau, trong khi nghi lễ quán đảnh và đám cưới của hoàng tử Nang Đà đang tiến hành, Đức Đạo Sư bước vào nhà khất thực, đặt bình bát vào tay Nang Đà và chúc phúc. Rồi từ chỗ ngồi đứng lên, Đức Đạo Sư đi ra, không lấy lại bình bát trong tay Nang Đà. Nang Đà không dám hở môi, bạch Thế Tôn xin Ngài lấy lại bình bát, mà tự an ủi, Thế Tôn sẽ lấy lại bình bát ở đầu thềm. Nhưng khi đến đầu thềm, Thế Tôn đã không lấy bình bát. Nang Đà lại nuôi hy vọng, Thế Tôn sẽ lấy lại bình bát ở chân thềm. Nhưng Đạo Sư vẫn không lấy bình bát. Nang Đà lại nghĩ Thế Tôn sẽ lấy bình bát ở sân cung điện, nhưng Đạo Sư cũng không lấy bình bát. Hoàng tử Nang Đà tuy rất muốn trở lại với cô dâu, nhưng phải bấm bụng đi theo Đạo Sư. Vì lòng quý kính Đạo Sư quá sâu đậm, chàng không dám nói Thế Tôn hãy nhận bình bát, mà đành tiếp tục bước theo. Trong lòng vẫn chưa tắt hy vọng Thế Tôn sẽ lấy bình bát ở đây, Thế Tôn sẽ lấy bình bát ở đó, Thế Tôn sẽ lấy bình bát ở kia. Lúc ấy, người ta nhắn với cô dâu mới, gia nhân của xứ sở, Janapada Kanjani. Thưa công nương, Thế Tôn đã đem hoàng tử Nang Đà đi với Ngài. Mục đích của Ngài là chia uyên rẻ thúy. Lập tức, Janapada Kanjani khuôn mặt đầm đìa nước mắt và đầu tóc chưa chải xong, tung mình lao theo vị hôn phu khẩn khoản. Công tử xin trở lại ngay. Lời của nàng làm tim Nang Đà chấn động, nhưng Đấng Đạo Sư vẫn không lấy lại bình bát, dẫn chàng về Tinh Xá và bảo Nang Đà, ông có muốn đi tu không? Vì lòng tôn kính Phật của Nang Đà quá sâu đậm, nên chàng cố nín để đừng thốt con không muốn đi tu. Thay vào đó chàng thưa, vâng, con muốn đi tu. Đấng đạo sư ưng thuận ngay: "Tốt lắm, hãy xuất gia cho Nan Đà." Thế là vào ngày thứ ba sau khi Phật đến Kapilapura, Ngài đã tạo duyên cho Nan Đà thành tỳ kheo. Vào ngày thứ bảy, mẹ của La Hầu La trang điểm cho cậu hoàng con và gửi đến Thế Tôn. Bà dặn dò: "Con cưng, hãy đến xem vị sa môn này. Người có 2000 tăng sĩ tùy tùng, có một thân hình vàng ống, có một dáng dốc đẹp đẽ của Đại Phạm Thiên. Sa môn này là cha của con. Ngày xưa Ngài đã sở hữu những kho tài sản vĩ đại. Từ lúc Ngài xuất gia, chúng ta không được gặp Ngài. Hãy đòi Ngài gia tài của con. Hãy nói: cha thân yêu, con là Hoàng Thái Tử, và ngay khi nhận lễ quán đảnh, con sẽ trở thành Chuyển Luân Thánh Vương. Con cần có tài sản, cha hãy ban của cải cho con, vì một người con có quyền hưởng tài sản của cha để lại." Hoàng tử La Hầu La vâng lời đi đến Thế Tôn. Khi thấy Ngài, cậu ta cảm thấy một tình cảm nồng ấm của cha dành cho mình. Trong lòng sanh tâm hoan hỷ nên thỏ thẻ: "Bạch Thầy, dưới bóng mát của Thầy, con thật hạnh phúc." Và cậu còn nói nhiều nữa với những lời ngây thơ của trẻ con ở lứa tuổi ấy. Thế Tôn thọ thực xong, hồi hướng công đức và từ chỗ ngồi đứng lên bước đi. Hoàng tử La Hầu La nối bước theo Thế Tôn, thưa: "Bạch Thầy, hãy cho con gia tài mà con được thừa hưởng. Bạch Thầy, hãy cho con gia tài mà con được thừa hưởng." Đức Thế Tôn im lặng, ngay cả chư tăng cũng để mặt, không ngăn cậu bé theo Thế Tôn. Cứ thế, hoàng tử theo Thế Tôn đến khu rừng. Rồi một tư tưởng nảy sanh trong trí Thế Tôn: gia tài của cha mà cậu bé đòi sẽ không tránh khỏi hậu quả là mang đến sự hủy diệt. À, ta sẽ ban cho nó 7 thánh tài mà ta đã nhận được dưới cội bồ đề. Ta sẽ khiến La Hầu La làm chủ một gia tài xuất thế gian. Thế rồi, Thế Tôn bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: Xá Lợi Phất, ông hãy xuất gia cho La Hầu La. Nhưng khi hoàng tử La Hầu La gia nhập tăng đoàn, vua Tịnh Phạn, tức ông nội, rất sầu muộn, không chịu đựng nổi sự buồn rầu. Ông bày tỏ với Thế Tôn và thỉnh cầu: Bạch Thế Tôn, sẽ phải lẽ hơn nếu chư tăng đừng nhận những người vị thành niên vào tăng đoàn khi cha mẹ không cho phép. Đức Thế Tôn chấp nhận lời thỉnh cầu này. Lại một hôm, Đức Thế Tôn ngồi trong hoàng cung sau bữa ăn sáng. Đức vua cung kính ngồi một bên bạch: Bạch Thế Tôn, trong khi Ngài đang hành trì khổ hạnh, một vị trời đến và nói với tôi: con ông đã chết. Nhưng tôi không tin và trả lời: con tôi sẽ không chết cho đến khi giác ngộ. Đức Thế Tôn nói: Phụ Dương tin chuyện này không? Trong một kiếp trước đây, khi một vị trời chỉ một nắm xương và bảo Phụ Dương con ông đã chết, Phụ Dương cũng đã không tin. Và Ngài thuật lại truyện bổn sanh Mahadhammapala liên quan đến câu chuyện. Sau khi câu chuyện chấm dứt, nhà vua đắc quả Anaham. Thế Tôn độ cho cha Ngài đắc tam quả xong, Ngài lại trở về Dương Xá cùng với tăng đoàn. Bây giờ Ngài đã hứa với ông Cấp Cô Độc đến thăm Xá Vệ. Ngày khi Đại Tinh Xá Kỳ Hoàng được hoàn thành, chẳng bao lâu Ngài nhận được lời báo Tinh Xá đã hoàn thành. Ngài liền đến Kỳ Viên cư ngụ. Đại Đức Năng Đà lúc đó trở nên bất mãn, tỏ sự buồn phiền của mình với các tỳ kheo: Chư huynh, tôi bất mãn. Tôi đang sống đời xuất gia, nhưng tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Tôi dự định xả bỏ những giới luật cao cả và trở về đời sống thấp hơn, đời sống của một cư sĩ thế tục. Thế Tôn nghe được việc này, cho gọi Tôn giả Nan Đà đến, bảo: Nan Đà, có phải thật sự ông đã nói với nhiều tỳ kheo rằng chư huynh tôi bất mãn, tôi đang sống đời xuất gia, nhưng tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Tôi dự định xả bỏ những giới luật cao cả và trở về đời sống thấp hơn, đời sống của một cư sĩ thế tục. Bạch Thế Tôn, hoàn toàn đúng thế. Nhưng Nan Đà, tại sao ông bất mãn? với cuộc sống đạo hạnh mà ông đang sống. Tại sao ông không thể chịu đựng lâu hơn? Tại sao ông định xả bỏ những giới luật cao đẹp và trở về đời sống thấp hơn, đời sống của cư sĩ thế tục? Bạch Thế Tôn, khi con rời nhà vì không thể yêu quý Janapanda Kanjani của con, với đầu tóc rối bời, từ giá con và khẩn khoản, công tử xin hãy mau trở về. Bạch Thế Tôn, vì con vẫn nhớ nàng nên con bất mãn đời sống xuất gia hiện con đang sống. Con không thể chịu đựng cuộc sống này lâu hơn, và con dự định xả bỏ những giới luật cao cả để trở về cuộc sống thấp hơn, cuộc sống của cư sĩ thế tục. Khi ấy, Đức Thế Tôn nắm tay Đại Đức Nanda, dùng thần lực đưa chàng đến cõi trời 33. Trên đường đi, Đức Thế Tôn chỉ cho Tôn giả Nanda thấy, trên một cánh đồng bị lửa rụi, một con khỉ háo ăn đang ngồi trên một gốc cây đã cháy rụi, và lửa cũng đã thiêu đốt tai, mũi và đuôi của nó. Đến cõi trời 33, Ngài chỉ 500 thiên nữ gót son đang hầu hạ Saka, vua của chư thiên, tức thiên chủ. Khi Thế Tôn cho thấy hai cảnh tượng đó rồi, Ngài hỏi Nanda, Nanda, ông thấy ai đẹp đẽ, ưa nhìn và duyên dáng hơn? Cô vợ quý Janapada Kanjani của ông hay 500 thiên nữ gót son này? Bạch Thế Tôn, Nanda đáp, thật Janapada Kanjani kém xa, giống như con kỷ háo ăn đã mất tai, mũi và đuôi. Bạch Thế Tôn, cô vợ quý Janapada Kanjani đối với 500 thiên nữ này, nàng còn kém xa hơn nhiều. So sánh với những thiên nữ này, vị hôn thê của con chẳng đáng kể. Cô ta không bằng một phần nhỏ của họ, không bằng một phần nhỏ của một phần nhỏ của một phần nhỏ của họ. Ngược lại, 500 thiên nữ gót son này đẹp đẽ, ưa nhìn và duyên dáng vô cùng. Hãy vui lên Nanda, Đức Thế Tôn trả lời, ta bảo đảm ông sẽ được 500 thiên nữ gót son này. Đại Đức Nanda thưa, Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn bảo đảm con sẽ được 500 thiên nữ gót son này, thì trong trường hợp đó, Bạch Thế Tôn, con sẽ sung sướng vô cùng để sống cuộc sống cao thượng của người xuất gia. Rồi Thế Tôn đem Đại Đức Nanda theo Ngài, biến mất khỏi cõi trời 33 và hiện ra tại kỳ viên. Không bao lâu, những tỳ kheo được nghe kể như sau. Vì mong muốn được các thiên nữ mà Đại Đức Nanda, em Đức Thế Tôn, con bà Di Mẫu tiếp tục sống đời tu sĩ, Đức Thế Tôn đã bảo đảm rằng ông ta sẽ được 500 thiên nữ gót son. Kết quả là những tỳ kheo khuynh đệ của Đại Đức Nanda đã xem chàng như một người đi tu mướn, như người đã bị mua chuộc, và họ nói về Ngài. Đại Đức Nanda là một người đi tu mướn, Tôn giả Nanda là một người bị mua chuộc, vì hy vọng được các thiên nữ mà ông ta sống đời tu sĩ. Thế Tôn đã bảo đảm rằng ông ta sẽ được 500 thiên nữ gót son. Đại Đức Nanda, mặc dù bị các bạn đồng tu xem thường, xấu hổ vì chàng và làm khổ chàng khi gọi chàng là người tu mướn và bị mua chuộc, Đại Đức vẫn sống độc thân, xuất ly, chánh niệm, tinh tấn, dõng mãnh. Không bao lâu, ngay trong đời này, chính Nanda an trú trong tuệ trí giác ngộ và đạt được đạo quả tối thượng của đời sống tu hành, đạo quả mà vì nó biết bao thanh niên thiện tín đã vĩnh viễn từ bỏ đời sống thế tục, sống đời xuất gia. Đại Đức đã biết sanh tử đã tận, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, ta không còn trở lại đời này nữa. Vậy là thêm một Đại Đức trưởng lão nhập vào hàng ngũ A-la-hán. Bây giờ, một vị trời đến chỗ Thế Tôn vào ban đêm, chiếu sáng cả kỳ viên, cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Đại Đức Nanda, con trai bà Di Mẫu của Phật đã lậu tận, ngay trong đời này, chính Đại Đức đã an trụ trong chánh trí, đã được giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thế Tôn cũng đã biết như thế. Trong đêm ấy, Tôn giả Nanda cũng đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ và thưa: Bạch Thế Tôn, con xin bãi bỏ lời hứa của Thế Tôn bảo đảm con sẽ được 500 thiên nữ gót son. Thế Tôn trả lời, Nan Đà, chính tâm ta đã thấu hiểu tâm ông và thấy do lậu tận ngay trong đời này. Chính ông đã an trú trong chánh trí, được giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Một vị trời cũng đã đến cho ta hay điều đó. Do đó, này Nan Đà, khi ông không còn thâm đắm vào ngũ dục thế gian, tâm ông thoát khỏi dục lậu, ngay lúc ấy ta không còn bị ràng buộc bởi lời hứa cũ. Rồi Thế Tôn thấu rõ ý nghĩa thâm sâu thực sự của việc này, đã tuyên đọc thánh ngôn sao: Diệt sạch vọng tưởng nguy hại, ông sẽ bình thản an nhiên khi gặp hạnh phúc đau khổ. Một hôm, các tỳ kheo đến gặp tôn giả Nan Đà và hỏi ngài: Sư huynh Nan Đà, lúc trước huynh nói tôi bất mãn, bây giờ huynh có nói như thế không? Chư huynh, tôi chẳng còn ưa thích đời sống thế tục. Khi các tỳ kheo nghe ngài trả lời, họ nói: Tôn giả Nan Đà nói không thật, hoàn toàn nói láo. Ngày trước ông ta nói tôi bất mãn, nhưng bây giờ ông ta nói tôi chẳng còn ưa thích đời sống thế tục. Và lập tức họ đến và trình lại câu chuyện với Thế Tôn. Thế Tôn đáp: Này tỳ kheo, ngày trước nhân cách của Nan Đà như một nhà lợp phụng, nhưng nay giống như một nhà lợp kính. Từ ngày ông ấy thấy những thiên nữ, ông ấy đã cố gắng hành trì để đạt đến cứu cánh của đạo nghiệp, và bây giờ ông ta đã đạt được. Nói xong, ngài đọc những pháp cú sau: Như mái nhà phụng lợp, mưa tiền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Nói theo hạnh nguyện của Đức Từ Phụ rồi, người hiểu biết về giáo lý từ bi và trí tuệ, không ai chấp nhận mình quy y rồi mặc ai làm gì thì làm một cách ích kỷ, hẹp hòi như vậy, mà phải hết lòng vì mọi người, trợ duyên cho toàn xã hội đều trở nên tốt đẹp, gần nhất là những người thân yêu trong gia đình mình. Đó mới là mục đích chính của người học đạo. Người đã biết tự thắp sáng ánh sáng giác ngộ thì hãy nên mồi luôn ánh sáng đó cho bao nhiêu người khác đang còn trong vòng u mê tâm tối, để cùng thắp sáng ánh sáng của Như Lai.
Nương về ngôi báo. Đức Phật từng dạy mỗi người học Phật rằng: Hãy tự thắp lên ngọn đèn chánh pháp, hãy tự nương tựa nơi pháp của chính mình, chứ đừng thắp lên ngọn đèn nào khác. Và ngài còn bảo: Nếu ai tự mình thắp lên ngọn đèn chánh pháp, tự nương nơi pháp của chính mình, không thắp lên ngọn đèn nào khác, không nương tựa pháp nào khác, thì có thể cầu học được lợi và phước vô lượng. Trích trong Kinh Trung A Hàm, quyển 2, Kinh Chuyển Luân Vương. Nói như vậy, thắp lên ngọn đèn chánh pháp nghĩa là sao? Đó tức là thắp lên ngọn đèn quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới đối với hàng Phật tử chúng ta. Song phải nhìn nhận rằng, khuyến khích người ta vào đạo bằng cách hướng dẫn nương về ngôi báo mà không hiểu biết tường tận lợi ích của việc quy y, cũng coi như chỉ làm được một nửa công việc thôi. Trước hết, phải biết nghĩa của quy y là gì. Quy là trở về, y là nương tựa. Quy y nói ngắn gọn là nương về. Vì sao phải nương về? Trong cuốn Truy Môn Cảnh Huấn
có giải thích về nghĩa của hai từ này như sau. Quy y là có nghĩa xoay chuyển, quay về. Bởi trước kia bỏ chánh theo tà, lang thang trôi dạt trong sáu nẻo. Nay gặp Phật ra đời, giảng nói chủ thuyết tột cùng cao quý, liền xoay chuyển tâm tà dạy, quay về với chánh đạo. Do đó mới lập ra pháp quy y. Đó là nghĩa quy y. Còn Tam Bảo nghĩa là gì? Là ba ngôi báo: Phật, Pháp, Tăng. Vì sao gọi là báo? Sách Phật học phổ thông, Hòa Thượng Thiện Hoa giảng nói: ở thế gian, vàng bạc, ngọc ngà và danh vọng là quý báu. Nhưng sự thật, vàng bạc, danh vọng đâu có cứu được con người khỏi khổ, sống, già, bệnh, chết, mà lắm khi còn làm cho con người thêm khổ nữa. Còn Phật Pháp Tăng thì có đủ năng lực dắt dẫn con người ra khỏi những cái khổ nói trên. Bởi thế, người đời mới tôn sùng Phật Pháp Tăng là ba ngôi báu, tức là Tam Bảo. Thật ra, Phật báo là phải lắm rồi. Chỉ vì hồi Phật chưa ra đời, tất cả chúng sanh chỉ sống trong vòng u minh lầm lạc, không biết cách làm sao để tự giải thoát cho chính mình ra khỏi vòng luân hồi lẫn quẩn đó. Cho đến khi Phật tự chứng đạo giải thoát đó rồi, Ngài mới đem ra giảng dạy cho chúng sanh chúng ta con đường đó. Bất cứ ai nương theo chánh pháp đó mà tu hành đúng pháp thì sẽ được an vui giải thoát như Phật không khác. Tùy theo căn cơ trình độ hiểu biết có sâu có cạn mà chứng đắc thánh quả có cao có thấp, cho nên mới có hai hàng Phật tử xuất gia và tại gia ở đời. Việc chúng ta từ chỗ u mê lầm lạc bế tắc trong khổ đau không có ngày cùng, thế mà nhờ Phật độ cho con đường thoát khỏi khổ đau và được an vui giải thoát, thì đó không phải là Phật bảo, tức sự quý báu đó là do nơi Đức Phật mà có được hay sao? Pháp là lời Phật dạy cho chúng ta tu theo đó để đạt được mục đích thoát khổ. Như chiếc bè đưa ta qua sông, thì pháp đó chắc chắn phải là pháp báu rồi vậy. Còn chư Tăng là người có nhiệm vụ truyền lại lời Phật dạy từ kinh nghiệm sống trong phần tu tập của chính mình. Nghĩa là đã từng nếm qua pháp gì và tin chắc rằng bất cứ ai nghe qua mà lãnh hội được ý chỉ đó, ắt sẽ đạt được niềm an lạc giải thoát ngay trong hiện đời này. Thế thì điều đó không phải là quý báu đối với chúng Tăng hay sao? Tuy vậy, người đã quy y Tam Bảo rồi, thấy được lợi ích lớn lao đó rồi, còn phải sanh lòng tin vững chắc đối với Tam Bảo nữa. Vì lẽ rằng có người tuy đã quy y Tam Bảo rồi, nhưng chỉ để thực hiện ý đồ của mình là cầu xin Phật ban ơn cho mình được toại nguyện mà thôi, chứ không có niềm tin chân chánh là tự mình thắp sáng ngọn đèn chánh pháp lên mà đi như lời Phật dạy. Một khi có tâm mong cầu, cầu xin như vậy tức là đã coi Phật như một đấng thần linh hay thượng đế nào rồi vậy. Vô tình mình đồng hóa đạo Phật như bao nhiêu tôn giáo khác hồi nào không hay. Vì khi chúng ta nghĩ sai về Tam Bảo, chúng ta sẽ cầu xin. Khi xin được toại nguyện thì tán thán ca tụng, cho là Phật linh thiêng mà vui vẻ đi chùa. Còn khi cầu xin mà không được như ý thì dễ dàng thối tâm và bỏ chạy theo tà sư ngoại đạo, trở lại kính trọng trời thần quỷ vật. Chính vì vậy cho nên người Phật tử đã quy y Tam Bảo rồi cần phải hiểu biết thêm những điều quan trọng như sau. Quy y Phật là chúng ta trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc thầy giác ngộ sáng suốt của chúng ta. Quy y Pháp là chúng ta trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo chánh pháp từ kim khẩu Đức Phật nói ra. Quy y Tăng là chúng ta trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo những tăng sĩ tu hành đúng chánh pháp của Như Lai. Quy y Phật rồi, chúng ta không kính trọng tu theo trời thần quỷ vật. Quy y Pháp rồi, chúng ta không kính trọng tu theo ngoại đạo tà giáo. Quy y Tăng rồi, chúng ta không kính trọng làm thân với bạn dữ nhóm ác. Cho nên quy y Tam Bảo phải thực hành tròn đầy đúng đắn theo giáo lý của Phật dạy mới thực sự có được thành tựu các công đức nói trên. Nghĩa là mình phải giữ tròn chánh hạnh, tức là phải thấu hiểu ý nghĩa của chữ báo đó một cách rõ ràng. Có như vậy thì việc quy y mới đầy đủ công đức. Công đức đó là hưởng phước trên trời hay trong loài người, như trong kinh Tăng Nhất A Hàm Phẩm Tam Bảo Phật có dạy rõ ràng rằng: có ba đức tự quy y. Thế nào là ba? Nghĩa là quy y Phật, đức thứ nhất; quy y Pháp, đức thứ hai; quy y Tăng, đức thứ ba. Thế nào gọi là đức tự quy y Phật? Có các chúng sinh hai chân, bốn chân, chúng nhiều chân, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, đến ni duy tiên thiên, tức là trời sắc cứu cánh. Trong đây, Như Lai là bậc tối tôn, tối thượng, không ai bị kịp. Do bò được sữa, do sữa được bơ, do bơ được tô, do tô được đề hồ. Nhưng ở trong đây, đề hồ là thứ tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Đây cũng như thế, các chúng sinh hai chân, bốn chân, chúng nhiều chân, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, đến trên ni duy tiên thiên, trời sắc cứu cánh. Ở trong đó, Như Lai là bậc tối tôn, tối thượng, không ai sánh kịp. Có các chúng sinh thừa sự Phật, đó là đức phụng sự đệ nhất. Đã được đức đệ nhất, liền hưởng phước trên trời hay trong loài người. Đây gọi là đức đệ nhất. Thế nào là đức tự quy y Pháp? Nghĩa là các pháp hữu lậu, hữu di, vô dục, vô nhiễm, diệt tận, niết bàn. Nhưng pháp niết bàn ở trong các pháp là tối tôn, tối thượng, không gì có thể bằng. Do bò được sữa, do sữa được bơ, do bơ được tô, do tô được đề hồ. Nhưng ở trong đó, đề hồ lại là tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Đây cũng như thế, nghĩa là các pháp hữu lậu, hữu di, vô dục, vô nhiễm, diệt tận, niết bàn. Nhưng trong đó, pháp niết bàn là tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Có các chúng sanh thừa sự pháp, đó là đức thừa tự đệ nhất. Đã được đức đệ nhất, liền được hưởng phước trên trời, trong loài người. Đây gọi là đức đệ nhất. Thế nào gọi là đức tự quy y thánh chúng? Thánh chúng nghĩa là trong các loại chúng sinh hữu hình nhóm lại thành nhóm lớn, chúng lớn, thì ở trong chúng này, chúng tăng của Như Lai là tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Do bò được sữa, do sữa được bơ, do bơ được tô, do tô được đề hồ. Nhưng trong đó, đề hồ lại là tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Đây cũng như thế, thánh chúng nghĩa là chúng tăng của Như Lai trong loài hữu hình nhóm họp đều thành chúng lớn, là tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Đó là đức thừa sự đệ nhất. Đã được đệ nhất, liền được hưởng phước trên trời trong loài người. Đây gọi là đức đệ nhất. Quy y Tam Bảo rồi, cần phải có chánh tín, tức là niềm tin đối với Tam Bảo thật vững chắc, không bị quỷ thần sai sử, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không nổi thay. Để làm chỗ y cứ cho mọi người noi theo, Thiết Tưởng nêu lên câu chuyện cảm động của ông trưởng giả cấp cô độc vào thời Đức Phật là một điển hình. Như khi ông trưởng giả cấp cô độc bị khánh kiệt tài sản vì hiến cúng cho giáo hội rất dồi dào, nhưng ông vẫn không hề thay lòng đổi dạ. Cho dù thiên nữ trú ẩn trong gia đình ông có khuyên lơn bảo ông thôi làm việc lợi ích đó đi. Và chuyện ấy như sau: trưởng giả cấp cô độc đã chi hết 540 triệu của cải cho tăng đoàn của Phật tại tịnh xá Kỳ Viên, một ngày ba lần đến hầu hạ Thế Tôn, nghĩ rằng những người tập sự và sa di hay để ý ông sẽ mang gì cúng dường, nên không bao giờ ông đến tịnh xá tay không. Sáng sớm, ông thường đem cháo, sau giờ thọ thực, ông mang bơ tươi và thuốc men, buổi chiều mang hương, hoa, cao, mỡ bôi và y phục. Dần dần ông nghèo đi. Vì ngoài phần cúng dường, ông đã cho các nhà buôn mượn 180 triệu, chưa kể 180 triệu dành cho gia đình chôn giấu tại bờ sông đã trôi ra biển lúc đất lở. Tuy thế, ông vẫn cúng dường chúng tăng như trước, dù thức ăn không được ngon lành nữa. Một hôm Thế Tôn hỏi ông: "Gia chủ vẫn mang vật thực từ nhà đến cúng dường tăng chúng chứ?" Ông thưa: "Vâng, bạch Thế Tôn, nhưng thức ăn chỉ có cháo chua, vừa ít vừa dở." Gia chủ đừng nên buồn phiền khi nghĩ rằng đã dâng lên Thế Tôn thức ăn tội. Nếu ý định thanh tịnh thì món gì dâng lên chư Phật và các vị khác không thể gọi là xấu tệ được. Ông đã dâng cúng lên 8 bậc thánh. Trước đây trong thời Velama, ta đã quấy động toàn nước Ấn Độ với rất nhiều phẩm vật, nhưng không khuyên được ai thọ tam quy, khó mà tìm được người xứng đáng để dâng cúng. Do đó, đừng phiền muộn khi nghĩ rằng món dâng của ông dở tệ. Nói xong, Thế Tôn đọc kinh Velama. Khi Thế Tôn và các thánh đệ tử bước vào nhà ông Cấp Cô Độc, nữ thần ngụ trên cổng không thể ở lại đó vì sức mạnh thiện đức của các ngài. Cô định sẽ xúi dục gia chủ đừng trung thành với các ngài, để các ngài không vào nhà nữa. Lúc tài sản của ông đang cực thịnh, nữ thần dù có nói ông cũng không nghe. Bây giờ nghèo, ông sẽ sẵn sàng để ý đến lời cô. Do đó, ban đêm cô đến phòng trưởng giả, tự giới thiệu và khuyên ông phải nghĩ đến tương lai. Ông đã phung phí biết bao vào giáo đoàn của Phật. Bây giờ nghèo rồi, ông vẫn cúng dường. Nếu ông vẫn tiếp tục như thế mãi, thì chẳng bao lâu ông sẽ không còn một hộp cơm lót lòng hay một mảnh vải che thân. Cô còn lên giọng kẻ cả dạy thêm: "Sa môn Gotama có ích lợi gì cho ông? Đừng dại dột phung phí nữa, hãy để tâm vào chuyện làm ăn và tạo cơ may." Trưởng giả ngồi im lắng nghe hết rồi mới bảo: "Đây là điều mà cô đến khuyên tôi có phải không? Thế thì hãy cút đi. Dù có thuyết trăm ngàn lần như thế, cô cũng chẳng lay chuyển được tôi. Cô đã nói với tôi những điều không đáng nói, việc gì cô phải ở trong nhà tôi chứ? Hãy ra khỏi nhà tôi tức khắc." Nữ thần không thể không tuân theo lời nói của một cư sĩ đã chứng quả dự lưu, nên lập tức đem con ra khỏi nhà ông. Nhưng sau đó, cô không thể tìm ra chỗ nào khác để ở. Cô đến vị trời cai quản thành kể tội lỗi của mình, xin ông đến nhà trưởng giả thuyết phục ông tha thứ và cho cô ở lại. Nhưng vị trời từ chối vì cô đã nói điều không đáng nói. Cô đến Tứ Thiên Vương, nhưng họ cũng từ chối với cùng một lý do. Rồi cô cầu cứu với Thiên Chủ Đế Thích, ngài bày cho cô khoác y phục của quản gia trưởng giả, ghi danh sách tài sản của ông đã phân tán, tức là 180 triệu cho nhà buôn mượn, 180 triệu bị cuốn ra biển và 180 triệu không ai giữ ở nơi này nơi nọ, và dùng thần lực đòi và gom lại, xong chất vào kho trống của ông. Làm như vậy để chuộc lỗi, và sau đó xin ông tha thứ cho cô. Nữ thần vâng theo. Công việc hoàn thành, cô đứng trên không, chiếu hào quang xuống phòng trưởng giả trình bày các việc đã làm và xin ông cho cô chỗ ở. Vì hiện nay cô không tìm được nơi nào nên rất là vất vả mệt nhọc. Cấp Cô Độc dẫn cô đến bậc Toàn Giác, bảo kể lại mọi sự. Nữ thần úp mặt trước Thế Tôn thưa: "Bạch Thế Tôn, vì điên rồ con không nhận ra công đức to lớn của ngài và đã nói lời xấu ác, xin tha thứ cho con." Như thế, nữ thần đã xin lỗi Thế Tôn lẫn trưởng giả và được Thế Tôn khuyên nhủ. Ngay trong đời này, đại trưởng giả, một kẻ làm ác vẫn cảm thấy tốt lành chừng nào hành động ác của họ chưa chín mùi. Nhưng ngay khi hành động ác chín mùi, họ sẽ chỉ thấy xấu. Cũng thế, một người lành thấy việc xấu dữ, bao lâu việc thiện của mình chưa chín mùi, nhưng ngay khi hành động thiện chín mùi, họ chỉ thấy tốt lành. Nói xong, ngài đọc pháp cú: "Người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Điều mà không ai có thể phủ nhận được là gieo trồng nhân lành thì được quả báo lành, không gặt hái được ngay trong hiện đời thì đời sau vẫn không mất. Dù một người nào đó chỉ làm một việc lành nho nhỏ ở cõi trần gian này bằng tâm thanh tịnh thôi, cũng đủ có quả báo được sanh lên cõi trời để hưởng phước báo ở trên ấy thay. Huống gì chúng ta là Phật tử đều biết quy y Tam Bảo, phụng thờ Tam Bảo một cách nhiệt thành là đem lại lợi lạc cho đời này và đời sau không bị lầm lạc, mà lại không đạt được lợi ích to lớn thiết thực là sanh vào cõi lành theo ý muốn của mình hay sao? Như câu chuyện sau đây chứng tỏ người Phật tử một khi có niềm tin đối với Tam Bảo thì trước khi chết vẫn được tự tại trong chánh kiến, chánh tư duy của mình. Vị ấy có thể lựa chọn một cõi trời nào đó để thác sanh. Trường hợp vị cư sĩ vào thời Đức Phật đã đạt được ước nguyện đó. Ở Xá Vệ có 500 thiện tính sinh sống, mỗi người có 500 cư sĩ tùy tùng. Người thiện tính lớn nhất có 7 con trai và 7 con gái. Mỗi đứa con thường xuyên cúng dường theo lối trúc thăm để dâng món cháo đặc và các thức ăn khác. Ngoài ra còn cúng thức ăn cuối tháng, thức ăn đầu tháng, thức ăn chiêu đãi, thức ăn ngày chay, thức ăn cho khách viếng thăm và thức ăn mùa mưa, tức là mùa hạ. Tất cả những người con đó đều là thế hệ sau, cho nên thiện tính cùng vợ và 14 con duy trì 16 cách cúng dường. Và vị thiện tính đức hạnh chính trực cùng với vợ con đều quan hỷ trong việc sắp đặt bố thí. Sau một thời gian, vị thiện tính mắc bệnh và sức khỏe suy sụp, mong muốn được nghe pháp. Ông gửi lời đến Thế Tôn xin cử 8 hay 16 tỳ kheo đến. Đức Thế Tôn gửi các tỳ kheo và họ đi ngay đến dây quanh giường ông ta, rồi ngồi xuống chỗ được dành sẵn. Vị thiện tính nói: "Chư Tôn giả, bây giờ muốn thấy các ngài khó lắm vì tôi yếu quá. Xin tụng lại cho tôi nghe một bài kinh thôi." Ông thích nghe kinh gì hở thiện tính? "Kinh Tứ Niệm Xứ phổ cập đối với tất cả chư Phật." Thế là chư Tăng bắt đầu tụng bài kinh, mở đầu bằng những lời: "Chỉ có đường này, này các tỳ kheo, con đường duy nhất này dẫn đến sự cứu độ chúng sanh." Vào lúc ấy, từ 6 cõi trời hiện đến 6 chiếc xe dài 150 dặm do 1.000 con ngựa xin thuần chủng kéo, trang hoàng với đủ loại trang sức rực rỡ. Trên mỗi chiếc xe ngựa có một vị trời đứng và mỗi vị trời nói: "Cho phép chúng tôi chở ngài về thiên giới của chúng tôi." Và họ nói tiếp: "Giống như ta đập bể một bình đất và thay bằng một bình vàng, cũng như thế chúng sanh sanh thiên sẽ được hạnh phúc trên cõi trời của chúng tôi." Vị cư sĩ không muốn bị ngắt quãng trong khi nghe pháp liền gian xin: "Hãy khoan, hãy khoan." Các tỳ kheo nghĩ rằng ông ta nói với mình nên dừng tụng pháp. Con trai và con gái của ông khóc thét: "Trước kia cha chúng tôi không bao giờ cho rằng mình đã được nghe pháp đầy đủ, mà nay sau khi thỉnh các tỳ kheo đến và yêu cầu tụng pháp, chính ông ngăn họ lại. Rốt cuộc không ai mà không sợ chết." Các tỳ kheo bàn với nhau không phải lúc ở lại, và lập tức họ đứng lên ra đi. Sau một lúc, thiện tính tỉnh lại và hỏi các con: "Tại sao các con khóc?" Họ đáp: "Cha thân yêu, cha mời các tỳ kheo lại, và ngay khi đang nghe pháp, chính cha ngăn họ tụng pháp. Chúng con khóc vì nghĩ rằng rốt cuộc không ai là không sợ chết." "Nhưng các vị tỳ kheo quý kính đâu rồi?" Các tỳ kheo đã bảo nhau đây không phải là lúc nên ở lại, và lập tức họ từ chỗ ngồi đứng lên ra đi. "Các con yêu, ta không phải nói với các tỳ kheo quý kính như vậy. Vậy thì cha nói với ai, cha thân yêu?" "Từ 6 cõi trời có 6 vị trời hiện đến trong 6 xe ngựa trang hoàng lộng lẫy, và đứng trên xe ngựa lơ lửng trên không, họ nói với cha: hãy hưởng hạnh phúc trên thiên giới của chúng tôi. Và cha đã trả lời với họ: hãy khoan, hãy khoan. Cha thân yêu, những xe ngựa ở đâu? Sao chúng con không thấy? Ta có vòng qua nào không? Có, thưa cha. Cõi trời nào vui sướng nhất? Cha thân yêu, vui sướng nhất là cõi trời Đâu Xuất, nơi cha mẹ chư Phật cư trú, cùng với tất cả các vị Phật tương lai. Tốt lắm, vậy hãy ném lên không một vòng qua mà nói. Hãy khiến vòng qua này mắc vào chiếc xe ngựa của cõi trời Đâu Xuất. Những người con của vị thiện tính ném lên và vòng qua mắc vào gọng xe ngựa treo lơ lửng trên không. Đám con thấy vòng qua lơ lửng trên không nhưng không thấy xe ngựa. Vị thiện tính hỏi: các con có thấy vòng qua không? Vâng, chúng con thấy. Vòng qua này treo lơ lửng nơi chiếc xe ngựa đến từ cõi trời Đâu Xuất. Cha sắp đi đến cõi trời Đâu Xuất, đừng lo lắng. Nếu các con muốn tái sanh theo cha, hãy làm những công đức như cha đã làm. Khi dứt lời, ông chết và đặt chân lên chiếc xe ngựa. Lập tức ông tái sanh thành một vị trời thân cao 3 phần 4 dặm, được trang điểm với 60 xe đồ trang sức. Ông có 1000 thiên nữ theo hầu và ở trong cung điện bằng vàng rộng 25 dặm. Khi những tỳ kheo về đến tinh xá, Đức Phật hỏi họ: các tỳ kheo, vị thiện tín có nghe tụng đọc pháp không? Có, bạch Thế Tôn. Nhưng nửa chừng ông ta kêu lên: hãy khoan, hãy khoan, và ngăn chúng con lại. Rồi con trai và con gái ông ta bắt đầu khóc. Lập tức chúng con bảo nhau: đây không phải là lúc nên ở lại, và chúng con từ chỗ ngồi đứng lên ra đi. Các tỳ kheo, ông ấy không nói với các ông: từ 6 tầng trời có 6 vị trời đến trên 6 chiếc xe ngựa lộng lẫy, và họ gọi vị thiện tín ấy đi với họ. Nhưng thiện tín không muốn bài pháp đang đọc bị ngắt quãng, nên nói với 6 vị trời như thế. Thật vậy sao, Thế Tôn? Đó là sự thật, các tỳ kheo ạ. Bạch Thế Tôn, bây giờ ông ấy tái sinh nơi nào? Trên cõi trời Đâu Xuất, các tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, nhưng gần đây ông sống rất vui sướng giữa các thân tộc của mình, và bây giờ ông ấy cũng đi tái sanh một nơi vui thú. Đúng vậy các tỳ kheo, ông là người giác tỉnh. Dù cư sĩ hay tu sĩ, ông được sung sướng cả 2 nơi như nhau. Nói xong, ngài đọc pháp cú: nay vui đời sau vui, làm phước 2 đời vui. Nó vui nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Thật vậy, chỉ có cách cúng dường và phụng sự Tam Bảo đúng chỗ đúng người mới thành tựu được phước đức to lớn như vậy mà thôi. Cho nên nương về ngôi báo là có niềm tin chân thật đối với Tam Bảo, gọi là chánh tín. Vì có lòng tin chân thật đó mà đưa đến quả báo lành ngay trong hiện đời và cho cả đời sau. Vì tin Tam Bảo có một đường lối sáng suốt dẫn chúng ta thoát khỏi luân hồi trong lục đạo, nên chúng ta tin là niềm tin không mù quáng. Bởi lẽ Phật là người như chúng ta, nhưng Phật đã tự tu, tự chứng giải thoát và hướng dẫn cho đệ tử của Ngài tu theo cũng đạt được kết quả, chứ không phải chỉ có lời nói suông vô nghĩa. Do vậy, nên ai có lòng tin chân thật đó đều được lợi ích là sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên cõi lành, cõi trời không sai. Nói tới đây thì xét lại mình sanh ra vào thời này là đã cách Phật đã xa lắm rồi. Việc phụng thờ Phật bảo chỉ qua hình tượng thôi. Nếu như Phật còn tại thế, mình quy y Phật là nương về trực tiếp với Phật, được Phật độ cho mau chứng thánh quả. Song từ khi Phật nhập Niết Bàn, không còn ai được niềm hân hạnh ấy nữa. Chẳng lẽ vì vậy mà thời nay sự quy y không còn có ý nghĩa hay sao? Đây là một trong 8 nạn của chúng sanh chúng ta thời này vậy. Tuy nhiên, không phải vì lý do đó mà mình chấp nhận sự thiệt thòi đáng tiếc đó. Trong Thiền Tông có một cách để cứu vớt cho người Phật tử còn có cơ hội được gặp Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, mà Tam Bảo đó không ở đâu xa xôi cả, mà ngay ở nơi tự tâm của chính mình. quy y Tam Bảo như vậy là quy y tự tâm và vô tướng, thì không sợ bị lầm lạc. Như Đức Lục Tổ Huệ Năng đã từng dạy trong kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm như sau: Này thiện tri thức, nay phát tứ hoàng thệ nguyện, rồi lại vì thiện tri thức mà trao vô tướng tam quy y giới. Này thiện tri thức, quy y Giác Lưỡng Túc Tôn, quy y Chánh Ly Dục Tôn, quy y Tịnh Chúng Trung Tôn. Từ ngày nay trở đi, xưng giác làm thầy, lại chẳng quy y tà ma ngoại đạo, dùng tự tánh Tam Bảo thường tự chứng minh, khuyên thiện tri thức quy y tự tánh Tam Bảo. Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh vậy. Tự tâm quy y giác, tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc hay lìa tài sắc, gọi là lưỡng túc tôn. Tự tâm quy y chánh, niệm niệm không tà kiến, vì không tà kiến tức là không nhân ngã cống cao, tham ái, chấp trước, gọi là ly dục tôn. Tự tâm quy y tịnh, tất cả cảnh giới trần lao ái dục, tự tánh đều không nhiễm trước, gọi là chúng trung tôn. Nếu tu hạnh này, ấy là tự quy y. Phàm phu không hiểu, từ sáng đến tối thọ tam quy giới. Nếu nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy Phật, thì nương vào chỗ nào mà quy? Nói lại thành giọng: Này thiện tri thức, mỗi người tự quan sát, chớ lầm dụng tâm. Kinh văn rõ ràng nói tự quy y Phật, chẳng nói quy y với Phật khác. Tự Phật mà chẳng quy, thì không chỗ nào mà y được. Nay đã tự ngộ, mỗi người phải quy y tự tâm Tam Bảo. Trong thì điều hòa tâm tánh, ngoài thì cung kính mọi người. Ấy là tự quy y vậy. Chỉ có cách quy y tự tâm hay vô tướng như Lục Tổ dạy, mới thật sự thấy được sự cao quý của việc nương về ba ngôi báo. Không những chính mình đem lại lợi ích lớn lao cho bản thân mình, mà vĩnh viễn trọn đời không thối chuyển nữa. Rằm tháng 10 năm Giáp Ngọ năm 2014.
Gặp Phật là không bị thiệt thòi. Phật không để cho ai thiệt thòi. Thật vậy, trong kinh điển Đại Thừa, Phật cho biết rõ điều này qua Phật tánh. Phật tánh là tánh giác ngộ mà tất cả chúng sanh nào cũng có sẵn, không thiếu vắng bao giờ. Đó là nhân giúp cho chúng ta thành Phật quả sau này, nếu chúng ta tu hành đúng theo chánh pháp. Còn Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông, tinh thần đó thực dụng hơn là ngay trong hiện tại, mình mà gặp Phật rồi thì bao giờ cũng được toại nguyện. Chẳng hạn như thời Phật Thích Ca vắng bóng trên cõi Ta Bà này, Phật Bích Chi hay Phật Độc Giác xuất hiện ở thế gian hay làm lợi ích cho quần sanh. Bằng cách mỗi khi xuất định, các ngài thường quán xét nhân duyên, coi ai sẽ là người để các ngài làm lợi ích thiết thực, và biết rằng người ấy ở trong hoàn cảnh nào, dù là lúc hoạn nạn, các ngài dẫn đến để gieo duyên cho cuộc đời họ được thăng hoa lên, chứ không để họ bị thiệt thòi. Bằng chứng là câu chuyện tiền thân của cả nhà ông trưởng giả Ram. Tất cả 5 người, 2 vợ chồng ông cùng 2 vợ chồng con trai và người đầy tớ trong nhà, với một lòng thành kính, dâng trọn 5 phần ăn của 5 người lên Phật Độc Giác. Mặc dù đang trong tình cảnh đói khổ, nhờ vậy mà được phần phước đức lớn lao ngay trong hiện đời và cho cả nhiều đời sau. Một ngày kia, trưởng giả Ram đến hoàng cung chầu vua, gặp thầy tư tế của hoàng gia. Ông hỏi: "Thưa thầy, thầy có xem thiên văn không?" "Được chứ, ông cần gì?" "Xin cho biết vận mệnh của xứ này." "Sẽ có thiên tai." "Chừng nào xảy ra?" 3 năm nữa sẽ có nạn đói." Trưởng giả nghe nói thế, bèn về nhà ra lệnh trồng thật nhiều lúa, đem hết tài sản mua lúa, xây cất 1250 dựa đựng thóc lúa, đổ đầy tràn, còn đổ thêm vào lưu hũ chôn dưới đất. Còn bao nhiêu, ông cho trộn với đất sét, xây thành bức tường. Thời gian sau, nạn đói xảy ra, ông đem số lúa dự trữ ra ăn. Khi cạn hết lương thực, ông gọi thân quyến đến và bảo: "Các người hãy đi vào núi mà kiếm thức ăn. Khi nạn đói qua hãy trở về. Nếu không muốn về cứ ở lại nơi nào mình thích." Tất cả thân bằng quyến thuộc ra đi, chỉ còn lại vợ trưởng giả, con trai, con dâu và người giúp việc Puna ở lại với ông. Cả thảy 5 người. Sau khi ăn hết lúa chôn dưới đất, họ cậy bức tường, ngâm từng mảng vào nước, lượm lúa ra ăn. Nạn đói hoành hành rộng lớn và tường lúa cũng hết. Chỉ còn lại 1 lít lúa cuối cùng. Bà trưởng giả sợ trộm vét, bèn bỏ vào trong bình, đậy nắp lại chôn dưới đất. Khi ông trưởng giả ở cung vua về, hỏi vợ: "Này bà, tôi đói bụng, còn gì để ăn không?" "Còn 1 ít lúa chôn dưới đất, hãy đào lên và nấu ăn." "Nếu tôi nấu cháo thì ăn được 2 bữa, nếu nấu cơm thì chỉ 1 bữa thôi." "Làm theo cách nào?" "Bây giờ chúng ta chẳng còn gì, chỉ ăn bữa cơm rồi chờ chết. Thôi nấu cơm đi." Bà vợ nấu cơm chia làm 5 phần và đặt phần của ông trưởng giả trước mắt ông. Lúc ấy trên núi Kiền Đà có một vị Phật Bích Chi nhập định. Ngài không bao giờ bị đói, nhưng nếu Ngài ra khỏi định, chẳng bao lâu Ngài sẽ đói vì bao tử hoạt động trở lại. Lúc ấy, Ngài quan sát xem nơi nào có thể khất thực. Chúng sanh nào dâng cơm cho Ngài sau khi xuất đại định sẽ được phước báo, làm tổng tư lệnh hoặc cấp ngang hàng. Đức Phật Bích Chi chỉ dùng thiên nhãn quan sát thế giới. Ngài thấy rằng một trận đói khủng khiếp đã xảy ra trên cõi Diêm Phù Đề. Và tại nhà trưởng giả nọ chỉ còn 5 người với 1 lít gạo. Liệu họ có đủ thành tín để cúng cho Ngài? Nhận thấy họ rất mực thành tín, Ngài bèn đắp y, mang bát đến trước cửa nhà trưởng giả. Khi ông trưởng giả nhìn thấy Phật, lòng ông tràn đầy niềm vui. "Vì quá khứ ta không hề cúng dâng, nên giờ này mới chịu nạn đói kinh khủng. Phần cơm này chỉ giúp ta sống 1 ngày. Nếu cúng dường Phật, ta sẽ thoát dòng sanh tử trong nhiều kiếp." Nghĩ thế, ông mời Phật vào nhà, đảnh lễ 5 dốc sát đất, thỉnh Ngài ngồi, đem nước rửa chân, kê chân Ngài bằng chiếc nệm vàng và sớt cơm vào bát Phật. Khi ông sớt được phân nửa, Đức Bích Chi dùng tay che miệng bát, tỏ ý không nhận thêm. Ông trưởng giả bạch Phật: "Bạch Ngài, chúng con 5 người chung 1 lít gạo. Phần cơm này là 1 trong 5 phần được chia. Con không muốn sớt làm 2, con muốn cúng dường Ngài tất cả. Con không mong cầu Ngài ban phước lành cho con hiện đời." Nói xong, ông trút hết cơm vào bát Phật và phát lời nguyện: "Bạch Ngài, mong rằng nơi nào con tái sinh, con xin sẽ không bao giờ chịu đói như hiện tại. Con sẽ có đủ thức ăn cho mọi người trên khắp cõi Diêm Phù Đề. Con không phải làm lụng cực nhọc để sống. Con sẽ có 1250 dựa lúa. Sau khi quét dọn sạch sẽ, con gội đầu và ngồi trước cửa kho. Đúng lúc đó, thóc lúa sẽ rơi đầy kho lẫm. Nơi nào con tái sinh, vợ con là người vợ này. Con trai, con dâu và đầy tớ chính là những người này." Vợ trưởng giả nghĩ: "Ta sẽ không ăn khi chồng ta chịu đói." Và bà cũng dâng cúng phần cơm của mình cho Phật với lời nguyện: "Nơi nào con tái sinh, con không chịu nạn đói lần thứ 2. Con có quyền năng dùng 1 bát cơm cho tất cả người trên cõi Diêm Phù Đề. Cho bao nhiêu tùy ý, mà bát cơm vẫn đầy. Nguyện những người này sẽ là chồng con trai, con dâu và là người giúp việc của con trong kiếp sau. Con trai ông trưởng giả cũng cúng phần cơm của mình với lời nguyện: con xin không bao giờ bị đói như thế này. Con sẽ có quyền năng chỉ với một túi tiền độ 1.000 đồng mà bố thí cho tất cả những người ở cõi Diêm Phù Đề. Cho bao nhiêu tùy ý, túi tiền vẫn đầy. Cha, mẹ, vợ, người giúp việc chính là những người này. Con dâu cũng cúng phần cơm của mình cho Phật với lời nguyện: con xin không bao giờ bị nạn đói. Con sẽ có một cái giỏ đựng thóc giống, cung cấp cho mọi người không hết. Nơi nào con tái sinh, những người này là cha chồng, mẹ chồng và người giúp việc. Người giúp việc Puma cũng cúng phần cơm của mình cho Phật Bích Chi với lời nguyện: con sẽ không bao giờ bị đói. Khi con cày đất, 3 luống cày bên mặt, 3 luống cày bên trái và 1 đường cày giữa, cả 7 đường cày đều rộng dài sải tay. Mặc dù ông ta có thể ước nguyện làm tổng tư lệnh, nhưng vì tình cảm liên hệ với gia chủ, ông cũng nguyện: những người này là ông chủ, bà chủ. Khi mỗi người phát nguyện, Phật Bích Chi đều nói: sẽ được vậy. Và Ngài nói lời cảm tạ bằng những bài kệ theo cung cách một vị Bích Chi Phật, rồi nghĩ thầm: bổn phận của ta là làm thỏa nguyện vọng của những chúng sanh này. Ngài thầm bảo: hãy để những người này nhìn theo thấy ta cho đến tận núi Kiền Đà. Ngài bay lên hư không và họ đứng nhìn theo. Đến nơi, Ngài chia cơm trong bát cho 5 vị Bích Chi Phật. Do thần lực của Ngài, cơm đầy đủ cho tất cả. 5 người vẫn đứng và thấy rõ. Lúc ấy trời đã quá trưa. Vợ ông trưởng giả rửa sạch nồi cơm, đậy nắp lại và cất đi. Ông trưởng giả đói meo, nằm dài ra ngủ. Đến chiều, ông thức dậy gọi vợ: này bà, tôi đói quá, bà xem còn sót miếng cơm cháy nào trong nồi không? Bà nhớ kỹ rằng mình đã rửa sạch nồi cất đi, chắc chắn không còn một hộp cơm cháy nào. Nhưng thay vì nói không còn gì hết, bà vẫn nói: tôi sẽ xem thử coi. Bà đi đến nơi cất nồi, dỡ nắp ra, và ngay lúc đó nồi cơm đầy nhóc, thơm ngào ngạt. Hơn thế nữa, cơm tràn tận miệng nồi, đội cả nắp lên. Chứng kiến việc lạ lùng này, toàn thân bà rung động vui mừng. Bà gọi chồng: này, ông dậy đi, tôi đã rửa sạch nồi cất đi, mà bây giờ cơm lại đầy nồi, thơm nghi ngút. Đây là quả phước của việc thiện, quả phước của việc cúng dường. Vậy mà ăn, ông ạ. Bà đem cơm cho chồng và con trai. Khi họ ăn xong, bà cùng ăn với con dâu và sau đó cho người giúp việc Puna. Dù bới bao nhiêu, nồi cơm cũng không giảm. Cứ xúc ra một vá thì vá cơm khác lại hiện ra. Vào ngày ấy, tất cả vựa lúa kho lẫm trong nhà ông đều đầy thóc. Ông trưởng giả rao khắp thành phố: lúa thóc hiện đầy đủ trong nhà ông trưởng giả, tất cả những ai muốn dùng cứ đến lấy. Mọi người đổ xô đến lấy lúa và tất cả dân chúng cõi Diêm Phù đều được lúa thóc. Ông trưởng giả sau khi chết tái sanh vào cõi trời, cõi người, vào thời Phật hiện tại, sanh trong gia đình giàu có ở Badiya. Vợ ông khi xưa cũng là vợ hiện tại, cả con trai, con dâu, người giúp việc Puna. Do phước báo kể trên, những con cừu vàng lại hiện ra trong sân nhà ông. Tích truyện pháp cú, phẩm cấu quế. Ngay cả hồi Phật còn tại thế, các vị thanh văn của Phật vẫn không để thiệt thòi cho ai hỷ cúng thức ăn cho các ngài. Như Tôn giả Xá Lợi Phất độ cho 2 vợ chồng Puna, người làm công vất vả được phần công đức không thể nghĩ bàn. Sau đó, cả nhà Puna 3 người đều được Phật hóa độ mà chứng thánh quả dự lưu. Chuyện đó được ghi chép trong Tích truyện pháp cú, phẩm sân hận. Tại Dương Xá, có một người nghèo tên Puna sống bằng nghề làm thuê cho trưởng giả Sumana. Puna có 1 người vợ và 1 con gái tên là Utara, đều là nô tỳ của trưởng giả. Ngày nọ, lệnh truyền khắp thành Dương Xá tổ chức lễ hội trong 7 hôm. Sáng hôm lễ, trưởng giả Sumana thấy Puna đến, bèn hỏi: "Các người làm thuê cho ta đều nghỉ lễ, còn ngươi nghỉ hay làm?" "Thưa chủ, nghỉ lễ chỉ dành cho người giàu. Phần tôi không đủ cơm ăn cho ngày mai, tôi nghỉ lễ làm gì?" "Tôi sẽ dắt bò đi cày." "Tốt lắm, thôi đi cày đi." Puna bắt một cặp bò mạnh khỏe và lấy cày, nói với vợ: "Mình à, mọi người trong thành đều nghỉ lễ, nhưng nhà mình nghèo quá, tôi vẫn phải đi làm. Mình đem hai phần cơm hôm nay cho tôi nhé." Và Puna ra đồng. Hôm ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi nhập định 7 ngày, thầm nghĩ: "Hôm nay ta sẽ ban phước đến cho ai?" Nhận thấy Puna có duyên với mình, Tôn giả tự hỏi: "Liệu ông ấy có đủ niềm tin và dâng cúng cho ta?" Quan sát tiếp, thấy Puna tính thành, hỷ cúng và còn được hưởng số gia tài lớn. Tôn giả đắp y, mang bát đi đến cánh đồng Puna đang cày. Dừng lại bên đường và nhìn chăm chú một bụi cây. Puna thấy Tôn giả, bỏ cày, đến đảnh lễ, nằm dốc sát đất và tự nhủ: "Chắc Tôn giả cần tâm xỉa răng." Ông đem tâm đến cho Tôn giả. Tôn giả trao đẩy lượt nước và bình bát cho Puna. "Chắc Tôn giả cần nước." Puna nghĩ thế, cầm lấy đẩy lượt, lượt nước đầy bát và đem trao Tôn giả. Tôn giả nghĩ: "Người này ở ngôi nhà sau cùng. Nếu ta đi tới cửa, vợ ông ta sẽ không thấy. Ta sẽ đợi đúng lúc bà ta mang cơm ra cho chồng." Tôn giả đứng đợi giây lát. Khi thấy bà vợ Puna bắt đầu ra đến đường, ngài bước đến. Người vợ thấy Tôn giả, tự nghĩ: "Một lần ta có thức ăn thì không gặp, lần khác gặp ngài thì ta lại không có gì để cúng. Hôm nay ta vừa gặp ngài lại có thức ăn, ngài có ban phước cho ta chăng?" Bà đặt giỏ thức ăn xuống, đảnh lễ Tôn giả, nằm dốc sát đất và bạch: "Thưa Tôn giả, xin ngài đừng nghĩ rằng thức ăn ngon hay dở, xin ngài hãy ban phước cho kẻ tôi tớ này." Tôn giả đưa bình bát ra, bà xớt cơm vào bát. Được phân nửa, Tôn giả bảo: "Đủ rồi." Và ngài lấy tay che miệng bát. Người vợ thưa: "Bạch Tôn giả, một phần ăn không thể chia làm hai. Xin ngài ban phước cho con đời này và đời sau. Con muốn cúng dường ngài tất cả." Bà xớt cơm vào bát Tôn giả với lời ước nguyện: "Xin cho con được dự vào pháp vị mà ngài đã chứng." "Con sẽ được như thế." Tôn giả đọc câu kệ hồi hướng và ngồi xuống một nơi mát, sạch, thọ trai. Người vợ nông phu về nhà nấu cơm khác. Puna đã cày hết nửa mẫu đất, đói bụng quá, bỏ cày, ngồi xuống gốc cây trông chừng về phía đường. Khi người vợ mang cơm đến, thấy chồng ngồi trông, bà nghĩ: "Ông ấy bị đói dữ dội đang đợi ta kìa. Ông sẽ trách ta đến trễ, lấy gậy đập ta, khiến cho việc ta vừa làm không có kết quả. Chi bằng ta nói trước." Và bà kêu lên: "Mình ạ, hãy kiên nhẫn một chút và đừng làm mất hết thành quả của việc tôi mới làm. Sáng sớm tôi đem cơm cho mình, gặp Tôn giả Xá Lợi Phất và đã cúng dường hết. Về nấu cơm khác nên hơi lâu, chắc mình hài lòng chứ?" "Bà nói gì?" Sau khi nghe xong chuyện lần thứ hai, Puna bảo vợ: "Mình đã làm việc tốt khi dâng cơm cho Tôn giả. Tôi cũng đã đem tâm và nước súc miệng đến cho Tôn giả sáng nay." Với nỗi vui mừng khi nghe vợ kể chuyện, hơi mệt vì đã nhịn ăn từ sáng sớm, Puna gối đầu lên chân vợ và ngủ. Bấy giờ, tất cả đất được cày lên từ sáng đều biến thành vàng, sáng lấp lánh như hoa Kanikara. Puna thức giấc, nhìn thửa ruộng bảo vợ: "Mình nhìn xem, dường như đất biến thành vàng. Hay là tôi bị chóa mắt vì đã nhịn cơm trưa nay?" "Tôi cũng thấy như vậy." Puna đứng dậy, bước xuống ruộng, lượm một miếng đất, lấy cán cày đập thử và thấy nó là vàng. Ông kêu: "Ôi, chúng ta cúng dường Tôn giả Xá Lợi Phất và phước báo đến ngay ngày hôm nay. Nhưng chúng ta không thể giấu hết chừng ấy vàng để xài riêng. Thế là ông lấy cái giỏ của bà vợ chất đầy vàng, đem đến cung vua, tâu: "Tâu đại vương, hôm nay đất tôi cày đều biến thành vàng. Số vàng ấy có phải nhập kho không?" "Ngươi tên gì?"
"Puna."
"Hôm nay ngươi đã làm gì?"
"Sáng sớm nay tôi dâng Tôn giả Xá Lợi Phất nước và tâm xỉa răng. Vợ tôi dâng phần cơm của tôi cho ngài."
Nhà vua giải thích: "Đó chính là quả phước do việc cúng dường. Ta phải làm gì đây?"
"Xin ngài đưa vài ngàn chiếc xe đến để chở vàng về kho."
Khi người của nhà vua nhặt vàng, họ nói: "Đây là tài sản của nhà vua." Vàng trong tay họ liền biến thành đất. Họ trở lại tâu vua. Vua hỏi: "Các ngươi nói gì khi nhặt vàng?"
"Chúng tôi nói đó là tài sản của đại vương."
"Ta mà là ai? Hãy đi và nói rằng đây là tài sản của Puna, rồi nhặt vàng."
Họ làm theo lời vua dặn, lập tức đất trong tay họ biến thành vàng. Họ chở hết số vàng này về sân cung điện và chất thành đống cao 80 cubit. Nhà vua cho dời các thị dân đến và hỏi: "Có ai trong thành có nhiều vàng như thế này chăng?"
"Tâu đại vương, không."
"Ta nên tặng gì cho ông ấy?"
"Xin cho một cây lộng báo."
"Hãy gọi ông ấy là đại phú gia, trưởng giả Bahuhana."
"Đại vương, tôi sống nhờ nhà người, xin cho tôi một nơi để ở."
Nhà vua chỉ khoảnh đất của nhà một trưởng giả trước đây, nói: "Nhìn đây, có khoảng cây rậm rạp, và ông hãy dọn sạch, cất nhà ở đấy."
Puna cất nhà xong, tổ chức lễ khánh thành, cúng dường trai tăng suốt 7 hôm. Đức Phật thuyết pháp cho ông. Sau bài pháp, cả Puna, vợ và cô con gái Uttara đều chứng quả dự lưu. Qua 2 câu chuyện nêu trên cho thấy, người có tín tâm đối với các vị thánh hàng thanh văn nhị thừa thôi mà còn đạt được phước đức hiện tiền ngay rồi. Huống hồ, Đức Phật là đấng toàn năng toàn giác, chẳng lẽ lại để cho chúng sanh có duyên với mình bị thiệt thòi hay sao? Trước hết, phải nói rằng, Phật đối với chúng sanh không phải chỉ không làm cho họ bị đọa lạc dù bất cứ hoàn cảnh nào thôi đâu, mà còn dìu dắt cho họ an trú vào trong chánh pháp để được an vui giải thoát nữa. Vấn đề tế nhị này, nếu ta đọc trong kinh điển Phật giáo, dù thuộc Đại Thừa hay Nguyên Thủy, sẽ thấy tường tận hơn. Chẳng hạn như vua Ba Tư Nặc là vị vua Phật tử thuần thành và hộ pháp rất đắc lực trong thời Phật còn tại thế. Vua có một bà hoàng hậu yêu quý là Mạc Lị Phu Nhân. Bà hồi còn sống đã giúp vua hiểu biết sâu sắc về lời Phật dạy, giúp vua chiến thắng trong việc cúng dường Phật. Vậy thì sau khi chết, bà tái sanh vào cõi nào? Phật quán xét nhân duyên, thấy bà hiện tại bị đọa vào trong địa ngục đen tối, chịu khổ trong 7 ngày. Nếu nói cho cả nhà vua nghe điều không đáng nói đó, ắt làm cho nhà vua mất tín tâm. Nên Phật không nói ra, để làm cho vua Ba Tư Nặc bị thiệt thòi. Lý do gì khiến cho bà Mạc Lị Phu Nhân bị mắc quả báo trầm trọng như vậy? Sau đây là câu chuyện trong phẩm già của Tích Truyện Pháp Cú có liên quan tới đề tài này. Ngày kia, hoàng hậu Malika vào phòng tắm. Rửa mặt xong, bà cúi người xuống và rửa chân. Không dè con chó cưng của bà cũng vào theo. Nó thấy thế bèn làm hạnh bất tịnh với bà. Và bà cứ để nó tiếp tục. Từ tầng trên cung điện, nhà vua nhìn thấy hết. Sau đó mắng nhiếc bà thậm tệ. Bà tìm cách chối quanh, nhưng nhà vua khẳng định: "Chính mắt ta đã thấy, chết tiệt đi, con tiện tỳ khốn kiếp." Bà vẫn chống chế: "Tâu đại vương, thật là kỳ, ai bước vào phòng tắm ấy, người ở ngoài nhìn vào đều thấy thành hai."
"Mi nói dối."
"Nếu bệ hạ không tin, xin hãy vào phòng tắm, thiếp sẽ ở ngoài nhìn vào." Vua quả là thật thà, cả tin nên làm theo lời bà. Đột ngột, bà ở nhà ngoài la thất thanh: "Nhà vua điên khùng kia, sao làm điều ô uế với con dê cái?" Ái Khanh, ta có làm như thế đâu. Chính mắt thiếp thấy.
Vì thế nhà vua tin lời giải thích của hoàng hậu là ai vào phòng tắm đều bị thấy thành hai. Nhưng Malika cảm thấy bất an. Tuy đã dối gạt được nhà vua vì ông đã là một tên ngu ngốc, nhưng bà đã phạm trọng tội và còn sai quấy khi kết tội nhà vua. Thế Tôn sẽ biết tội của bà. Cả hai đại đệ tử và 80 trưởng lão cũng biết. Tội lỗi trầm trọng biết bao. Trước đó, bà và vua cúng dường rất nhiều của báu, số tiền lên đến 140 triệu đồng. Riêng Đức Như Lai được cúng dường 4 món vô giá: một chiếc lọng trắng, một chiếc giường, một ghế ngồi và một vật đỡ chân. Malika lúc hấp hối lại quên hẳn sự cúng dường, chỉ nhớ đến hành động xấu ác mình đã phạm, do đó bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Vua Ba Tư Nặc rất yêu bà Malika nên buồn khổ vô cùng. Lễ tang xong, vua đến gặp Phật, ý muốn hỏi xem bà sanh ở đâu. Thế Tôn biết trước nên khôn khéo không để vua nhớ lý do đi đến tịnh xá. Phật cứ thuyết pháp, vua nghe xong hoan hỷ hồi cung. Như thế suốt 7 ngày, vua không thể nào nhớ để hỏi. Còn Malika, sau 7 ngày rên xiết trong địa ngục, được giải thoát và tái sanh vào cõi trời Đâu Xuất. Sở dĩ Phật phải làm như thế vì Malika rất được sủng ái. Nếu biết bà, một người có niềm tin kiên cố, bố thí cúng dường rất nhiều mà rơi vào địa ngục, thì số phận của vua sau này sẽ ra sao? Nhà vua sẽ hiểu sai lạc sanh ra hoài nghi, không tiếp tục cúng dường 500 tỳ kheo nữa, và như thế vua sẽ đọa vào địa ngục. Vào ngày thứ 8, Thế Tôn ra ngoài khất thực một mình. Đến cổng hoàng cung, vua nghe tin, cầm bát của Phật định mang lên sân thượng cung điện, nhưng Phật muốn ngồi ngay nhà để xe. Vua bèn dâng chỗ ngồi nơi đó và cúng dường thức ăn loại cứng, loại mềm. Rồi nhà vua đảnh lễ Phật, hỏi lại câu đã quên suốt 7 ngày qua. Phật đáp: vào cung trời Đâu Xuất, đại dương ạ. Vua vẫn còn buồn khổ nên than: bạch Thế Tôn, từ khi nàng đi về cõi khác, con người tôi không còn sống nữa. Phật an ủi: đại dương, chớ nên đau lòng. Đó là quy luật bất biến cho mọi chúng sanh. Rồi Phật hỏi tiếp: đại dương, xe này của ai? Bạch Thế Tôn, của ông tôi. Còn xe này? Của cha tôi, bạch Thế Tôn. Còn xe kia? Của tôi. Đức Phật bèn dạy: đại dương, xe của cha còn tốt hơn xe ông nội. Cũng vậy, xe của đại dương còn tốt hơn xe của cha. Sự suy tàn cũng sẽ làm hư hoại thân này. Đại dương, chỉ có đức hạnh chân chánh mới không hư hoại. Và Phật đọc pháp cú: xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già. Như vậy bậc chí thiện, nói lên cho bậc thiện. Trên thực tế, người làm lành thì được quả báo lành, người làm ác thì chịu quả báo ác, đều tùy theo duyên nghiệp của mình tạo nhiều hay ít mà thôi, chứ không phải cứ làm ác mà được quả báo lành và sanh vào cõi lành. Đó là vì không tin luật nhân quả nên mới hiểu sai lầm như vậy. Khi quả báo dữ hay lành đến trước trong giờ cận tử nghiệp, thì phải chấp nhận đau khổ hay vui sướng trong một thời gian nào đó, rồi thay thế đắp đổi cho nhau. Như bà Mạc Lị phu nhân chịu đọa đày trong địa ngục suốt 7 ngày rồi sanh lên cõi trời, mà khi còn sống bà đã gieo trồng phước đức chứ không phải mất đi đâu cả. Ngoài ra, câu chuyện còn cho thấy Đức Phật từ mẫn không để cho vua Ba Tư Nặc chịu thiệt thòi về phần công đức cung kính cúng dường tam bảo của vua bấy lâu nay. Vì nói ra làm cho vua bị đọa lạc là điều không thể làm đối với bậc toàn giác. Cho nên cách dùng phương tiện của Phật thật là khéo, hòng giúp cho nhà vua thêm phần lợi ích lớn lao thôi vậy. ra, Đức Phật không chỉ từ mẫn đối với hàng Phật tử như vua Ba Tư Nặc là loại ruộng trung bình Phật gieo trồng thôi đâu, mà ngay cả hàng ngoại đạo cũng có phần. Vì loại ruộng xấu kém này vẫn có thể gặt hái được lúa. Như chuyện của Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đề Tử là một điển hình. Ma Nạp Quanh Vũ chỉ vì con chó trắng buồn bỏ ăn mà sanh lòng tức giận đối với Đức Thế Tôn. Nhưng Đức Thế Tôn vẫn giải quyết vấn đề tế nhị này hết sức khéo léo, đến nỗi hàng phục được người ngoại đạo này toàn tâm quy phục. Chuyện đó được ghi chép trong Kinh Trung A Hàm như sau. Có lần, Đức Phật du hóa nước Xá Vệ, ở trong rừng Thắng Lâm, dường cấp cô độc. Hôm đó, khi đêm đã qua, vào trời vừa sáng, Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào nước Xá Vệ để khất thực. Trong khi đi khất thực, Thế Tôn đi qua nhà của Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đệ Tử. Lúc bấy giờ, Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đệ Tử có chút việc phải làm nên đi khỏi, không có ở nhà. Trong nhà Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đệ Tử có một con chó trắng đang ăn trong cái chậu bằng vàng trên một cái giường lớn. Rồi con chó trông thấy Đức Phật từ xa đi lại, thấy Ngài, nó liền sủa. Đức Thế Tôn nói với con chó trắng rằng: Ngươi không nên làm như vậy, ngươi hết gầm gừ lại sủa. Chó trắng nghe nói, giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây, nằm xuống thiểu não. Sau đó, Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đệ Tử trở về nhà, thấy chó trắng buồn thiêu như vậy, mới hỏi người nhà rằng: Ai đã làm gì động đến con chó của tôi, khiến nó đến bên lùm cây, nằm buồn thiểu não vậy? Người nhà trả lời: Chúng tôi không ai làm gì động đến con chó trắng, khiến nó nằm buồn thiểu não như vậy đâu. Ma Nạp nên biết, hôm nay có Sa Môn Cù Đàm đến đây khất thực. Con chó trắng đã thấy, liền chạy tới sủa. Sa Môn Cù Đàm nói với con chó trắng rằng: Ngươi không nên làm như vậy, ngươi hết gầm gừ lại sủa. Này Ma Nạp, chỉ có vậy mà khiến con chó trắng rất đổi giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây, nằm buồn thiểu não. Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đề Tử vừa nghe xong, tức thì nổi giận, muốn vu khống Đức Thế Tôn, muốn quỷ bán Đức Thế Tôn. Với ý định vu khống, quỷ bán, hạ nhục Sa Môn Cù Đàm như vậy, ông liền từ Xá Vệ ra đi, đến Thắng Lâm, dừng cấp cô độc. Khi ấy, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng đứng vây quanh trước sau. Đức Thế Tôn trông thấy Ma Nạp Đô Đề Tử từ xa đến, Ngài bảo các tỳ kheo: Các thầy thấy Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đề Tử đến không? Các tỳ kheo trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, có thấy. Đức Thế Tôn bảo: Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đề Tử bây giờ mà mạng chung thì chắc chắn sẽ sanh vào địa ngục như co duỗi cánh tay trong khoảnh khắc. Vì sao vậy? Vì người ấy đối với ta đang nổi cơn thịnh nộ. Nếu có chúng sinh nào do bởi tâm sân nhuế, thân hoại mạng chung, ắt đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Rồi Ma Nạp Quanh Vũ Đô Đề Tử đến chỗ Đức Phật, nói với Thế Tôn rằng: Hôm nay Sa Môn Cù Đàm có đến nhà tôi khất thực phải không? Đức Thế Tôn trả lời: Hôm nay ta có đến nhà ông khất thực. Cù Đàm, ông nói gì với con chó trắng của tôi, khiến nó rất đổi giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây, nằm buồn thiểu não. Đức Thế Tôn trả lời: Hôm nay, vào lúc trời vừa sáng, ta đắp y, mang bát, vào Xá Vệ để khất thực. Lần lượt khất thực đến nhà ông, lúc ấy con chó trắng trông thấy ta từ xa đi đến. Thấy ta, nó liền sủa. Ta nói với con chó trắng rằng: Ngươi không nên làm như vậy, ngươi hết gầm gừ, lại sủa. Vì vậy, con chó trắng rất đổi giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây, nằm buồn thiểu não. Ma Nạp Quanh Vũ hỏi Thế Tôn: Con chó trắng đời trước có liên hệ gì với tôi? Đức Thế Tôn bảo: Thôi thôi, này Ma Nạp, tốt hơn đừng nên hỏi ta, ông nghe việc này rồi chắc chắn không vừa ý. Ma Nạp Quanh Vũ hỏi đi hỏi lại Đức Thế Tôn ba lần: Con chó trắng đời trước có liên hệ gì với tôi? Đức Thế Tôn cũng ba lần nói: "Thôi thôi, này Ma Nạp, tốt hơn đừng nên hỏi ta. Ông nghe việc này rồi chắc chắn không vừa ý." Đức Thế Tôn lại bảo Ma Nạp: "Ông hỏi ta đến ba lần mà không chịu thôi. Ma Nạp nên biết, con chó trắng kia đời trước là cha của ông, tên là Đô Đề vậy." Ma Nạp Quanh Vũ nghe nói xong, nổi giận gấp bội. Ông muốn vu khống Đức Thế Tôn, muốn hủy bán Đức Thế Tôn, muốn hạ nhục Đức Thế Tôn. Với ý định vu khống, hủy bán, hạ nhục như vậy, ông nói với Đức Thế Tôn: "Cha tôi là Đô Đề thực hành sự bố thí lớn lao, thiết những cuộc trai vĩ đại. Sau khi thân hoại mạng chung, nhất định sanh lên phạm thiên. Chứ do nhân gì, do duyên gì mà sanh vào loại chó hạ tiện này?" Đức Thế Tôn bảo: "Đô Đề, cha của ông do bởi tăng thượng mạng ấy nên sanh vào loài chó hạ tiện. Phạm chí tăng thượng mạng, chết rồi sanh sáu nơi: chó, gà, heo và sói, lừa năm, địa ngục sáu." Ma Nạp Quanh Vũ: "Nếu ông không tin lời ta nói, ông có thể trở về nói với con chó rằng: nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy lên giường. Này Ma Nạp, chó trắng tất trở lên giường lớn. Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy ăn trong mâm vàng như cũ. Này Ma Nạp, chó trắng tất sẽ trở lại ăn trong mâm vàng như cũ. Nếu đời trước là cha của tôi, hãy cho tôi kho tàng cất giấu vàng, bạc, thủy tinh, trân bảo mà tôi không biết. Này Ma Nạp, chó trắng chắc chắn chỉ cho ông thấy kho tàng cất giấu vàng, bạc, thủy tinh và châu báu mà ông không biết." Ma Nạp Quanh Vũ nghe những lời Đức Thế Tôn nói, ghi nhớ kỹ, nhiễu quanh Đức Thế Tôn xong rồi trở về nhà, nói với con chó trắng rằng: "Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy trở lên giường lớn." Chó trắng liền trở lên giường lớn. "Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy ăn trong mâm vàng như cũ." Chó trắng liền ăn trong mâm vàng như cũ. "Nếu đời trước là cha của tôi, hãy chỉ chỗ kho tàng trước kia cha cất giấu vàng bạc, thủy tinh, trân bảo mà tôi không biết." Chó trắng tức thời từ trên giường nhảy xuống, đi đến chỗ mà đời trước nó ngủ nghỉ, dùng miệng và chân bươi bốn chân giường. Ma Nạp Quanh Vũ liền từ chỗ đó mà được rất nhiều báu vật, rất đổi vui mừng, quỳ gối bên phải xuống đất, chắp tay hướng đến Thắng Lâm, giường cấp cô độc, ba lần xướng lên những lời tán thán Đức Thế Tôn rằng: "Những lời Sa Môn Cù Đàm nói đều không hư dối, những lời Sa Môn Cù Đàm nói đều chắc thật, những lời Sa Môn Cù Đàm nói đều như thật." Ba lần tán thán Đức Thế Tôn xong, ông từ xá vệ đi ra, đến Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng vây quanh trước sau. Đức Thế Tôn trông thấy Ma Nạp Quanh Vũ từ xa đi đến. Ngài bảo các tỳ kheo: "Các thầy có thấy Ma Nạp Quanh Vũ đi đến không?" Các tỳ kheo trả lời: "Bạch Đức Thế Tôn, có thấy." Đức Thế Tôn bảo: "Ma Nạp Quanh Vũ, bây giờ mà mạng chung thì như trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay, chắc chắn đi đến chỗ lành." "Vì sao vậy?" "Vì người ấy đối với ta rất có thiện tâm. Nếu có chúng sinh nào do bởi thiện tâm thân hoại mạng chung, tất đến chỗ lành, sanh vào trong thiên giới." Bây giờ Ma Nạp Quanh Vũ đi đến chỗ Đức Phật cùng thăm hỏi, rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn bảo: "Thế nào, này Ma Nạp, như ta đã nói, con chó trắng như vậy có đúng hay không?" "Đúng như vậy." Ma Nạp Quanh Vũ bạch: "Bạch Cù Đàm, thật đúng như lời ngài nói. Kính Bạch Cù Đàm, tôi lại có điều muốn hỏi, mong ngài nghe cho, tôi mới dám trình bày." Đức Thế Tôn bảo: "Tùy ý, ông cứ hỏi." "Kính Bạch Cù Đàm, do nhân gì, duyên gì, chúng sinh kia đều thọ thân người, mà có người cao kẻ thấp, có người đẹp kẻ xấu, vì sao vậy?" Kính bạch Cù Đàm, tôi thấy có kẻ sống lâu, người chết yểu, có kẻ nhiều bệnh, người ít bệnh, lại thấy kẻ thân hình đầy đủ, có người không đầy đủ, lại thấy có kẻ có oai đức, người không oai đức, lại thấy có kẻ nhầm dòng dõi tôn quý, người sanh nhầm dòng dõi ti tiện, lại thấy có kẻ giàu có, người nghèo hèn, lại thấy có kẻ thiện trí, có người trí huệ kém cỏi. Đức Thế Tôn trả lời: chúng sinh kia do nơi hành nghiệp của chính mình, do nghiệp mà thọ báo, duyên vào nghiệp, y nơi nghiệp, tùy nơi nghiệp, xứ có cao thấp, mà chúng sinh có tốt đẹp hay không tốt đẹp. Sau đó, Ma Nạp Quanh Vũ bạch Phật giải nói rộng rãi lời trên cho ông ta nghe và hiểu rõ ý nghĩa. Đức Thế Tôn giảng nói xong, Ma Nạp Quanh Vũ đô đệ tử bạch: bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Bạch Thế Tôn, nay con tự quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng tỳ kheo. Cúi xin Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu Bà Tắc kể từ nay trọn đời. Con tự quy y cho đến mạng chung. Bạch Đức Thế Tôn, bắt đầu ngày nay, mong Ngài vào nhà Đô Đề như vào nhà Ưu Bà Tắc khác tại Xá Vệ, để cho nhà Đô Đề được lợi nghĩa, được lợi ích, an ổn, khoái lạc lâu dài. Đức Phật thuyết như vậy, Ma Nạp Quanh Vũ đô đệ tử và vô lượng đại chúng tỳ kheo nghe Phật nói xong, hoan hỷ phụng hành. Ở bài kinh này, ta thấy có hai vấn đề quan trọng cần nêu ra. Nếu vì cớ gì mà ta sanh tâm tức giận đối với bậc thánh hiền, thì đó là chính mình tự chuốc dạ vào thân. Huống gì là đấng Như Lai toàn năng toàn giác. Thực ra, mình làm sao biết được, thấu hiểu được việc làm hay hạnh nguyện của các ngài. Thậm chí, mọi người xung quanh mình cùng sống chung với nhau, mình cũng không nên khởi tâm xấu ác. Vì biết đâu trong số họ có người là Bồ Tát Thị Hiện hay Bậc Tái Lai mà mình không hề hay biết. Cho nên, nếu như mình xúc phạm đến họ, không khéo, chính mình tự mắc lấy quả báo xấu hồi nào không hay. Hơn nữa, lời nói của Bậc Thánh Nhân một khi tuyên ra là đã có chủ đích rõ ràng và sáng suốt. Các ngài trông xa thấy rộng, những sự việc diễn biến như thế nào vượt hẳn thường tình của thế gian. Cho nên chúng ta phê phán hay sanh tâm tức giận, vô tình tạo thành nghiệp báo một cách đáng tiếc. Kế tiếp, khi mình làm nhiều việc phước thiện mà sanh tâm cống cao ngã mạn, chỉ là tự mình chiêu lấy tội dạ, đọa vào nẻo ác mà thôi, chứ nào có phước đức gì hơn. Dù có đi chăng nữa, thì cũng chỉ làm con chó sống trong gia cảnh giàu sang, để hưởng phước ấy mà thôi vậy. Đó chẳng phải là gieo nhân lành mà gặt lấy quả dữ hay sao? Những câu chuyện nêu trên là nói về những người bàn quan thôi, còn những ai cúng dường Phật mà không có tâm cung kính, nghĩ bậy, thì Phật vẫn thể hiện lòng từ bi vô hạn để cứu vớt họ, chứ không để cho họ phải chịu thiệt thòi. Bằng chứng là Puna, là một cô gái đầy tớ nghèo hèn, cúng dường cái bánh lên Thế Tôn mà nghi không biết Ngài có thực ăn không hay ném bỏ đi. Có một ngày, Puna phải giả gạo rất nhiều từ sáng sớm đến tối mịt, đốt đèn lên làm cũng không hết việc. Cuối cùng mệt quá, cô bước ra ngoài nghỉ một lát, thân thể ướt đẫm mồ hôi. Bấy giờ thần Đa Ba Đa Ma La có nhiệm vụ đưa chư tỳ kheo về chỗ nghỉ. Sau khi nghe pháp, ông dùng thần thông làm ngón tay sáng lên như một ngọn đèn và đi trước dẫn đường, các tỳ kheo theo sau. Ánh sáng khiến Puna chú ý đến các sa môn đang đi trên đường núi. Cô nghĩ thầm, mình làm thân ở đợ nên giờ này còn chưa được ngủ, còn các tỳ kheo tôn kính kia sao không ngủ được. Và cô đi đến kết luận, chắc có thầy nào đau ốm hay bị rắn cắn gì đây. Sáng sớm hôm sau, Puna lấy một ít cám nhồi với nước lạnh, nắn bánh và đem nướng. Sau khi nướng xong, cô đem bánh, nước uống đi ra bờ sông tắm, dự định sẽ ăn bánh trên đường đi. Lúc ấy, Đức Phật cũng đi trên đường ấy, vào làng để khất thực
Puna thấy ngài, thầm nghĩ: có mấy hôm gặp Phật, ta không có gì để cúng dường, hoặc có thức ăn lại không gặp Phật. Hôm nay gặp Phật lại là lúc mình có sẵn bánh đây. Nếu ngài không để ý bánh ngon hay dở, mình sẽ cúng dường ngài. Và cô đặt bình nước xuống bên đường, chào Đức Phật và thưa: bạch Thế Tôn, xin nhận phẩm vật đơn sơ này và ban phước cho con. Phật nhìn sang A Nan, tôn giả cầm bát vốn là quà tặng của một đại vương, trao cho Phật. Phật đưa bát và nhận bánh cám nướng. Puna đảnh lễ Phật, nằm dốc sát đất và bạch: bạch Thế Tôn, xin cho chân lý ngài chứng ngộ, con cũng được dự phần. Con sẽ được như vậy. Và đứng ngay tại chỗ, Thế Tôn nói lời chúc phúc. Nhưng Puna vẫn nghĩ: mặc dù Thế Tôn ban phước cho ta khi ngài nhận bánh, nhưng chắc ngài không ăn. Chắc ngài cầm nó đi một quãng đường rồi ném cho quạ, cho chó. Rồi ngài đến một nhà ông hoàng hay vị đế vương nào đó nhận thức ăn thượng vị. Đức Phật biết Puna nghĩ như thế, nên ngài nhìn A Nan, tỏ dấu muốn ngồi. Tôn giả trải tọa cụ, Đức Phật ngồi xuống ngoài cổng thành và ăn bánh nướng. Chư thiên các tầng trời bèn đổ mật ong, thức ăn thích hợp cho cả trời lẫn người trên khắp các cõi nước, vào chiếc bánh khô cứng của Puna. Puna đứng nhìn ngài thọ thực. Khi Thế Tôn ăn xong, A Nan dâng nước. Vào cuối bữa ăn sáng này, Thế Tôn quở Puna: này Puna, tại sao người phỉ báng đồ đệ ta?
Bạch Thế Tôn, con đâu có.
Vậy ngươi nói gì khi thấy họ?
Bạch Thế Tôn, con nghĩ đơn giản rằng con bị bắt buộc làm việc nên không đi ngủ được. Còn các sa môn tôn kính kia vì sao không ngủ? Có thể một vài vị vì bị bệnh hoặc rắn cắn chi đây?
Thế Tôn nghe xong dạy Puna: này Puna, trường hợp ngươi khổ sở vì không được ngủ, nhưng các đệ tử của ta luôn luôn tỉnh giấc nên không ngủ. Ngài nói kệ: những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Nghe xong, Puna liền chứng sơ quả, hội chúng cũng được lợi ích. Mục đích của câu chuyện muốn nói rằng, bất cứ ai cúng dường Đức Thế Tôn thì chỉ nên thành tâm đối với phẩm vật của mình thôi, chứ không nên sanh tâm nghi ngờ, so đo bất kính. Ngay cả đối với chư tăng, mình đem đồ cúng dường với lòng thành kính, với niềm hoan hỷ, dù là vật bé nhỏ ít ỏi thôi cũng thành tựu công đức, còn hơn cúng dường nhiều với tâm ngã mạn. Còn người mà có tâm đối với chánh pháp, tức có duyên với Phật, nhưng chẳng may sẽ gặp nạn chết sớm, điều mà Phật biết trước được, Phật cũng mở rộng lòng từ cứu giúp cho người ấy được sanh vào cõi lành. Như câu chuyện cô bé dệt vải, Phật quá độ cho chứng quả dự lưu trước khi bị chết bất ngờ. Một hôm, Đức Phật đi đến Alavi. Dân chúng Alavi thỉnh Phật thọ trai. Thọ trai xong, Đức Phật dạy một bài pháp ngắn: hãy quán niệm về sự chết. Các người hãy tự nhủ rằng, đời sống của ta mong manh, cái chết của ta là điều cố nhiên. Chắc chắn ta sẽ chết. Cái chết sẽ chấm dứt đời ta. Đời sống không cố định. Cố định là cái chết. Ai không quán niệm về sự chết sẽ sợ hãi khi giờ lâm chung đến, và sẽ chết trong sợ hãi kinh hoàng, như một người đi đường gặp rắn, không có gậy trong tay, run rẩy giường nào. Còn người có quán niệm về sự chết sẽ không sợ hãi trong giây phút cuối của cuộc đời, và như một người gan dạ thấy rắn từ xa đã cầm gậy hất nó đi. Vì thế, hãy quán niệm về sự chết. Mọi người nghe xong lại trở về đời sống bình thường. Chỉ có một cô bé thợ dệt 16 tuổi tự nhủ: lời dạy của Đức Phật thật kỳ diệu, phần ta sẽ quán niệm về sự chết. Và cô bé quán niệm suốt cả ngày đêm. Đức Thế Tôn rời Alavi đến Kỳ Viên, cô bé cũng tiếp tục quán niệm về sự chết trong 3 năm. Vào một ngày,
Sáng sớm Thế Tôn quán sáng thế gian, Ngài nhìn thấy cô bé xuất hiện trong tầm quan sát của Ngài. Ngài tự hỏi, những gì sẽ xảy ra? Ngài chú ý đến sự diễn tiến tiếp theo. Từ ngày cô bé này nghe ta nói Pháp, đã thực hành quán niệm về sự chết trong 3 năm. Bây giờ, ta sẽ đến Alavi và hỏi cô bé ấy 4 câu. Ta sẽ khen cô bé và ta sẽ nói Pháp cú. Đời này thật mù quáng. Nghe xong, cô bé ấy sẽ chứng quả. Nhờ vậy, thính chúng sẽ thâm hiểu lời dạy của ta. Thế là Thế Tôn cùng 500 tỳ kheo lên đường đến tịnh xá Agalava. Dân chúng Alavi nghe tin Thế Tôn đến, họ vào tịnh xá thỉnh Phật thọ trai. Cô bé con người thợ dệt cũng nghe tin ấy, tràn đầy hân hoan. Cô nghĩ, Thế Tôn đã đến, bậc từ phụ của ta, bậc đạo sư, bậc thầy quý kính, dung mạo như trăng rằm, Đức Cồ Đàm Phật Đà. Cô tự nhủ, bây giờ, lần đầu trong 3 năm nay, ta mới gặp Thế Tôn, người thân sắc vàng chói. Giờ đây ta được đảnh lễ thân kim sắc của Ngài và nghe Ngài giảng Pháp di diệu thấm đầy mật ngọt. Nhưng cha cô trước khi đến xưởng dệt đã dặn cô, này con, trên khung cửi của cha còn một khổ vải chưa dệt xong, cha phải dệt xong hôm nay. Con hãy quấn chỉ vào thoi cho đầy và mang gấp đến cha. Cô gái nghĩ thầm, ta rất mong được nghe Đức Phật thuyết Pháp, nhưng cha ta đã căn dặn như thế, ta sẽ đi nghe Pháp hay đánh sợ cho cha ta. Cô nghĩ tiếp, nếu ta không mang thoi đến, cha ta sẽ đánh ta. Vậy thì phải đánh sợ cho đầy mấy con thoi, đem đến cho ông, đợi dịp khác đi nghe Pháp. Cô ngồi vào ghế và đánh sợi. Dân chúng Alavi đợi chờ Thế Tôn cúng dường thức ăn. Sau khi ăn xong, họ dọn bát và nghe Ngài chỉ dạy. Đức Thế Tôn tự nhủ, ta đến đây qua một khoảng đường 30 dặm chỉ vì một cô bé. Cô ấy chưa có mặt. Khi cô ấy đến, ta sẽ giảng Pháp. Vì thế, Ngài ngồi im. Thính chúng cũng lặng yên chờ đợi. Khi Đức Phật làm thinh, không có người hay trời nào dám thốt ra một câu. Cô bé đã đánh thoi xong, bỏ vào giỏ và đem đến xưởng dệt cho cha. Trên đường đi, cô đứng lại ngoài dòng thính chúng và chăm chú nhìn Đức Phật. Thế Tôn cũng nhìn thấy cô, và cô hiểu ý Ngài. Đức Bổn Sư ngồi trong Pháp hội, tỏ dấu nhìn ta với ý muốn ta đến gần. Ngài muốn ta đến nghe Pháp vào ngay lúc này. Vì sao Đức Thế Tôn chú ý cô bé? Vì Ngài biết rằng nếu cô bé đi tiếp, cô sẽ chết khi chưa xong việc. Kiếp sau của cô sẽ không biết ra sao. Nhưng nếu cô bé đến nghe Pháp, cô sẽ chứng quả dự lưu và chắc chắn sẽ tái sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Ngài biết cô bé phải chết ngày hôm nay. Với dấu hiệu của cái nhìn Đức Phật, cô đến gần Thế Tôn, chiêm ngưỡng dần hào quang 6 sắc chung quanh thân Phật, cung kính đảnh lễ và kính cẩn đến gần Thế Tôn. Cô ngồi vào chỗ một cách im lặng với thính chúng xung quanh. Đức Thế Tôn hỏi cô, con từ đâu đến đây?
Bạch Thế Tôn, con không biết.
Con sẽ đi đến đâu?
Bạch Thế Tôn, con không biết.
Con biết hay không biết?
Bạch Thế Tôn, con biết.
Con không biết phải chăng?
Bạch Thế Tôn, con không biết.
Sau 4 câu hỏi của Phật, thính chúng nổi giận xì xào. Coi kìa, con bé, con lão thợ dệt nói như đùa với Thế Tôn. Khi Ngài hỏi từ đâu đến, nó phải đáp, từ nhà thợ dệt chứ. Và khi Ngài hỏi đi đâu, nó phải thưa là đi đến xưởng dệt mới phải chứ. Thế Tôn bảo thính chúng im lặng. Ngài hỏi cô bé, này con, khi ta hỏi con từ đâu đến, vì sao con trả lời không biết?
Bạch Thế Tôn, Ngài cũng biết rằng con từ nhà cha con là người thợ dệt đến đây. Vì thế, khi Ngài hỏi con từ đâu đến, con hiểu rằng ý của câu ấy là con từ đâu sinh ra đây, nhưng con chẳng biết con từ đâu sinh đến nơi này.
Phật khen ngợi, lành thay, lành thay. Này con đã trả lời đúng câu hỏi của ta. Ngài hỏi tiếp,
khi ta hỏi con đi về đâu, vì sao con trả lời không biết?
Bạch Thế Tôn, Ngài cũng biết con đến xưởng dệt với giỏ thoi trên tay, nên khi Ngài hỏi con đi đâu, con hiểu ý của câu ấy là khi rời khỏi đây, con tái sinh về đâu. Nhưng với con, sau khi chết, con chưa biết sinh về đâu.
Con trả lời đúng câu hỏi của ta. Đức Phật khen cô lần thứ hai và hỏi tiếp. Khi ta hỏi con biết hay không? Vì sao con trả lời con biết?
Bạch Thế Tôn, vì con biết rằng chắc chắn con sẽ chết, nên con đáp như thế.
Con đã trả lời đúng câu hỏi của ta. Đức Phật khen cô lần thứ ba, hỏi tiếp. Vì sao khi ta hỏi con không biết hay chăng, con trả lời rằng không biết?
Bạch Thế Tôn, điều con biết chắc là con sẽ chết, nhưng chết vào lúc nào, vào ban đêm hay ban ngày, vào buổi sáng hay bất cứ khi nào, con không thể biết, nên con trả lời không biết.
Đức Phật khen ngợi lần thứ tư, con đã trả lời đúng câu hỏi của ta. Ngài dạy thính chúng, các người không hiểu ý câu nói của cô bé nên nổi giận. Với người không có tuệ nhãn, họ đuôi mù, chỉ người nào có tuệ nhãn mới thấy được điều này. Ngài nói kệ, đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Cuối thời pháp, cô bé chứng quả dự lưu. Cô cầm giỏ thoi đi đến chỗ cha mình, ông đang ngồi ngủ bên khung cửi. Không biết cha đang ngủ, cô đưa giỏ thoi vào. Giỏ thoi chạm nhầm đầu khung cửi, gây nên tiếng động. Cha cô choàng dậy, tiếp tục kéo cửi. Đầu khung văng mạnh vào ngực cô bé, cô ngã ra chết, sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Cha cô giật mình, thấy con gái mình nằm sóng sượt, đầy máu và đã chết. Ông kinh hoàng than khóc, không có ai cứu khổ cho ta. Ông đi đến chỗ Phật, kể lại mọi việc và nói, Bạch Thế Tôn, xin cứu con. Đức Phật an ủi, chớ ưu sầu, này thiện nam tử, trong dòng luân hồi vô tận, người đã từng khóc con nước mắt nhiều hơn nước bốn bể. Đức Phật nói về dòng luân hồi vô tận, người thợ dệt nghe xong bớt đau buồn, xin Phật được xuất gia. Ông làm tròn bổn phận của một tu sĩ và chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán. Là kể những chuyện đối với người thế gian. Riêng những vị xuất gia trong giáo pháp của Phật, Phật vẫn quan tâm tới, không để cho bất cứ ai bị thiệt thòi. Chẳng hạn như một người ngoại đạo Bà La Môn muốn xuất gia nhưng bị từ chối vì trong hàng đệ tử của Ngài không ai có khả năng đón nhận. Phật thấy được tâm ý của người đó và biết rằng người này nếu xuất gia sẽ chứng thánh quả. Phật liền dùng phương tiện cứu vớt ngay, chứ không bỏ sót. Câu chuyện sau đây được trích trong phẩm Hiền Trí, trong Tích Truyện Pháp Cú. Trước khi trở thành sa môn, Raha là một bà la môn nghèo ở Xá Vệ, quyết định đi tu. Anh đến tịnh xá, làm đủ các việc, cắt cỏ, quét phòng, xách nước, rửa mặt. Các tỳ kheo đối xử với anh rất tử tế, nhưng không chịu nhận anh vào tăng đoàn. Kết quả là anh ngày càng ốm đi. Một sáng nọ, Thế Tôn quan sát thế gian, thấy người bà La Môn có thể chứng quả A-la-hán. Ngài giả vờ dạo quanh tịnh xá, đến chỗ bà La Môn hỏi, Bà La Môn, anh làm gì ở đây?
Bạch Thế Tôn, con làm mọi việc lớn nhỏ cho các tỳ kheo.
Anh có được đối xử tử tế không?
Bạch Thế Tôn, có, con được ăn thức ăn đầy đủ, nhưng quý thầy không cho con xuất gia.
Phật liền nhóm họp các tỳ kheo hỏi: Này các tỳ kheo, có ai nhớ một việc làm nào của Bà La Môn kia không?
Trưởng lão Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, khi con khất thực ở thành Dương Xá, anh ta cúng cho con một muỗng đầy thức ăn của chính anh ta, con nhớ rõ nghĩa cử đó.
Này Xá Lợi Phất, một người đã làm một việc như thế, không xứng đáng thoát khỏi phiền não sao?
Thưa vâng, con sẽ thu nhận anh ta vào tăng đoàn. Sau khi gia nhập tăng chúng, anh ta được một chỗ ngồi trong trai đường ở vòng ngoài. Cháo và những thức ăn khác lâu ngày khiến anh cũng phát chán. Trưởng lão Xá Lợi Phất cho anh ta đi khất thực chung, thường xuyên răn nhắc, chỉ giáo: Con phải làm điều này, không nên làm điều nọ.
Vị tỳ kheo cung kính tuân theo, hành đúng như lời dạy, đến nỗi chỉ trong ít ngày chứng A-la-hán.
Trưởng lão cùng ông đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ và ngồi xuống. Phật đón tiếp thân thiện, hỏi: Xá Lợi Phất, đệ tử ông có dễ dạy không?
Vâng, Thế Tôn, thầy dễ dạy, bất cứ lỗi gì con chỉ, thầy không hề chống trái.
Xá Lợi Phất, nếu ông có đệ tử như tỳ kheo này, ông sẽ nhận có bao nhiêu người?
Con sẽ nhận hết, Bạch Thế Tôn.
Các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường. Trưởng lão Xá Lợi Phất là người có lòng biết ơn, một bà la môn nghèo chỉ cúng cho ông một muỗng thức ăn, cũng biết ơn và cho xuất gia làm đệ tử. Lại nữa, Tôn giả Ra Ha, người chịu khó nghe lời răn nhắc, đã có được một vị thầy kiên nhẫn chỉ dạy.
Phật nghe vậy bèn bảo: Các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu Xá Lợi Phất tỏ lòng biết ơn. Trong một tiền kiếp, ông ấy đã từng như thế. Và Đức Phật kể chuyện bổn sanh Alinasita như sau: Alinasita, kẻ cường địch phải thảm bại. Alinasita bắt sống vua nước Kosala, người bất mãn quân mình. Cũng vậy, tỳ kheo tinh tấn theo hướng dẫn đúng tu hành, nhờ tu tập phạm hạnh, niết bàn đã đạt đến. Khi chín mùi nhân duyên thời tiết, sẽ cởi tháo hết mọi buộc ràng.
Phật bảo tiếp: Thuở ấy, trưởng lão Xá Lợi Phất là con voi đơn độc, đã tặng con bạch tượng con cho đám thợ mộc để đền ơn chữa chân đau. Và Phật nhắc đến Tôn giả Ra Ha: Các tỳ kheo, khi một tỳ kheo được chỉ lỗi, vị ấy nên tuân hành giới luật như Ra Ha, và khi bị khiển trách, không nên bất bình. Lý đáng còn phải xem người khiển trách mình như người chỉ cho kho báu. Rồi Ngài nói pháp cú: Nếu thấy bậc hiền trí, chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Thân cận người như vậy, chỉ tốt hơn không xấu.
Ngay cả kẻ ngoại đạo có biệt tài gõ đầu lâu, biết người chết đó sanh vào cảnh giới nào, rất được nhiều người tin theo. Thế nhưng khi gặp Phật, anh ta đành chấp nhận cúi đầu làm đệ tử của Phật để được Phật chỉ dạy. Phật không để cho anh ta thiệt thòi, mà nhờ đó anh ta chứng đắc thánh quả ngay trong giáo pháp của Phật. Trong tích truyện Pháp Cú, Phẩm Bà La Môn cuối cùng có kể câu chuyện này. Thuở ấy, tại thành Dương Xá, có một người Bà La Môn tên Vagisa, có tài biết được người chết sanh về đâu. Ông cứ việc gõ lên chiếc đầu lâu rồi nói: Người có chiếc đầu lâu này đã bị đọa địa ngục. Người kia đã quá kiếp làm súc sanh. Người này vào đường ngạ quỷ. Đầu lâu kia là của một người đã sanh trở lại cõi người. Một nhóm người Bà La Môn suy tính: Chúng ta có thể dùng người này để chinh phục lòng tin mọi người. Họ khoác lên mình Vagisa hai chiếc áo rộng màu đỏ, đưa ông đi khắp vùng và loan báo: Người Bà La Môn Vagisa này có thể gõ vào đầu lâu người chết và biết người chết đã sanh ở cõi nào. Các bạn mau mau đến hỏi xem người thân của mình chết rồi đi đâu.
Người ta kéo nhau đến, người đưa 10 đồng,
kẻ 20 đồng hoặc cả 100 đồng tùy túi tiền, rồi hỏi về số phận của những người thân đã chết của họ.
Lang thang khắp nơi, một hôm đến thành Xá Vệ, họ ở lại gần Tịnh Xá Kỳ Viên. Sau bữa ăn sáng, thấy người người lũ lượt cầm hương hoa các thứ đi nghe giảng pháp, những người Bà La Môn liền hỏi:
"Các ông các bà đi đâu vậy?"
"Đến Tịnh Xá nghe pháp."
"Nghe pháp thì được gì? Không có ai hơn ông bạn Vangisa của chúng tôi đâu. Ông ấy mà gõ lên đầu lâu người chết là biết được người ấy tái sanh về đâu. Các ông bà đến hỏi thăm về người thân của mình đi."
Nhóm Phật tử đáp: "Cái ông Vangisa ấy biết gì, đâu có ai bằng được Đức Thế Tôn."
Bọn Bà La Môn cãi: "Không ai bằng Vangisa."
Hai bên tranh luận om sòm, cuối cùng nhóm Phật tử bảo: "Chúng ta hãy cùng nhau đi xem thử ông Vangisa của các ông hay Đức Thế Tôn của chúng tôi ai hơn nhé."
Họ kéo nhau đến Tịnh Xá. Đức Phật biết hết chuyện nên cho lấy 5 chiếc sọ, đặt thành một hàng. Sọ thứ nhất của một người đã bị đọa địa ngục. Sọ thứ hai bị đọa làm súc sanh. Sọ thứ ba vào cõi người. Sọ thứ tư sanh về cõi trời. Và sọ thứ năm của một vị đã đắc A-la-hán. Khi mọi người đến nơi, Phật hỏi Vangisa:
"Người ta nói ông có thể gõ vào sọ người chết và nói được người đó đã đi về cõi nào phải không?"
"Vâng."
"Vậy sọ này của ai?"
"Đây là sọ một người đã bị đọa địa ngục."
"Hay thay." Đức Phật tán thán xong, hỏi về 3 chiếc sọ kế tiếp. Y đều trả lời đúng. Sau mỗi câu trả lời đúng, Đức Phật lại tán thán. Cuối cùng, Ngài hỏi về chiếc sọ thứ 5. "Sọ này của ai?"
Vangisa gõ lên đầu lâu, rồi thú thật không biết người ấy đã sanh về đâu.
Đức Phật nói: "Vangisa, ông không biết ư?"
"Thưa không, con không biết."
"Ta biết."
Vangisa thỉnh cầu: "Xin Ngài hãy dạy cho con thuật này."
"Ta không thể dạy cho một người không phải sa môn."
Ông Bà La Môn nghĩ: "Giá ta biết được huyễn thuật này, ta sẽ là một người số một trên toàn cõi Ấn Độ." Y bảo những người Bà La Môn đồng bọn:
"Các bạn hãy đi tìm chỗ ở lại đâu đó vài ngày, tôi định xuất gia làm sa môn."
Y xin xuất gia làm sa môn đệ tử Phật và được gia nhập tăng đoàn. Các thầy tỳ kheo gọi là tôn giả Vangisa. Đức Phật trao cho thầy tỳ kheo đề mục thiền quán là 32 thứ cấu tạo nên thân. Ông phải lặp đi lặp lại cho thuộc những thứ này mới học quyển thuật kia được.
Thầy y theo lời Phật dặn, các người Bà La Môn thỉnh thoảng đến thăm chừng, hỏi: "Ông học được quyển thuật chưa?"
"Xin các bạn đợi ít lâu, tôi đang học đây."
Vài ngày sau, thầy đắc A-la-hán. Khi những người Bà La Môn đến nữa, thầy nói: "Này các huynh đệ, bây giờ tôi không thể học nó." Các thầy tỳ kheo nghe vậy, bèn đến bạch Phật:
"Bạch Thế Tôn, thầy tỳ kheo này nói dối, phạm tội vọng ngữ."
Đức Phật bảo: "Này các tỳ kheo, chớ nói thế. Ông ấy giờ đây biết hết đường sanh tử của chúng sanh."
Ngài nói kệ: "Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua, sáng suốt châu giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Với ai loài trời người, cùng giới càng thác bà, không biết chỗ thọ sanh, lậu tận bậc La Hán, ta gọi Bà La Môn."
Ta thấy Đức Phật quả là từ bi, không bỏ sót một chúng sanh nào có duyên với Ngài.
Đạo Phật là đạo giải thoát sanh tử khổ đau. Ai đã sanh trong giáo pháp của Đức Phật đều tận hưởng mùi vị của đạo pháp cả. Phật không chấp nhận một người khi đã xuất gia rồi mà không phấn đấu để đưa đến quả vị giải thoát. Cho nên trong thời Phật còn tại thế, bất cứ vị nào phấn đấu tu hành cho được ngộ đạo mà Phật biết được, Ngài đều đến tận nơi trợ duyên cho chứng đắc thánh quả liền,
chứ không bị thiệt thòi. Ngay cả đến một vị sa di nhỏ tuổi, chính xác là 7 tuổi, có tâm mong muốn giải quyết sanh tử ngay trong kiếp này, dù tu hành cố gắng hết sức trong công phu tu tập mà chưa chứng đắc, thì Phật vẫn dùng phương tiện giúp cho một cách trọn vẹn. Chẳng hạn như câu chuyện của Sa Di Hiền Trí là một điển hình đáng khích lệ cho người xuất gia. Giác ngộ trước sự việc xảy ra trong khi đi khất thực, nên chú mong mỏi sẽ chứng thánh quả. Và sự kiện đó làm cho không những Phật mà cả các vị trời cũng quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cho đến khi chú thành tựu đạo quả ngay trong buổi sáng hôm ấy mới thôi. Lên 7, Sa Di Pandita muốn đi tu. Chú được mẹ xin trưởng lão dẫn đến tịnh xá, rồi được trưởng lão Xá Lợi Phất cạo tóc, dạy thiền quán trên 5 yếu tố đầu tiên của thân. Đồng thời, chú cũng được thu nhận vào tăng đoàn. Cha mẹ Pandita ở lại 7 ngày cúng dường trong tịnh xá rồi mới đi về. Ngày thứ 8, trưởng lão dẫn chú vào làng, trễ hơn các tỳ kheo vì trưởng lão còn phải đi quanh khắp tịnh xá dọn dẹp, quét tước, đổ đầy nước uống và nước rửa mặt, sửa lại giường ghế cho đúng chỗ, cũng như đồ đạc dứt ném bừa bãi, mất trật tự. Vì ngài không muốn cho ngoại đạo vào tịnh xá có dịp chê bai, hãy xem thói tật của đệ tử ẩn sĩ Cồ Đàm kìa. Chú bé chưa biết cách đắp y, ôm bát, nên phải theo sát thầy, sau khi đã được thầy chỉ dạy. Trên đường đi, chú thấy một rãnh nước dẫn vào ruộng, thắc mắc hỏi thầy. Thầy giải thích đó là vật vô tri, nhưng con người có thể điều khiển, dẫn dắt đến bất cứ nơi nào theo ý muốn. Chú lại băn khoăn, thế sao con người có trí lại không kiểm soát, điều phục tâm mình để chứng quả A-la-hán? Đi thêm một quãng nữa, chú thấy người làm tên đang hơ mũi tên và gậy trên lửa và nheo mắt để uống thẳng. Chú lại hỏi thầy và cũng băn khoăn, sao những mũi tên vô tri có thể uống thẳng được bằng cách hơ lửa, trong khi con người có trí lại không thể kiểm soát và điều phục tâm mình để đạt quả A-la-hán? Đi xa thêm một chút, chú thấy thợ mộc đang đeo căm, giành trục và những phần khác của bánh xe. Chú cũng thắc mắc y như trước, nếu ta có thể lấy những mảnh gỗ vô tình này làm bánh xe, chạy theo ý mình, thì tại sao ta cũng có trí, nhưng không điều phục tâm ý để đạt đến quả vị A-la-hán? Do đó, chú thưa với trưởng lão, xin ngài nhận lại y bát của ngài, vì chú muốn trở về. Trưởng lão không cho phép mình tự nghĩ, chú nhỏ sa di này mới vào tăng đoàn, mà đã nói năng như thể ta là ông Phật nhỏ hơn. Ngược lại, ngài tùy thuận nhận lại y bát của mình và còn đưa chìa khóa thất vì sợ chú ở ngoài trời nguy hiểm. Chú còn dặn thầy nếu mang thức ăn về cho chú, chỉ xin thứ chú ưa thích. Nếu do công đức của ngài không được thì sẽ nhờ công đức của chú. Chú Sa Di Pandita vâng lời thầy, mở cửa thất vào tọa thiền, quán về thân, điều phục tâm ý. Ngài Đế Thích bỗng nói lên, ngài hiểu rõ mọi chuyện, bèn muốn đến đó giúp đỡ nên ra lệnh. Tứ Thiên Dương, hãy đuổi chim đang làm tổ trong giường tịnh xá và gác 4 gốc. Thần Mặt Trăng, hãy giữ mặt trăng lại. Thần Mặt Trời, hãy giữ mặt trời lại. Rồi Đế Thích hiện hình người, đi đến chỗ treo sợi dây, mở và đóng cửa, đứng gác. Không một tiếng động nào trong tịnh xá trừ tiếng lá rơi. Tâm chú Sa Di an tĩnh, và chỉ trong khoảng bữa ăn, chú điều phục được tâm ý và chứng tam quả. Trong lúc đó, trưởng lão đến nhà thí chủ, ngài biết rõ là rất kính mến ngài để khất thực. Họ dâng thức ăn đúng món chú Sa Di thích và xin ngài thọ thực xong sẽ mang thức ăn về cho Sa Di. Trưởng lão nghĩ đệ tử mình chắc đói lắm, nên độ xong vội vàng về tịnh xá. Sáng sớm, Thế Tôn dùng điểm tâm xong đến tịnh xá. Ngài thấy hết diễn biến về Sa Di Pandita và cũng biết là chú sẽ chứng A-la-hán trước bữa ăn. Như thế,
nếu trưởng lão về đến tịnh xá đưa thức ăn sẽ gây trở ngại trong lúc chú đang thiền quán. Vì vậy, Thế Tôn đến chờ trưởng lão tại thất và hỏi ngài bốn câu. Xá Lợi Phất, ông mang gì thế?
Bạch Thế Tôn, thức ăn.
Thức ăn mang lại cái gì?
Bạch Thế Tôn, cảm thọ.
Cảm thọ mang lại cái gì?
Sắc chất, Bạch Thế Tôn.
Sắc chất mang lại cái gì?
Bạch Thế Tôn, xúc.
Ý nghĩa như thế này. Một người đói được ăn, thức ăn sẽ làm hết đói và mang thọ lạc. Từ thọ lạc, thân sẽ đẹp, tốt thêm, nên nói rằng từ thọ sinh sắc. Được sắc thân như thế, người đó sanh tâm hoan hỷ. Do đó, khi ngồi hoặc nằm, đều được xúc hoan hỷ. Trong thời gian bốn câu hỏi và đáp liên tục, thì chú Sa Di chứng A-La-Hán cùng các thần thông. Thế Tôn lúc đó mới bảo trưởng lão đưa thức ăn cho Sa Di. Trưởng lão vâng lệnh đến thất gõ cửa. Chú bước ra bưng lấy bình bát để qua một bên, cầm quạt lá cọ quạt cho trưởng lão. Được thầy bảo ăn, chú mới ăn. Thế là chú bé 7 tuổi đã là sa môn vào ngày thứ 8, như một bông huệ nở tươi mát, ngồi xuống thực hành các pháp quán chiếu tự tâm rồi thọ thực. Rửa và cất bát xong, hai vị thần trả tự do cho mặt trời và mặt trăng. Tứ Thiên Vương thôi không gác bốn góc, Đế Thích cũng ngưng gác cửa, và mặt trời đang giữa trưa bỗng lặng mất. Tích truyện Pháp Cú, phẩm hiền trí. Nhưng đối với những vị xuất gia tu hành lệch lạc, nghĩa là chỉ giảng kinh thuyết pháp mà không lo tu tập để thực chứng và tận hưởng pháp lạc, Phật khéo dùng phương tiện quở trách, ân cần nhắc nhở để dẫn dắt đệ tử đi vào trung đạo. Như trường hợp Pothila là một vị trưởng lão pháp sư thông cả tam tạng kinh điển nhưng chưa dứt hết lậu, hoặc trong giáo pháp của Phật, Phật cũng dìu dắt cho mà thành đạo quả một cách lạ lùng. Trưởng lão Pothila thông thuộc tam tạng trong thời đại của 7 đức Phật, là người tuyên đọc giáo lý cho một nhóm 500 tỳ kheo. Một ngày nọ, Đức Phật nhủ thầm: nếu có dịp, ta sẽ khuyến khích trưởng lão này chấm dứt lậu hoặc. Và từ đó, mỗi khi Tôn giả đến bên Thế Tôn, ngài thường gọi: hãy đến đây, Pothila rỗng. Hoặc: chào ông Pothila rỗng. Ngồi xuống, Pothila rỗng. Hãy đi, Pothila rỗng. Và khi trưởng lão ra đi, ngài còn nói theo: Pothila rỗng đã đi. Trưởng lão Pothila tự nghĩ: ta thông thuộc tam tạng và đọc suốt chú giải, ta là giáo thọ của 500 tỳ kheo, 18 hội chúng, vậy mà Đức Thế Tôn luôn luôn gọi ta là Pothila rỗng. Chắc chắn vì ta chưa phát triển chánh định nên ngài gọi ta như vậy. Rất kích động, trưởng lão quyết định vào rừng thiền định. Chiều hôm ấy, ngài sắp xếp y bát và vào chập tối, đi lẫn trong hàng người nghe kinh. Các tỳ kheo đang tụng kinh không để ý đó là thầy của mình. Pothila đi được một khoảng đường 120 dặm, cuối cùng đến khu rừng có 30 vị tỳ kheo đang ẩn cư. Đến nơi, ngài chào vị trưởng chúng và nói: bạch trưởng lão, xin hãy chỉ giáo cho tôi. Tôn giả, ngài là giảng sư, chúng tôi còn phải học với ngài, sao ngài nói thế? Thưa ngài, xin đừng từ chối, hãy chỉ dạy tôi. Thật ra, tất cả các tỳ kheo này đều chứng quả A-la-hán. Vị trưởng lão đệ nhất nghĩ thầm: vị tỳ kheo này vì học rộng chắc sẽ cao ngạo. Và vì thế, đưa Pothila sang vị trí thứ hai. Người thứ hai lại đưa xuống cho người thứ ba. Và cứ thế, họ đẩy Pothila đến người trẻ nhất trong nhóm, một chú Sa Di 7 tuổi đang ngồi giá y. Như thế, kiêu khí của Pothila đã giảm rất nhiều. Pothila đến bên chú Sa Di, chắp tay cung kính: đại đức, xin chỉ giáo cho tôi.
Ơ kìa, giáo sư, ngài nói gì thế?
Ngài hơn tôi về tuổi tác và học vấn,
tôi còn phải học với ngài.
Đại đức, xin đừng từ chối, hãy chỉ dạy cho tôi.
Thưa tôn giả, nếu ngài kiên nhẫn, tôi sẽ chỉ cho.
Tôi sẽ kiên nhẫn, nếu ngài bảo tôi nhảy vào lửa, tôi cũng nhảy.
Chú Sa Di chỉ một cái ao cách đó không xa, bảo Pothila, ngài hãy xuống ao, để cả y áo.
Chú biết rằng Pothila mặc y đẹp, đắt giá, nói thử như vậy để xem Pothila có dễ dạy không. Vừa nói xong, Pothila đã nhảy xuống ao, y áo ướt sũng. Chú Sa Di kêu lên, hãy đến đây.
Lập tức, Pothila leo lên và đến gần chú. Chú bảo, này tôn giả, giả sử ở đây có một cái hang với sáu cửa, một con tắc kè chui vào hang, người nào muốn bắt nó phải bích năm cửa hang, chừa lại một cửa là sẽ tóm được tắc kè. Như thế, ngài nên đóng hết năm căn và tập trung vào ý căn.
Với một người thông minh như Pothila, câu nói của chú Sa Di đã soi sáng vấn đề.
Như thế đã đủ, đại đức. Pothila tập trung tư tưởng, quán sát thân mình và bắt đầu thiền định. Đức Phật ở cách xa 120 dặm, biết rằng tôn giả sẽ trở nên bậc đại trí tuệ. Ngài quá hiện trước tôn giả, nói kệ. Tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt. Biết con đường hai ngã, đưa đến hữu phi hữu. Hãy tự mình nỗ lực, khiến trí tuệ tăng trưởng.
Nghe xong, Pothila đắc quả A-la-hán. Sự kiên nhẫn và hạ thấp mình để học hỏi của vị pháp sư trưởng lão này thật đáng noi gương. Ngài biết mình bị Phật quở, nên tỏ ra hổ thẹn mà hết lòng tu học, không câu nệ người chỉ dạy mình là thế nào. Cần nhất là vị đó đã thể nhập được đạo quả mà thôi.
Nói tóm lại, khi Phật còn tại thế, bất cứ chúng sanh nào biết đến Phật, sống trong giáo đoàn của Phật, dù người đó trong hoàn cảnh nào cũng đều được Phật giáo hóa, đem lại sự lợi ích thiết thực là chứng đắc thánh quả như nhau, tùy theo năng lực nhận thức và tu tập của mình. Thậm chí, có kẻ hồ đồ hay có ác tâm hại Phật hay phỉ báng Phật, nhưng chỉ cần một tâm niệm hướng thiện thôi, Phật cũng cho vào đạo ngài một cách xứng đáng. Cho đến ngày nay, chúng ta sống cách xa Phật hơn 25 thế kỷ. Song, nếu ai thấy được Phật tánh của chính mình là tánh giác ngộ sẵn có mà sống trọn vẹn, thì duyên lành đó làm nhân để thành Phật quả sau này. Thế thì người ở thời mạt pháp cũng đâu có gì là thiệt thòi đâu. Cho nên biết, nếu ai chỉ cần gặp Phật một lần trong đời, thảy đều là duyên hy hữu, mà có lẽ do nhiều đời mình đã gieo trồng duyên lành đối với Phật pháp rồi vậy. Thế thì chúng ta không phải mặc cảm với chính mình, không biết bao giờ gặp Phật, được Phật độ cho thành chánh quả.